Chương 50, Sơn Thần Miếu tránh mưa, tạo thuận lợi. Chương 50, Sơn Thần Miếu tránh mưa, tạo thuận lợi. Nếu không phải tự tay cứu ra người, Vân Hạo đều muốn hoài nghi, nữ nhân này là không phải đối với mình có ý đồ gì. Thế mà còn hỏi chính mình nơi nào nhân sĩ, trong nhà có người nào. Nhướng mày không vui nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi a. Bị Vân Hạo không mềm không cứng phọt một câu, Vu Thanh Hồng sững sờ. Tiểu Điệp lại không vui nói, uy, ngươi mặc dù đã cứu chúng ta, có thể ngươi cũng không thể đối tiểu thư nhà ta vô lễ như thế à. Tại Tiểu Điệp trong lòng, tiểu thư như thế nào tôn quý, lúc nào bị người như thế chống đối qua. Lập tức liền nổ, là tiểu thư nhà ngươi, cùng ta có liên can gì. Vân Hạo nhìn đồ đần như thế nhìn Tiểu Điệp, ngươi. Tiểu Điệp bị đối nói không nên lời. Vu Thanh Hồng đội vàng nói, ân nhân thật xin lỗi, là ta đường đột, không nên hỏi chuyện riêng của ngươi, nhưng ta cũng không có ý tứ gì khác, liền nghĩ chờ ta đi Lương Châu thành tìm nơi nương tựa thân thích sau, đến lúc đó hảo báo đáp hôm nay cứu giúp tri ân. Còn mời chớ trách, đều là lỗi của ta, ngươi cũng đừng cùng Tiểu Điệp chấp nhận, nàng từ nhỏ bị theo ở bên cạnh ta, bị ta làm hư, nói chuyện không có cao thấp. Nói xong đối Tiểu Điệp nói, còn không cho ân nhân xin lỗi, có thể nào vô lễ như thế. Tiểu thư Tiểu Điệp một mặt ủy khuất, không nghĩ tới tiểu thư thế mà nhường nàng nói xin lỗi. Hơn nữa còn chưa bao giờ thấy qua tiểu thư tại trước mặt người khác như thế hạ thấp tư thái. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn cứu được nguyên nhân của các nàng sao? Xin lỗi. Ngô Thanh Hồng có thể sẽ không nói cho Tiểu Điệp, Vân Hạo cùng Hoàng huynh dáng dấp rất giống nguyên nhân. Muốn biết rõ ràng Vân Hạo thần thế lai lịch, tự nhiên không thể sốt ruột. Vừa rồi nàng đích xác có chút nóng nảy, có thể tuyệt đối không thể nhường Vân Hạo cảm thấy nàng có ý đồ gì. Nếu không đừng nói hỏi thăm thân thế, chính là có thể hay không cùng một chỗ đi đều không nhất định. Ân nhân, thật xin lỗi, ta sai rồi. Tiểu Điệp ủy khuất ba bà xin lỗi, nước mắt đều tại hốc mắt đã chuyển chuyển. Lần này ngược lại đem Vân Hạo cho làm thật không tiện. Hồng cô thái độ cũng thành khẩn, Tiểu Điệp xin lỗi. Vân Hạo ngẫm lại là không phải mình suy nghĩ nhiều, nhìn xem hai nữ, hắn ngữ khí mềm nhũn mấy phần nói, các ngươi không cần thiết gọi ta ân nhân, gọi ta Vân Hạo à, ta không có thân nhân, cho nên không thích người khác hỏi tham gia thế. Cuối cùng vẫn là nói một câu. Ngô Thanh Hồng ánh mắt lóe lên nói, là ta không đúng, vậy ta bảo ngươi. Vân Hạo, không quan trọng. Vân Hạo không thèm để ý một cái xưng hô. Ngô Thanh Hồng nội tâm vui vẻ, cuối cùng là sẵn trở về, còn tiến thêm một bước, có thể gọi hắn tên. Không đầy một lát một hồi tiếng vó ngựa vang lên. Đại hiệp, ta trở về chỉ thấy Thảo Nhi cưỡi một thất bạch mã, sau lưng nắm ba thất, trong đó một thất chính là Vân Hạo lao hát ngựa. Thành thơi mà đến. Vân Hạo khó được lộ ra một cái mỉm cười. Lao mã còn tại. Thảo Nhi tiểu tử này, ngược thật là có chút năng lực. Tuổi còn nhỏ, sẽ còn cưỡi ngựa. Mấu chốt thuận tay còn nắm ba con ngựa. Hiển nhiên là đem Hồng Cô cùng Tiểu Điệp cũng suy tính đi vào. Đại hiệp ngươi xem một chút có phải hay không con ngựa này, trong chuồng ngựa liền một tấc màu đen lắm mã, ta liền cho dẫn ra tới. Thảo Nhi tranh công giống như nói rằng, không sai, là ngựa của ta, ngươi làm không tệ. Vân Hạo khen một câu. Nhưng Thảo Nhi thật cao hứng. Về sau Thảo Nhi nói chuồng ngựa còn có không ít ngựa, Vân Hạo liền để hắn đi nói cho Ngọc Nương một tiếng, có thể mang đi ngựa đều để các nàng mang đi. Trên thực tế Ngọc Nương có mấy phần tâm tư, Hắc Phong Sơn thổ phỉ bị giết sạch, nhưng tích lũy lại tới lương thực chờ một chút còn là có không ít, nàng sẽ mang theo người đi điểm phá. Vân Hạo đương nhiên sẽ không đi quản những chuyện này. Cưỡi ngựa đi xuống núi, bên người đi theo Hồng Cô, Tiểu Điệp cùng Thảo Nhi. Bốn người đều riêng phần mình thừa cưỡi một con ngựa. Vốn cho rằng Hồng Cô cùng Tiểu Điệp không biết cưỡi ngựa, kết quả người ta 6 tuổi liền bắt đầu học cưỡi ngựa. Đây cũng là đại ngu vương triều thượng võ nguyên nhân, cho dù là nữ tử, chỉ cần ngươi có điều kiện đều có thể tập võ cưỡi ngựa. Trên đường Vân Hạo hỏi qua Hồng Cô cùng Tiểu Điệp có hay không biết võ. Hai người đều lắc đầu. Tiểu Điệp nói, tiểu thư nhà ta thích đọc sách không yêu tập võ. Đến mức Thảo Nhi, có một ít nội tình. Thảo Nhi chính mình nói, 3 năm này tại Hắc Phong Sơn, công khai ám lấy học lén một chút thổ phỉ luyện võ, luyện một chút chủ nghĩa hình thức. Một nhóm 4 người, cũng là không đội không chậm xuống núi. Kỳ thật trong 4 người, Vân Hạo cũng là vừa học được cưỡi ngựa, mà lại là giã lộ, thật bàn luận kỹ thuật, còn không có Thảo Nhi cái này tại ổ thổ phỉ hầu hạ thổ phỉ bụng trộm học nghệ hài tử cao. Trên đường đi, Ngô Thanh Hồng cũng chính là nhìn ra Vân Hạo kỹ thuật nhược điểm, mở miệng chỉ điểm. Nàng từ nhỏ đã có hoàng gia chuyên môn kỹ thuật lao sư giáo, rất chuyên nghiệp. Vân Hạo một cái hương giã lớn lên thiếu niên, nào có cái gì việc đời. Nếu không có cái lao đạo gia dạy hắn biết chữ phân rõ dược thảo, đi theo lao đạo gia nghe hắn giảng thuật giang hồ cố sự, thần tiên quỷ quái truyền thuyết, thế giới quan của hắn là phi thường cặn cỗi. Cho nên trong lòng, Vân Hạo đối bất kỳ tri thức là có bản năng khát vọng. Mà Ngô Thanh Hồng lời nói cử chỉ, tầm mắt kiến thức đều để Vân Hạo khâm phục. Từ bắt đầu phong bị, càng về sau thân thiết hô hồng cô. Khi bọn hắn từ Hắc Phong Sơn xuống tới hôm qua từ Hồng Lăng cho hắn hạ mông hắn dược địa phương thời điểm, tại Ngô Thanh Hồng chỉ điểm, Vân Hạo nắm giữ kỹ thuật tinh túy. Đối Vân Hạo tới nói, so với trước đó, hiện tại hắn cưỡi ngựa sẽ không cái mông đau nhức, cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Cùng lao mã ở giữa ăn ý càng thêm thâm hậu. Địa thế bằng thẳng sau, bắt đầu dục ngựa phi nước đại. Một hơi tới phân lộ miệng quán trà, vốn định xuống ngựa nghỉ chân một chút, ai biết quán trà không có người, chỉ có thể tiếp tục đi đường. Lần này là hướng về Lương Châu thành phương hướng mà đi. Bất quá muốn đi Lương Châu thành, còn phải trải qua Hoài Dương huyện. Đây là Hồng Cô cùng Thảo Nhi nói. Nguyên bản sau khi xuống núi, Vân Hạo là chuẩn bị đi một mình. Thế nhưng là trên đường, Ngô Thanh Hồng nói nàng cùng Tiểu Điệp là đi Lương Châu thành nương nhờ họ hàng, hỏi Vân Hạo đi chỗ nào. Vân Hạo cũng không tốt nói láo, đành phải nói cũng là đi Lương Châu thành. Ngô Thanh Hồng tự nhiên đưa ra hy vọng một đường đồng hành, cũng tốt có cái bạn. Vân Hạo thụ nàng thuật cưỡi ngựa chỉ điểm, ngược lại không tốt cự tuyệt, liền đáp ứng. đến mức Thảo Nhi, vốn là cô nhi, Hắc Phong Sơn thổ phỉ không có, hắn cũng sẽ không lưu tại trên núi. Tổng phải nghĩ biện pháp sống sót. Đồng dạng hy vọng đi theo Vân Hạo đi Lương Châu thành. Mà đối với Ngô Thanh Hồng tới nói, nàng hơn 20 tuổi người, lại là sinh trưởng ở thâm cung, bản sự khác không có, nhưng đối với nhân tính cùng lòng người nhãn lực, tuyệt đối là nhất lưu. Nhất là Vân Hạo nói cho cùng bèn bèn cái 16-17 tuổi người thiếu niên, như thế nào Ngô Thanh Hồng bực này hoàng gia công chúa tâm lý chiến đối thủ. Trên đường đi đáp lấy chỉ điểm Vân Hạo thuật cưỡi ngựa cơ hội, đem không dành thế sự Vân Hạo nội tình bàn một cái 7-8 phần. Thường thường Vân Hạo nói xong mới ý thức tới, không thích hợp. Ngoại trừ tỷ tỷ và Bảo Bình sự tình, ở đấy lòng hắn là cấm kỵ bên ngoài, cái khác có thể nói sự tình, đều đối Ngô Thanh Hồng nói. Ngô Thanh Hồng hiểu rõ Vân Hạo thân thế sau, ánh mắt càng thêm cực nóng, đối Vân Hạo càng thêm thân thiết. Bị người vứt bỏ tại Tinh Hà trấn, là một cái lao đạo nhận được, về sau đưa cho Thanh Thủy thôn một đôi vợ chồng. Những tin tức này đều tại Ngô Thanh Hồng não hải hiện ra, xuyên thành một đường. Nàng có một cái suy đoán, 16 năm trước, chính mình vị kia vẫn là vương phi hoàng đậu, tiến vào Lương Châu Tinh Hà trấn, có lẽ sinh hạ một tử, bất đắc dĩ đem hải tử nhét vào quân đạo, cuối cùng bị lao đạo nhặt đi. Nếu thật là như thế, kia là có thể đối được. Mẫu hậu phái người âm thầm điều tra kết quả, hoàng đậu sau cùng tung tích chính là Lương Châu khu vực, nhưng cụ thể là địa phương nào, còn muốn tra. Chuyện này, Ngô Thanh Hồng nghĩ đến chờ đến Lương Châu thành, liền liên hệ hoàng gia mật thám, mau chóng đi thăm dò tuân chứng thực. Tất cả có thể đối đầu lời nói, Vân Hạo liền có xác suất rất lớn là chính mình cháu ruột. Tiếp xuống nàng muốn hỏi một chút Vân Hạo có cái gì tín vật thiết thân. Nhưng phàm là hoàng thất tử đệ, sau khi sinh phụ mẫu đều sẽ cho ban cho thiếp thân chi vật, tỉ như trường mệnh khóa, thân phận ngọc bội loại hình đồ vật, huống chi Vân Hạo vẫn là bị vứt bỏ. Nếu thật là năm đó hoàng tẩu có cái gì đột biến sự tình, bất đắc dĩ đem hải tử vứt bỏ lời nói, tất nhiên sẽ lưu lại hoàng tộc tín vật. Chỉ là nàng biết, chuyện này không thể quá mức sốt ruột, bởi vì nàng phát hiện Vân Hạo vô cùng mẫn cảm, nhất là nâng lên người thần của hắn thân thế thời điểm. Vu Thanh Hồng chỉ có thể tìm cơ hội hỏi Vân Hạo. Hôm nay có thể cùng Vân Hạo trò chuyện nhiều như vậy, nàng cảm thấy thu hoạch rất lớn. Việc cấp bách là muốn mau chóng liên hệ với hoàng gia mật thám. Nàng bí mật xuất cung, không có mang nhiều ít hộ vệ, nhưng nàng biết mẫu hậu sẽ ở âm thầm an bài mật thám, mỗi ngày đều sẽ chủ động liên lạc một lần, lấy bảo đảm an toàn của nàng. Bị thổ phỉ bắt lên phía sau núi, đã hai ngày không có mật thám liên lạc, nghĩ đến mẫu hậu không thu được tin tức cũng là muốn nóng nảy. Đang lúc hoàng hôn, sắp tiến Hoài Dương thành thời điểm, thời tiết đột biến, đột nhiên xét đánh bắt đầu mưa. Thảo Nhi đề nghị, đại hiệp, cái này mưa đoán chừng một lát không dừng được, chúng ta đi Sơn Thần Miếu tránh mưa à? Nào có Sơn Thần Miếu? Vân Hạo hỏi. Thảo Nhi nói, ta nghe một cái lao thổ phỉ nói qua, tiến vào Hoài Dương huyện cột mốc biên giới hướng đông không xa liền có Sơn Thần Miếu, bọn hắn mỗi lần đi Hoài Dương huyện sẽ đi Sơn Thần Miếu nghỉ chân. Đi bốn người cưỡi ngựa chạy như điên mấy dặm, quả nhiên thấy được một tòa rách nát Sơn Thần Miếu. Bất quá, cửa miếu ngoài có la ngựa, hiển nhiên đã có người ở bên trong tránh mưa. Tới đều tới, mưa càng rơi xuống càng lớn, Vân Hạo bốn người cũng không muốn chạy, buộc ngựa tốt tớt đi vào trong miếu hoang. Đi vào, chỉ thấy tận mấy đôi ánh mắt nhìn lại, tám cái nam tử tụ bên cạnh đống lửa. Thảo Nhi giống như là cái lao giang hồ đồng dạng, tiến lên ôm quyền nói, "Chư vị hảo hán, chúng ta mạo muội quấy rầy, tránh né nước mưa, còn mời tạo thuận lợi." Vân Hạo một cái nhìn sang, trong đó một tên thanh niên có chút quen mắt, có thể trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở đâu gặp qua, mà trong đó còn có mấy cái, thế mà cúi đầu, toàn thân đang phát run, giống như là đang sợ cái gì. Lúc này một người trong đó nói, "Chúng ta cũng là tránh mưa, Sơn Thần Miếu nơi vô chủ, chư vị mời tự tiện." Đa tạ chư vị hảo hán. Thảo Nhi đi về phía trước mấy bước, kéo gần lại một chút khoảng cách sau, Thảo Nhi thấy rõ ràng mấy cái vây tại một chỗ sưởi ấm nam tử. Đột nhiên, Thảo Nhi toàn thân hơi chấn động một chút, sau đó cười ha hả lui trở về. Đối Vân Hạo nói, "Chúng ta đi một bên khác xin cái lửa a." Vân Hạo nhìn Thảo Nhi lúc nói chuyện, đối với hắn mấy mắt. Trong lúc nhất thời cũng không minh bạch tiểu tử này lại ra cái gì yêu thiêu thân. Không nghĩ nhiều, tới một bên khác góc tường. Ngô Thanh Hồng cùng tiểu điệp theo sau lưng. Thảo Nhi tiến tới Vân Hạo bên người hạ giọng nói, "Đại hiệp không thích hợp, ta thấy được mấy cái người quen." Vân Hạo nghe vậy ngây người một lúc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, Thảo Nhi một mực tại ổ thổ phỉ, hắn nhận biết người quen, có thể là ai? Tự nhiên là thổ phỉ. Chương 51, không biết sống chết Mã Lưu Tử dọa sợ Vương Ma Tử. Chương 51, không biết sống chết Mã Lưu Tử dọa sợ Vương Ma Tử. Trong miếu âm u ở bước, mạng nhện mọc lan tràn, một tôn cũ nát sơn thần tượng nặng đứng ở trung ương, thiếu nửa bên cánh tay, nhìn xem có chút âm trầm. Vân Hạo cùng Thảo Nhi nhỏ giọng đối thoại. "Ngươi xác định không nhìn lầm?" Vân Hạo hỏi Thảo Nhi. Thảo Nhi hạ giọng nói, "Tuyệt đối sẽ không sai, bên kia mặc áo xanh gọi Vương Ma Tử, là cái Tam Lưu Vũ Phu, ta thường xuyên cho hắn đánh nước rửa chân, chân hắn rất úi, còn không cho người nói. Bên trái cái kia là Lý Tam, Vương Ma Tử đem huynh đệ, cái hót không có tóc, nghe nói là xuống núi ăn cướp thời điểm, bị người chém đứt ra đầu, rốt cuộc không có mọc ra tóc đến, còn có một cái đều là ta ở trên núi thấy qua thổ phỉ, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mấy cái khác đâu?" Vân Hạo ung dung thản nhiên hỏi. Thảo Nhi lắc đầu nói, "Mấy cái khác chỉ chưa thấy qua, bất quá Hắc Phong Sơn thổ phỉ đông đảo, ngoại trừ thường xuyên tại sơn trại còn có không ít bên ngoài tìm hiểu tin tức điều nghiên địa hình trong trường tiểu lâu la." Vân Hạo minh bạch, nheo lại mắt quét mắt đối diện mấy cái thổ phỉ. Chắc không được từ vừa tiến đến, liền có mấy cái túi đầu run lẩy bẩy, không dám nhìn chính mình. Hóa ra là tối hôm qua trốn xuống núi người. Không hề nghi ngờ, mấy người này là người thông minh, tối hôm qua chém giết thời điểm thấy tình thế không ổn, chạy trốn. Nhưng nhất định gặp qua chính mình, cho nên lúc này mới không dám đối mặt, toàn thân phát run. Mà làm thủ thanh niên, Vân Hạo cũng đống nhiên nghĩ tới. là dưới núi quán trà điểm tiểu nhị, liền nói nhìn quen mắt đâu. Mấy người bọn hắn tới thời điểm, quán trà đã quan bế. Tới Sơn Thần Miếu nhìn thấy điểm tiểu nhị cùng thổ phỉ cùng một chỗ, đủ để chứng minh, quán trà điểm tiểu nhị chính là Thảo Nhi trong miệng bên ngoài tìm hiểu tin tức người. Ngươi thấy qua mấy cái kia thổ phỉ, có hay không từng giết người? Vân Hạo hỏi Thảo Nhi. Thảo Nhi nói, người khác ta không biết rõ, nhưng này cái Vương Ma Tử, ta thấy tận mắt, tại sơn trại đâm chết qua một nhà ba người, xấu đến chảy mủ, những này thổ phỉ cùng một chỗ thường xuyên uống rượu thổi phồng, lấy giết nhiều ít người bị binh. Vân Hạo tâm lý nắm chắc. Cái kia chính là nói, Hắc Phong Sơn thổ phỉ liền không có vô tội hạng người. Ừm, tạm thời nhìn xem, trước mặt kệ bọn hắn. Vân Hạo cũng là không có để ở trong lòng. Võ sư cảnh lớn thổ phỉ đầu lĩnh đều bị hắn giết, chỉ là mấy cái tiểu lâu la căn bản không có coi ra gì. Một bên khác đống lửa, tám cái thổ phỉ bên trong có ba cái đích thật là tối hôm qua chỗ tới, trên quảng trường từng trải qua Vân Hạo giết người, cho nên từ khi Vân Hạo tiến vào Sơn Thần Miếu, ba người liền sợ hãi run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn Vân Hạo một cái. Nhưng có năm cái thổ phỉ là bên ngoài người, chưa thấy qua Vân Hạo, vẫn như cũng là ngày thường tính cách. Vân Hạo là cái 16-17 tuổi người thiếu niên, không có bị coi là chuyện to tát. Ngược lại là mấy người đem ánh mắt rơi vào Ngô Thanh Hồng cùng Tiểu Điệp trên thân. Ánh mắt không kiêng nể gì cả, tràn đầy hèn mọn. Hắc hắc, nghĩ không ra, cái này miếu hoang còn có như thế mỹ nhân nhi đến đây, mấy ca thật có phúc. Ha ha ha. Năm cái thổ phỉ không kiêng nể gì cả cười to. Lần này nhưng làm trên núi trốn xuống tới Vương Ma Tử ba người dọa gần chết. Mã Lưu Tử các ngươi mẹ nó chớ nói chuyện. Vương Ma Tử vội vàng đè ép thanh âm, trầm thấp gầm thét, ra hiệu mấy người đừng nói nữa. Tại Vương Ma Tử trong lòng, hiện tại chỉ cầu đạo, tối hôm qua Sơn Đen bắt hắc nhân viên hỗn loạn dưới tình huống, Vân Hạo không có nhận ra bọn hắn đến. Nếu không vừa trốn tới, liền bị đánh chết, chẳng phải là rất oan uổng. Hận không thể đem Mã Lưu Tử năm người tại chỗ đánh chết. Cái này năm cái gia súc, một mực tại bên ngoài, chưa thấy qua tối hôm qua Vân Hạo đại sát tứ phương dọa người cảnh tượng. Bằng không bọn hắn đoán chừng trước tiên sẽ dọa nước tiểu không thể. Tại Vương Ma Tử trong lòng ba người, Vân Hạo là tuyệt đối sát thần. Ta nói Vương Ma Tử nhìn ngươi cái sợ dạng, hiện tại cũng không phải trên núi, ngươi còn sợ cái cầu. Mã Lưu Tử cười ha hả trêu chọc chửi mắng. Đúng à, đưa tới cửa tiểu nữ môn, là mấy ca phúc khí, bên ngoài mưa, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, không bằng mọi người cùng nhau tìm một chút việc vui, ha ha. Tốt, cứ làm như thế. Các ngươi nhìn xem cái kia tiểu nương môn trắng loan phát sáng, ngực lớn cái mông bể lên, eo nhỏ chân dài, quả thực là cực phẩm, ta dám cam đoan, bóp một chút có thể bóp ra nước đến. Một cái khác cũng không tệ. Năm cái thổ phỉ càng nói càng hưng phấn. Vương Ma Tử ba người toàn thân cũng bắt đầu co giật. Thật sự là Mã Lưu Tử năm người quá tìm đường chết. Căn bản không biết rõ, đối diện thiếu niên kia là cái sát thần. Như thế trắng trợn đùa giỡn thiếu niên nữ nhân bên cạnh, đây là sợ chết không đủ nhanh a. Mã Lưu Tử ta mẹ nó mô phỏng sao đừng nói nữa. Vương Ma Tử cùng nhau một cái khác thổ phỉ nhịn không được hống ngăn lại. Giờ phút này Vương Ma Tử cả gan trộm liếc một cái, đối diện Vân Hạo. Chỉ thấy Vân Hạo mặt không biểu tình, nhìn bọn hắn chằm chằm đang nhìn. Lập tức toàn thân cứng đờ. Hắn biết xong, lấy dũng khí đối với bên người hai huynh đệ nháy mắt nói, "Đi, đi mau." Mã Lưu Tử năm người muốn tìm chết, vậy thì đi thôi. Vương Ma Tử là một khắc cũng không dám ở lại. Sợ sau một khắc, đối diện thiếu niên kia sát thần, đem bọn hắn chặt thành thịt nát. Cùng Vương Ma Tử cùng nhau hai cái, tự nhiên cũng biết ngay lúc này tình huống. Liên đội vàng đứng lên đi theo Vương Ma Tử sau lưng, liền hướng về Sơn Thần Miếu đi ra ngoài. Mã Lưu Tử năm người còn không biết giờ phút này tình huống như thế nào. Chửi bới nói, Vương Ma Tử ba người các ngươi đi làm cái gì? Vương Ma Tử ba người không có chút nào để ý tới Mã Lưu Tử, trong lòng chửi mắng, làm ngươi đại ra đi. Nhưng bước chân mảy may không ngừng, mắt thấy là phải bước ra Sơn Thần Miếu đại môn thời điểm. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt vang lên, ba vị đi làm cái gì? Vương Ma Tử chỉ cảm thấy toàn thân như nhũ ra, một nháy mắt khí lực toàn thân bị rút khô, không tự chủ được sủi lơ trên mặt đất. Bịch bịch Vương Ma Tử ba người quỳ rạp xuống đất, dập đầu như quấy rối mang theo tiếng khóc nức nở nói, tha mạng, tha mạng, gia gia tha mạng. Đại hiệp tha mạng. Vân Hạo mới mở miệng, liền để Vương Ma Tử ba người sợ hãi đến nói năng lộn xộn lên, không dám trốn. Bởi vì Vương Ma Tử ba người tối hôm qua chính mắt thấy Vân Hạo giết người như ngóe máu tanh cảnh tượng, nhị đương gia khúc lôi đều bị Vân Hạo một đấm miểu sát. Ba người bọn họ ba cái tam lưu vũ phu, căn bản bất nhập lưu. Tại chính thức cường đại vũ phu trước mặt, căn bản trốn không thoát. Hiện tại chỉ hy vọng có thể lưu lại một cái mạng. Mã Lưu Tử lúc này cũng cảm giác không được bình thường, nhìn xem Vương Ma Tử hỏi, Vương Ma Tử các ngươi nhận biết tiểu tử kia? Vương Ma Tử ba người đầu giảm xuống đất căn bản liền không dám nói lời nào. Cái này khiến Mã Lưu Tử rất nén giận, nhìn thoáng qua Vân Hạo mấy người, đối với bên người mấy cái tiểu đệ nói, đi, đi qua chặt tiểu tử kia, tiểu nương môn lưu lại mấy ca thư thản một chút. Mã Lưu Tử thân làm năm người này lão đại, tự nhiên là có chút khôn vặt, chính mình không có đi lên, để cho thủ hạ mấy cái tiểu đệ bên trên. Muốn thử xem Vân Hạo. Nhìn Vương Ma Tử ba người sợ hãi đến gần chết dáng vẻ, Mã Lưu Tử đáy lòng cũng không có hư thực. Có thể hắn mấy tên thủ hạ sớm đã bị Ngô Thanh Hồng mê tình trùng đốt não, căn bản không nghĩ nhiều, nghe được Mã Lưu Tử lên tiếng, lấy ra đao kiếm đến, đối với Vân Hạo liền vọt tới. Vân Hạo mặt không biểu tình, chém yêu đao ngay tại bên người, động đều không nhúc nhích một chút. Thảo Nhi ánh mắt tràn đầy hưng phấn, hắn nhưng là biết Vân Hạo võ công cao bao nhiêu. Mấy cái nhỏ thổ phỉ mà thôi, không biết sống chết. Ngô Thanh Hồng cùng Tiểu Điệp đứng tại Vân Hạo sau lưng, vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao các nàng không có thấy tận mắt Vân Hạo ra tay. Trước đó mấy cái thổ phỉ đối nàng ấu nôn nguyên ngữ, nhường Ngô Thanh Hồng rất tức giận. Cũng là hy vọng Vân Hạo có thể chém mấy người kia cũng không biết, Vân Hạo đến tuột cùng đánh thắng được hay không. Chương 52, Thảo Nhi hóa ra là thần nữ nhi a. Chương 52, Thảo Nhi hóa ra là thần nữ nhi a. Bốn tên thổ phỉ không kiêng nể gì cả, giơ đao lên kiếm liền chặt Vân Hạo, đều là bất nhập lưu kỹ năng vũ phu. Mắt thấy đao kiếm liền phải rơi vào trên người thời điểm, Vân Hạo động, chém yêu đao nắm ở trong tay, đột nhiên quét ngang bổ ra, đinh đinh ken ken. A, bốn tên thổ phỉ kêu thảm, hai người tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt, hai người khác trong tay đao kiếm cùng nhau bị chặt đứt, người bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Một đao mà thôi, bốn cái thổ phỉ hai chết hai tổn thương. Mã Lưu Tử mí mắt cuồng loạn, lòng có minh ngộ, dường như rốt cuộc biết Vương Ma Tử ba người vì sao như thế nguyên nhân. Đồng thời, Mã Lưu Tử cũng nhớ tới một người, hôm qua tại quán trà, cưới hắc mã thiếu niên, chẳng phải là thiếu niên ở trước mắt người sao? Nhớ đến lúc ấy quỷ ảnh la còn nói qua, thiếu niên kia nhìn không thấu. Hiện tại kết hợp Vương Ma Tử ba người nói trên núi tao ngộ đại biến, có cái thiếu niên sát thần sự tình. Mã Lưu Tử toàn thân đại chấn, sắc mặt sắt trắng đi, há có thể không rõ, tối hôm qua trên núi sát thần chính là thiếu niên ở trước mắt. Minh bạch là minh bạch, muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Chỉ thấy thiếu niên bước ra một bước, trong đêm tối hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phước Mã Lưu Tử trừng to mắt, vương kín cổ. Một giây sau, ngã xuống đất, trên cổ huyết dịch báo tố ra lão cao. Vương Ma Tử ba người chỉ cảm thấy hạ thân ở bước. Một cỗ mùi khai tại sơn thần miếu tràn ngập ra. Vân Hạo nhíu mày, nhìn về phía Vương Ma Tử ba người, chậm rãi mở miệng nói, ba người các ngươi đi đem mấy người kia thi thể dọn ra ngoài. Là. Vương Ma Tử ba người liền đội vàng gật đầu. Trong lòng dường như nhẹ nhàng thở ra. Thiếu niên sát thần không có ngay đầu tiên giết bọn hắn, khả năng này ba người bọn họ bảo trụ mệnh. Vân Hạo lời nói, hiện tại chính là thánh chỉ. Vương Ma Tử vội vàng mang theo hai người, bắt đầu chuyển thi thể. Tiện thể lấy đem trước Mã Lưu Tử hai cái trọng thương thủ hạ giết chết rời ra ngoài. Toàn bộ hành trình Vân Hạo đều lạnh nhạt vô cùng nhìn xem. Chờ cuối cùng một cỗ thi thể dọn ra ngoài sau, Vân Hạo đối Thảo Nhi cùng Ngô Thanh Hồng ba người nói, các người đi qua sưởi ấm, xem bọn hắn trong nồi nấu cái gì, kiếm chút đồ ăn, ta đi ra xem một chút. Nói xong không chờ mấy người về đáp liền đi ra ngoài. Vân Hạo liệu định, Vương Ma Tử ba người sau khi rời khỏi đây cũng sẽ không trở lại. Nhưng hắn cũng không dự định buông tha ba người bọn hắn, bởi vì Thảo Nhi nói, Vương Ma Tử giết qua người. Kia tại Vân Hạo trong lòng liền lên sổ đen. Đối thổ phỉ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Giết một cái thổ phỉ, trên đời có thể thiếu một cái tai họa. Mưa to như chút nước, càng lúc càng lớn. Vương Ma Tử ba người đem Mã Lưu Tử mấy người thi thể đem đến sơn thần miếu phía sau trong rừng cây. Xeo Mụn Ca làm sao chúng ta xử lý? Trả về không trở về sơn thần miếu? Lý Tam hỏi. Vương Ma Tử hạ giọng nói, đầu óc ngươi có hô sao? Thi thể đều chuyển xong, còn trở về làm gì? Muốn chết à? Cái kia sát thần tùy thời đều có thể đem chúng ta chém chết, lúc này không trốn chờ đến khi nào? Đúng đúng đúng, chúng ta mau trốn, rời xa cái kia sát thần. Ba người cuống quýt phi nước đại rất nhanh liền biến mất tại trong mưa to. Bất quá, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên đại thụ, Vân Hạo đem bọn hắn nói chuyện nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong tay xuất hiện ba thanh dài một ngón tay tiểu phi đao. Đúng là hắn từ dư thượng sứ trên thân tìm ra tới. Phía trên còn ngâm độc. Siêu đao thứ nhất nhắm ngay Vương Ma Tử bay ra ngoài, cũng liền khoảng cách hơn 20 mét. Lấy Vân Hạo bây giờ lực lượng cùng thị lực, mặc dù chưa bao giờ dùng qua ám khí, nhưng cũng có tự tin, có thể trúng đích mục tiêu. A! Nơi xa vang lên một tiếng hét thảm, Vương Ma Tử hét lên rồi ngã gục. Hai người khác lập tức dọa đến oa oa kêu to, Lý Tam trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Một cái khác lộn nhào tiếp tục chạy, nhưng lại không có mấy bước, đồng dạng kêu thảm ngã trên mặt đất. Còn lại một cái Lý Tam, không lựa lời nói lên, "Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, chúng ta đều dựa theo ngươi nói làm, thế nào còn muốn giết chúng ta?" A! Thanh âm im bặt mà dừng. Vân Hạo nhảy lên từ trên cây nhảy đi xuống, cũng không quay đầu lại, về tới sơn thần miếu bên trong. Ba thanh phi đao, ba cái thổ phỉ ứng thanh ngã xuống đất. Hắn không có đi kiểm tra, có hay không một chút giết chết. Bởi vì ngâm độc phi đao ám khí, cho dù ngay lúc này không giết chết, độc cũng độc chết. Đại hiệp, mau tới sấy một chút lửa, cái này trong nồi còn có thịt dê đâu. Thảo Nhi thấy Vân Hạo trở về, vội vàng chào đón chào hỏi. Ngô Thanh Hồng cùng Tiểu Điệp cũng đều đứng dậy. Đều đoán được Vân Hạo ra đi làm cái gì, nhưng đều rất có ăn ý không hỏi. Nếu là thổ phỉ, liền không có một cái nào người vô tội. Vân Hạo giết bọn hắn chính là vì dân trừ hại. Đại hỏa rất vượng. Vân Hạo ngồi xuống, lửa trên kệ là một ngụm nồi treo, bên trong truyền đến trận trận hương khí. Đây là trước đó mấy cái kia thổ phỉ làm tốt, đáng tiếc không đợi thịt dê nấu xong, bọn hắn liền đi thấy Diêm Vương. Cũng là tiện nghi Vân Hạo mấy người, bốn người đuổi đến một ngày đường, cũng không ăn cái gì. Lúc này người được thơm ngào ngạt thịt dê, cũng là đói bụng. Vớt đi ra đều ăn đi. Vân Hạo nói rằng, tốt a. Thảo Nhi nuốt nước bọt, bắt đầu động thủ, cũng không biết từ chỗ nào tìm tới bát đũa, trước cho Vân Hạo vớt ra một khối xương sườn, múc một chén canh. Nghĩ nghĩ, lại cho Ngô Thanh Hồng đới thêm một chén nữa. Chén thứ ba thời điểm, Tiểu Điệp trông mong nhìn xem, Thảo Nhi lại không để ý tới bưng lên đến chính mình uống. Ngươi! Tiểu Điệp tức giận đến dậm chân. Thảo Nhi không thèm để ý chút nào hi hi cười nói, muốn ăn tự mình độc thủ. Hừ! Tiểu Điệp đành phải chính mình đới thêm một chén nữa. Hai cái này, dường như trời sinh phản xung, trên đường đi cũng là đấu võ mồm không ngừng qua. Vân Hạo cùng Ngô Thanh Hồng đều không thèm để ý một ngày cũng chưa ăn đồ vật. Bốn người đều đói. Nồi treo bên trong thịt dê không nhiều, mỗi người ăn hai khối liền không có. Đến mức Vân Hạo cũng chính là đệm đi vừa xuống bụng tử, khoảng cách ăn no còn kém xa lắm đâu. Hắn phát hiện mình bây giờ lượng cơm ăn càng lúc càng lớn. Nhìn một chút nồi treo bên trong canh còn thừa lại một chút, đứng dậy nói rằng, ta ra ngoài tìm một chút lương thực, lại nấu ăn chút gì. Cũng không đợi mấy người phản ứng, đi ra Sơn Thần Miếu, đi tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh, từ bảo bình bên trong xuất ra non nửa túi gạo, xoay người lại. Bảo bình bí mật tự nhiên không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Thảo Nhi nhiều ngược một chút gạo đi vào nấu bên trên. Vân Hạo đem túi gạo giao cho Thảo Nhi, cũng không giải thích từ chỗ nào tìm tới gạo. Ngược lại dù sao cũng so chống rông biến ra tốt. Thảo Nhi cùng Ngô Thanh Hồng ba người cũng kỳ quái, Vân Hạo đi ra ngoài một vòng đã tìm được nửa túi gạo trở về. Đều náo bổ lấy, có thể là trước đó thổ phỉ lưu lại bên ngoài gạo, cũng không truy vấn. Thảo Nhi hướng nồi treo thả gạo sau, trên bệ tuổi lửa đốt lên. Bên ngoài tiếng mưa rơi vẫn như cũ. Đã màn đêm, Ngô Thanh Hồng nói rằng, xem ra chúng ta đêm nay muốn tại cái này Sơn Thần Miếu ngủ ngoài trời, ban đêm Hoài Dương huyện cửa thành sẽ đóng bế, đuổi tới cũng không biết lái cửa. Cũng là không sao, vậy thì ngày mai vào thành. Vân Hạo nói rằng. Ngô Thanh Hồng nhìn về phía Vân Hạo y phục cướp nhẹ nói, Vân Hạo nếu không ngươi cởi quần áo ra, chúng ta giúp ngươi sấy một chút, để tránh chịu phong hàn. Nàng nhưng thật ra là muốn nhìn một chút Vân Hạo trên thân có cái gì tín vật. Mượn cơ hội nói rằng. Vân Hạo lắc lắc đầu nói, không sao, ta ngồi bên cạnh đống lửa như thế có thể hơi cho khô. Kỳ thật hắn cũng nghĩ cởi ra hong quần áo, nhưng dù sao Ngô Thanh Hồng cùng Tiểu Điệp là nữ tử, luôn cảm thấy không tiện. Ngô Thanh Hồng nghe được Vân Hạo trả lời, có chút thất vọng. Bất quá cũng không có miễn cưỡng, nàng rất rõ ràng, cùng Vân Hạo ở chung, không thể xuất ruột. Đi hướng Lương Châu thành trên đường, thời gian có là, nàng tin tưởng luôn có cơ hội cùng Vân Hạo tiến thêm một bước quan hệ, hoặc là nói tín nhiệm. Một lát sau, Thảo Nhi bỗng nhiên đứng dậy vội vã đi ra ngoài. Vân Hạo hỏi, ngươi làm cái gì đi? Thảo Nhi cũng không quay đầu lại nói, ta đi tiểu tiện một chút. Vân Hạo thấy mặt ngoài sắc trời đã tối, nghĩ đứng lên nói, ta đi xem một chút. Giã ngoại hoang vu, lại là đêm tối, Thảo Nhi một đứa bé, hắn có chút không yên lòng. Cái này cùng nhau đi tới, hắn kỳ thật đối Thảo Nhi cái này đứa bé lanh lợi rất có hảo cảm. Tự nhiên không hy vọng Thảo Nhi xảy ra chuyện. Ai Ngô Thanh Hồng nghĩ ra âm thanh ngăn cản, có thể Vân Hạo đã đi ra ngoài. Ngô Thanh Hồng một mặt cổ quái, khoe miệng có ý cười, giống là nghĩ đến cái gì chuyện vừa. Tiểu Điệp hiếu kỳ nói, tiểu thư, ngươi cười cái gì? Ngô Thanh Hồng nói, đợi một chút ngươi sẽ biết. Nói xong nàng một mực nhìn chăm chú lên cửa ra vào. Không đầy một lát, Vân Hạo đi mà quay lại, vẻ mặt cổ quái. Ngô Thanh Hồng nín cười hỏi, Thảo Nhi đâu? Ngươi thế nào một người trở về? Vân Hạo sắc mặt đỏ bừng nói, ta nhìn thấy Thảo Nhi thế mà ngồi xuống đi tiểu. Hồng Câu ngươi nói Thảo Nhi có phải hay không trong núi ổ thổ phỉ chờ thời gian dài, nhiễm lên cái gì dở hơi? Ngô Thanh Hồng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng nhịn không được nữa ha ha phá lên cười. Vân Hạo không hiểu nhìn về phía nàng nói, có gì đáng cười? Ngô Thanh Hồng cười nước mắt đều nhanh xuống tới, lau sạch nước mắt mới thở không ra hơi nói, ngươi nha, thật là một cái đứa nhỏ ngốc, ngươi liền không nhìn ra Thảo Nhi nhưng thật ra là thân nữ nhi. A, Thảo Nhi là hóa ra là thân nữ nhi a. Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra, Ngô Thanh Hồng đã sớm nhìn ra Thảo Nhi là cái thân nữ nhi, chỉ có Vân Hạo hậu chi hậu giác. Còn đuổi theo ra đi xem Thảo Nhi ngồi xổm đi tiểu, nói người ta là dở hơi. Lúc này Thảo Nhi trở về, đứng tại cửa ra vào một mặt ngượng ngùng đỏ bừng, nàng nghe được Vân Hạo cùng Ngô Thanh Hồng đối thoại. Chương 53, nhiều một người muội muội gọi Vân Giáp Nhu chương 53, nhiều một người muội muội gọi Vân Giáp Nhu tiểu điệp cũng là hậu chi hậu giác, cùng Vân Hạo như thế, không có phát hiện Thảo Nhi là cái nữ hài tử. Nghe được Vân Hạo cùng tiểu thư nhà mình nói chuyện, giật mình sau, giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, nở nụ cười nói, "Oa, nhỏ Thảo Nhi ngươi lại là thân nữ nhi à? Hi hi, không có cách nào phát hiện đâu." Vân Hạo lấy lại tinh thần, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Thảo Nhi. Ngô Thanh Hồng không nói hắn căn bản liền không có hướng phương diện kia muốn. Cũng có trách, hắn đuổi theo ra về phía sau nhìn thấy Thảo Nhi ngồi xổm đi tiểu. Hắn cũng cảm giác buồn cười. Mà Thảo Nhi giờ phút này lại là giống con mai con bị hoảng sợ, thân thể khẽ run. Nàng bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này tràn đầy giận dữ xấu hổ cùng ủy khuất, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, quật cường cắn môi dưới, không cho bọn hắn lăn xuống đến, có thể kia không ngừng run run hai vai vẫn là tiết lộ nàng khổ sở. Trên người nàng món kia cũ nát quần áo sớm đã phân biệt không ra nguyên bản nhan sắc, miếng vá chồng chất lên miếng vá, còn dính đầy bụi đất cùng vết bẩn, dường như nói nàng tại ổ thổ phỉ những ngày này gặp cực khổ. Một đầu nguyên bản nên nhu thuận tóc đen bị kéo đến cao thấp không đều, rối bời tản ra, mấy sợi tóc dán tại tràn đầy nước mắt trên gương mặt. Thấy Vân Hạo ánh mắt của mấy người đều đổ tới, Thảo Nhi trong lòng kia đọc lại đã lâu ủy khuất trong nháy mắt như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Vân Hạo mấy người giận dữ hét, các ngươi nhìn cái gì vậy? Ta cũng không muốn dạng này a. Tại cái địa phương quỷ quái kia, ta nếu là không đem chính mình biến thành bộ này con hoang bộ dáng, hàng ngày đóng vai thành tiểu tử đuối, những cái kia thổ phỉ có thể buông tha ta sao? Nói đến chỗ này, thanh âm của nàng đã nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở tiếp tục hô, ta mỗi ngày đều sống được nơm nớp lo sợ, liền sợ bị bọn hắn lức hiếp, cái này một thân quần áo bẩn, cái này rối bời tóc, đều là ta bảo mệnh biện pháp à. Vân Hạo nghe Thảo Nhi khóc lóc kể lể, tim giống như là bị trọng truy mãnh kích mấy lần, nổi lên một hồi chua xót. Hắn tinh tế đánh giá trước mắt cái này gầy yếu tiểu nữ hài, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, chỉ cảm thấy nàng những ngày này trôi qua thực sự gian nan. Ở đằng kia thổ phỉ hoành hành, tràn ngập máu tanh cùng tội ác trong xào huyệt, Thảo Nhi, một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Vì sống sót, không thể không bỏ qua nữ nhi của mình trang phục, dùng loại này gần như làm tiện phương thức của mình cầu được một tia an bình, đây là cỡ nào làm lòng người đau cùng bất đắc dĩ. A Vân Hạo trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần thương hại cùng thương yêu, đứng dậy đi qua, đi vào Thảo Nhi bên người, đưa tay lau sạch lệ trên mặt nàng nước, ôn nhu nói, Thảo Nhi thật xin lỗi a, ta thật không phải cố ý, ta cũng không trò cười ý của ngươi, là ta không tốt. Ô ô. Thảo Nhi cảm nhận được Vân Hạo quan tâm, cũng nhịn không được nữa nhào vào Vân Hạo trong ngực lên tiếng khóc giống lên. Nàng một đứa cô nhi, từ nhỏ ăn xin, 9 tuổi xâm nhập vào ổ thổ phỉ, vì mạng sống, mới đưa chính mình ngụy trang thành đứa nhà quê, không có người quan tâm tới nàng. Có lẽ có một cái kia chính là 9 tuổi năm đó chết lao khất cái. Mỗi một ngày đều qua kinh hoàng khiếp sợ. Sợ chầm chậm lớn lên thân thể, một ngày nào đó đông nhiên bị thổ phỉ phát hiện, nàng thậm chí không dám tắm rửa, không dám để cho tóc dài dài. Không có phàn nàn vượt qua tiên, mỗi ngày đều nhớ cố gắng sống sót mà thôi. Cũng không đại biểu, nàng liền không cần người quan tâm. Vân Hạo là cái thứ nhất đối mặt nàng, cho nàng xin lỗi, nhường nàng cảm nhận được tôn nghiêm lời, cũng là cái thứ nhất lên tiếng an ủi nàng người. Cho nên nàng nội tâm tình bị đè nén một chút bạo phát ra. Ô Vân Hạo khóc đến tan nát cõi lòng. Vân Hạo chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng im lặng an ủi. Nói cho cùng, Thảo Nhi so với hắn còn đáng thương. Ô ô, đại hiệp ta về sau có thể hay không đi theo ngươi? Thiên hạ chi tập thể không có chỗ để đi. Khóc một lát sau, Thảo Nhi nước mắt rưng rưng nhìn về phía Vân Hạo hỏi. Vân Hạo rất muốn nói một câu, không được. Thế nhưng là nhìn thấy Thảo Nhi đỏ bừng ánh mắt, cùng trong ánh mắt chờ mong khát vọng, hắn lời đến quẹ miệng, cuối cùng nói một cái, đi. Thảo Nhi vẻ mặt đại hỉ, đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp. Vân Hạo ôn nhu nói, về sau đừng kêu đại hiệp. Thảo Nhi nghe vậy, nụ cười cứng đờ. Con tưởng rằng Vân Hạo lật lọng, nhưng Vân Hạo gấp nói tiếp, về sau có thể gọi ta đại ca. Thảo Nhi vui đến phát khóc, nàng vô cùng vui vẻ, đã lớn như vậy lần thứ nhất vui vẻ như vậy. Đại ca. Ừm. Đại ca, đại ca. Ừm. Thảo Nhi mỉm cười mang nước mắt, xoa đều lau không khô. Ta có đại ca, ta có đại ca. Nàng cuối cùng là tiểu hài tử tính tình, ngày cơn hoan hô. Vân Hạo cũng khó được hiện nụ cười. Tỷ tỷ Vân Vi thành hoạt tử nhân, còn không biết lúc nào có thể cứu tỉnh. Hiện tại nhiều một người muội muội, nghe nàng hô đại ca của mình, dường như cũng không tệ. Ngô Thanh Hồng đi lên phía trước, đối với Thảo Nhi nói, "Thảo Nhi, ta trước đó cũng không phải cố ý, hy vọng ngươi không muốn để ý, tiểu điệp ta bị làm hư, nàng cũng không phải là cố ý chê cười ngươi." Nói xong đối tiểu điệp nói, "Tiểu điệp, cho Thảo Nhi xin lỗi." Tiểu điệp nghe xong Thảo Nhi trước đó khóc giận, cũng biết Thảo Nhi đáng thương, lúc này cũng là không do dự, xin tiền nói, "Thảo Nhi muội muội thật xin lỗi, ta sai rồi." Thảo Nhi xem như nhận Vân Hạo là đại ca, tâm tình không tệ, ngẩng đầu lên nói, "Tính toán, ta tha thứ ngươi." Lời này là đối tiểu điệp nói. Ngô Thanh Hồng mỉm cười, từ tay mình trên cổ tay lấy xuống một cái vòng ngọc, đưa cho Thảo Nhi nói, "Thảo Nhi, ngươi nhận Vân Hạo là đại ca, đây là chuyện vui, ta xem như người chứng kiến, không có lễ vật gì, cái này vòng tay liền tặng cho ngươi a." Nàng là không buông tha bất kỳ có thể cùng Vân Hạo làm sâu thêm tình cảm cơ hội. Thảo Nhi nhận Vân Hạo đại ca, đối Ngô Thanh Hồng tới nói, nhiều một cái cùng Vân Hạo cơ hội tiếp xúc. Nói đến, nàng cùng tiểu điệp bị thổ phỉ bắt lấy, may mắn không có lục soát đi vật phẩm trên người, tỉ như cái này vòng tay cùng thân phận lệnh bài của nàng đều thiếp thân mang theo đâu. "Hồng cô tỷ tỷ, cái này quá quý giá, ta không thể nhận." Thảo Nhi nhất là có thể nhìn mặt mà nói chuyện, nàng nhìn ra được, cái này Hồng cô xuất thân bất phàm, đưa qua vòng tay cũng là tinh xảo rất. Vu Thanh Hồng ra vẻ cả giận nói, "Tất cả mọi người xem như cùng chung hoạn nạn, ta đưa ra ngoài đồ vật, liền chưa từng có thu hồi lại đạo lý, ngươi có muốn hay không ta liền ngã." Nói xong làm bộ muốn quẳng vòng tay. Thảo Nhi vội vàng nói, "Đừng." Sau đó nhìn về phía Vân Hạo, ý là đại ca ta có thu hay không. Vân Hạo cũng không muốn phức tạp như vậy, đã Hồng cô muốn đưa vậy liền thu. Đối Thảo Nhi gật gật đầu. Thảo Nhi lúc này mới tiếp nhận vòng tay, đa tạ Hồng cô tỷ tỷ. Vu Thanh Hồng cười, nắm lên Thảo Nhi tay nói, "Này mới đúng mà." Bốn người một lần nữa ngồi vây quanh tại trước đống lửa. Nồi treo bên trong truyền đến hương khí bốn phía cơm hương khí. Đây là Vân Hạo dùng bảo bình nước trồng ra tới gạo, hương khí tự nhiên không phải bình thường gạo có thể so. Cũng chưa ăn no bụng. Vân Hạo nhìn thoáng qua, cơm quen. Dùng canh thịt dê nấu đi ra gạo cơm, cũng là không cần ăn với cơm thức ăn. Mỗi người lấy một bát bắt đầu ăn. Vân Hạo một hơi ăn 5 chén mới ăn 8 phần no bụng. Nếu không phải sợ những người khác không đủ ăn, một mình hắn đều có thể ăn xong một nồi. Đặc biệt gạo cơm, ngay cả Ngô Thanh Hồng cùng Thảo Nhi ba người đều ăn hơn một bát. Sau bữa ăn mấy người ngồi cùng một chỗ sưởi ấm nói chuyện phiếm. Ngô Thanh Hồng hỏi Thảo Nhi nói, "Thảo Nhi ngươi có đại danh sao?" Thảo Nhi lắc đầu, nhìn về phía Vân Hạo nói, "Đại ca, không bằng ngươi lên cho ta cái đại danh a. Ta đi theo ngươi họ Vân liền thành." Vân Hạo lắc đầu nói, "Ta cũng không có đọc cái gì sách, sẽ không đặt tên." Sau đó nhìn về phía Ngô Thanh Hồng nói, "Hồng câu ngươi có học vấn, cho Thảo Nhi làm cái tên." Ngô Thanh Hồng mỉm cười gật đầu trầm ngâm nói, "Thảo Nhi cái này nữ danh, vốn là đại biểu ương ngạnh chi ý." Cổ nhân xưng cỏ nhỏ là nhu giáp ý là thực vật mới sinh ấu mầm, cũng đại biểu đối mùa xuân tân sinh sự vật chịu mến chi tình. Có thể đồng thời cỏ nhỏ ương ngạnh cũng là một loại tinh thần biểu tượng, như thế ngụ ý cũng không tệ, ta nhìn không bằng liền gọi giáp nhu đảo lại niệm, nghe thuận miệng cũng dễ nghe. Vân Hạo nghe nhắc tới, giáp nhu, ừm, dễ nhớ thuận miệng, tên rất hay. Thảo Nhi ánh mắt tỏa sáng nói, "Vân giáp nhu, ta về sau liền gọi Vân giáp nhu, hi hi, ta có danh tự, ta có danh tự, đa tạ Hồng cô tỷ tỷ." Chương 54, có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Chương 54, có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Mưa to một mực duy trì liên tục tới đêm khuya mới đình chỉ. Thảo Nhi hoặc là nói Vân Giáp Đu, cùng Ngô Thanh Hồng, Tiểu Điệp ba người đã rửa chung một chỗ thiết đi. Vân Hạo một mực tỉnh dậy, cho đống lửa châm củi lửa. Đợi đến sau nửa đêm nước mưa đình chỉ sau, hắn lặng lẽ đi ra ngoài, tới Sơn Thần Miếu đằng sau, đem tỷ tỷ Vân Vi từ bảo bình triệu hắn đi ra. Mỗi ngày muốn cho tỷ tỷ uy một khỏa khí huyết hoàn, để duy trì tỷ tỷ nhục thân sinh cơ. dùng bảo bình nước cho tỷ tỷ phục xong khí huyết hoàn sau, Mây Hảo quan sát một phen, tỷ tỷ thân thể không có cái gì dị thường. Bây giờ nhìn, cùng người bình thường không có gì khác biệt, tựa như là ngủ say như thế. Tỷ, Hắc Phong Sơn thổ phỉ xem như bị ta tận diệt hết, khả năng chạy đi một chút nhỏ thổ phỉ, nhưng đều là không nổi sóng gió đến, về sau sẽ không còn có Hắc Phong Sơn thổ phỉ tai họa hàng xóm lắng giềng. Tăng thêm Lưu Vân Võ quán người, ta giết rất nhiều người, nhưng ta không hối hận, bọn hắn đều là người đáng chết, ta cũng coi là cho ngươi cùng các hương thân báo thù. Tiếp xuống ta sẽ đi tìm kiếm danh y liệt, mặc kệ nhiều khó khăn, dù là cố gắng cả đời, chỉ cần ta còn sống một ngày, liền nhất định phải đưa ngươi cứu sống đêm khuya đen nhánh. Vân Hạo đối với tỷ tỷ Vân Vi nói một mình nói chuyện, một màn này có vẻ hơi quỷ dị, nhưng lại là Vân Hạo khó được tâm lý an bình thời gian. Giết nhiều người như vậy, nói trong lòng không có một chút thất vọng, kia là giả. Mặc dù là báo thù, với hắn mà nói, sao lại không phải một loại dày vò cùng khảo nghiệm? Vì sinh tồn, vì một cái chính nghĩa, là cho tỷ tỷ báo thù. Có tỷ tỷ tại, Vân Hạo mới cảm giác chân thực. Dù là tỷ tỷ bây giờ là hoạt tử nhân, tỷ, hôm nay ta cho hai ta nhận một người muội muội, ngươi hẳn là sẽ cao hứng a. Nói đến, ta còn tưởng rằng nàng là tiểu tử, không nghĩ tới là cái thân nữ nhi, nàng cứ gọi Thảo Nhi, Hồng cô cho lên một cái đại danh gọi là Vân Giáp Du, ta cảm thấy rất êm hay. Thảo Nhi là cái hài tử đáng thương, kỳ thật ta không muốn để cho nàng đi theo ta, nhưng thấy được nàng khẩn cầu ánh mắt, ta không đành lòng cự tuyệt, liền để nàng cứ gọi ta đại ca. Ngược lại cũng thôi, ngược lại ta hiện tại không kém đồ ăn, đi theo ta Thảo Nhi cũng sẽ không chịu đói. Kỳ thật nàng rất cơ linh, rõ ràng còn nhỏ hơn ta mấy tuổi, có thể hiểu so ta còn nhiều, trên đường đi nàng cũng giúp không ít việc, ta không có gì kiến thức, có lẽ về sau có Thảo Nhi ở bên người, có thể có cái bạn, cũng có thể càng tìm thật kỹ hơn tìm danh ý trị bệnh cho người đâu. Vân Hạo khó được trên mặt có mấy phần mỉm cười. Tiếp tục nói, à đúng rồi, còn có Hồng Cô cùng Tiểu Điệp, là ta tại ổ thổ phỉ cứu ra, các nàng cũng muốn đi Lương Châu Thành, nói là đi nương nhờ họ hàng. Hồng Cô chủ tớ ta luôn cảm giác rất thần bí, hơn nữa nàng nói nàng lần đầu tiên trông thấy ta liền rất thân thiết. Kỳ thật ta cũng đối Hồng Cô có loại không hiểu cảm giác thân thiết, nói không ra, rất kỳ quái, người nàng rất tốt, dùng hết đạo gia lời nói, Hồng Cô trên người có quý khí, cùng trên trấn Lý Tài chủ nhà Thiên Kim không giống. Hồng Cô trên người cao quý bẩm sinh, Lý Tài chủ nhà Thiên Kim trên người phú quý khí, tựa như là dán tại trên quần áo như thế, không cách nào so sánh được đâu. Còn có Tiểu Điệp, nàng là Hồng Cô nha hoàn, nha đầu kia rất giữ gìn Hồng Cô, nhưng tổng cộng Thảo Nhi cãi nhau, kỳ thật cũng không tệ, bất chi bất giác chân trời xuất hiện ngân bạch sắc. Vân Hạo đối với tỷ tỷ Vân Vi nói hơn nửa đêm lời nói, mới đưa tỷ tỷ thu hồi bảo bình bên trong, trở về Sơn Thần Miếu. Đi vào thời điểm, nhìn thấy Hồng Cô đã tỉnh lại, cho đống lửa châm tủi lửa. Vân Hạo ngươi một đêm không có ngủ sao? Vu Thanh Hồng tỉnh lại có một hồi, không thấy được Vân Hạo, cũng là một thoại hoa thoại, nhưng lo lắng là thật. Vân Hạo nói, khép mắt trong chốc lát, không có việc gì ta không khốn, ra ngoài nhặt được chút tủi khô. Hồng Cô ngươi lại ngủ một hồi à? Chờ sắc trời sáng rõ chúng ta lại đi. Vu Thanh Hồng lắc đầu nói, vẫn là ngươi ngủ đi, ta không khốn. Vân Hạo kỳ thật tinh thần rất sung mãn, từ khi học được đốt dấu thổ nạp công sau, hắn tình trạng cũng không tệ, chính là ba ngày ba đêm không ngủ được, cũng không sự tỉnh. Hơn nữa, tại Hắc Phong Sơn yêu thú động, xuyên suốt kinh mạch toàn thân khiếu huyệt sau, càng là cảm giác tinh lực dồi dào rất. Vân Hạo bắt đầu nấu cháo. Vu Thanh Hồng muốn giúp đỡ, thế nhưng là nàng phát hiện chính mình cái gì cũng sẽ không. Mà Vân Hạo lại là châm tuổi thêm lửa, vo gạo thêm nước, một mạch mà thành. Tuổi còn nhỏ, dường như cái gì cũng biết làm. Nghĩ đến Vân Hạo nói qua hắn cha mẹ nuôi gia đình bối cảnh, cùng khi còn bé sinh hoạt, Vu Thanh Hồng cũng có chút đau lòng đứa nhỏ này. Hoang thất tử đệ, tới hắn cái tuổi này, vẫn như cũng là cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay, có một đám người hầu hạ. Hắn ngập bao nhiêu đắng a? Vu Thanh Hồng trong lòng cảm giác khó chịu. Cứ việc không có xác định Vân Hạo cùng hoàng gia có quan hệ hay không, nhưng tâm lý tác dụng dưới, Vu Thanh Hồng đã đem Vân Hạo làm chất tử đối đãi. Càng xem Vân Hạo là càng thuận mắt. Ngồi tại trước đống lửa, nàng hai tay chống lên cái cằm nhìn xem Vân Hạo nấu cháo bận rộn. Chờ nấu xong sau, Vân Hạo múc đi ra một bát cháo đưa cho nàng thời điểm, mới hồi phục tinh thần lại, tiếp nhận đi nói lời cảm tạ một tiếng nói, "Vân Hạo ngươi thật là tài giỏi." Chính là rất tự nhiên một câu tán dương. Nhưng Vân Hạo có chút xấu hổ. Hắn cũng phát hiện, Hồng Cô một mực tại nhìn xem hắn. Trong lòng có chút kỳ quái, không phải liền là một chút thường ngày đi. Những chuyện này, hắn 8-9 tuổi liền sẽ làm. Chỉ là cười cười, Vân Hạo không nói chuyện, đem Thảo Nhi cùng Tiểu Điệp đánh thức cùng một chỗ ăn cháo. Đơn giản cháo hoa, bởi vì là bảo bình trong nước đi ra gạo, Ngũ Thanh Hồng, Thảo Nhi cùng Tiểu Điệp ba người cũng ăn gọi thẳng ăn ngon. Vân Hạo xem thường. Chờ sau khi ăn xong, bên ngoài mặt trời mọc, lại là một cái trời rất nóng. Thảo Nhi cùng Tiểu Điệp giúp đỡ thu thập, đem nồi treo cùng bát đũa dứt khoát đều mang lên. Ngược lại bốn người đều cưỡi ngựa, mang theo ít đồ không là vấn đề. Mấy ngày kế tiếp, tiến đến Lương Châu thành, dựa theo Ngũ Thanh Hồng lời nói, còn có 200-300 dặm lộ trình. Tính thế nào, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Có nồi chén bầu buồn, nếu là đụng tới trời mưa xuống, cũng có thể làm ăn một miếng ăn, không đến mức đói bụng. Hôm qua Sơn Thần Miếu thổ phỉ, chỉ là một khúc nhạc đệm. Tiếp tục tiến về Hoài Dương huyện. Hơn một canh giờ sau, bốn người cuối cùng đã tới huyện thành ngoài cửa thành. Cao lớn tường thành, nhìn xem rất uy nga. Có binh sĩ trấn giữ. Đây là Vân Hạo đã lớn như vậy đến nay, lần đầu tiên tới huyện thành. Vẫn còn có chút mong đợi. Khi còn bé tổng nghe lão đạo gia nói Tinh Hà trấn chỉ là cái địa phương nhỏ, so thị trấn phồn hoa là huyện thành, càng lớn càng phồn hoa là châu thành. Còn có hội tụ thiên hạ danh lưu giang hồ vũ phu, kỳ nhân dị sĩ hết thể hệ tâm, đại ngu vương triều bên trên kinh thành. Hắn từng có rất nhiều lần hướng về Hoài Dương huyện thành, xem như giải mộng trạm thứ nhất. Một đường mà đến, Vân Hạo đồng dạng thấy được có rất nhiều lưu dân, nhưng tới cửa thành đều bị cản lại, không cho phép lưu dân vào thành. Có thể vào người, tựa hồ cũng đang tra nghiệm cái gì. Vân Hạo thấy cảnh này, không khỏi cảm thán. Huyện thành chính là không giống, không giống Tinh Hà trấn, không có cửa thành, cũng không có binh sĩ trấn giữ. Thảo Nhi có chút lo lắng nói, đại ca, vào thành cần thân phận hộ tịch hoặc là lộ dẫn, ta không có cái gì, vậy phải làm sao bây giờ? Vân Hạo khẽ nhíu mày nói, thân phận hộ tịch ta biết, nhưng ta cũng không có, trước kia chỉ ở trong thôn đăng ký qua, lộ dẫn lại càng không có. Vu Thanh Hồng mở miệng nói, không sao, cho bạc liền có thể vào thành, Lương Châu biên thủy chi địa, không có nghiêm khắc như vậy, lại nói chỉ cần không phải tái ngoại người hồ tướng mạo, đồng dạng không có chuyện, chúng ta đều là đại ngu con dân, liếc mắt liền có thể nhận ra đến. Đây cũng chính là hai năm này biên quan đánh trận nguyên nhân, nếu không ngày thường là sẽ không kiểm tra, hiện tại cần chính là bạc. Vân Hạo kinh ngạc nói, cho bạc liền có thể đi vào. Vu Thanh Hồng cười nói, tục ngữ nói có tiền có thể xui ma khiến quỷ, chúng ta bốn người người, ngươi cho thủ thành binh sĩ một lượng bạc, tuyệt đối có thể thả chúng ta đi vào. Đại ca, ta đến, ta biết đối phó thế nào những này binh sĩ. Thảo Nhi sung phong nhận việc, nàng trước kia đi theo lão khất cái xin cơm qua, từng trải qua vào thành binh sĩ kiểm tra, cũng nghe thổ phỉ nói qua phương diện này sự tình. Cũng tốt. Vân Hạo nói xong, lấy ra một lượng bạc cho Thảo Nhi. Kỳ thật hắn có chút đau lòng. Đây chính là một lượng bạc, 1.000 đồng tiền đâu? Đổi lại trước kia, đủ hắn cùng tỷ tỷ sinh hoạt một năm chi tiêu. Chẳng qua hiện nay trên người có hơn 1.000 lượng bạc, cũng là có thể tiếp nhận. Thảo Nhi cầm lấy bạc đi thương lượng. Quả nhiên thủ thành binh sĩ thu bạc sau, vung tay lên liền cho đi. Bốn người dắt ngựa vào thành. Thảo Nhi cùng Vân Hạo ở phía trước, Vu Thanh Hồng cùng Tiểu Điệp ở phía sau. Vốn cho rằng thuận lợi có thể vào thành đi. Ai biết, lúc này có biến cố. Một tên binh sĩ nhìn thấy Vu Thanh Hồng sau, nhãn tình sáng lên, đống nhiên mở miệng nói, dừng lại. Vu Thanh Hồng nhướng mày, chúng ta giao qua bạc, vì sao ngăn cản? Đại đầu binh không phải phân rõ phải trái, rất rõ ràng là bị Vu Thanh Hồng mỹ mạo hấp dẫn. Toát miệng nói, biên quan đánh trận, gần nhất có địch quân thám tử lưu động, ta hoài nghi các ngươi thân phận, hiện tại yêu cầu soát người kiểm tra. Chương 55, Tử Kim lệnh bài, Hoàng Quyền đặc cách. Chương 55, Tử Kim lệnh bài, Hoàng Quyền đặc cách. Vu Thanh Hồng bị chọc giận quá mà cười lên. Sớm tại bên trên kinh thành thời điểm, liền nghe nói qua Lương Châu chi địa hỗn loạn, gặp phải thổ phỉ thời điểm, nàng liền nghĩ qua, quay đầu mật tấu Hoàng Minh thiếu phỉ, hỏi tội Lương Châu thứ sử. Không nghĩ tới, nho nhỏ một cái Hoài Dương huyện thủ thành binh sĩ, giống như này cả gan làm loạn. Nhìn nhãn thần liền biết người tiểu binh này sắp tâm đại phát muốn làm có mình. Làm càn. Vu Thanh Hồng giận dữ, cơ hồ là bản năng phát huy. Trên người hoàng gia trưởng công chúa khí thế đi ra, thật đúng là nhường cái tên lính này lập tức sững sờ. Có thể lấy lại tinh thần, binh sĩ hừ lạnh nói, ta bây giờ hoài nghi ngươi mật thám, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Trong khi nói chuyện rút ra bên hông bội đao, nhắm ngay Vu Thanh Hồng. Thần sắc bất thiện, ánh mắt chỗ sâu mang theo trêu tức. Đúng vào lúc này, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hoặc là nói là một cái phi cước đá vào cái tên lính này trên thân, trực tiếp đem binh sĩ đạp bay ra ngoài. Cái chân này chủ nhân, tự nhiên là Vân Hạo. Tại Vân Hạo trong lòng, một lượng bạc đều thu, ngươi còn khó xử người, cái này chẳng ghét. Hắn không có nghĩ nhiều như vậy, nhấc chân liền đạp bay binh sĩ. Thêm một cái, đối Hồng Cô rất có hảo cảm, hắn thân làm nam tử hán, có nghĩa vụ bảo hộ người bên cạnh. Tỷ tỷ Vân Vi cũng là bởi vì hắn không có bảo vệ tốt, mới gặp kiếp nạn. Cho nên Vân Hạo trong lòng đối công nhận người, rất quan tâm. Mặc dù Hồng Cô cùng hắn mới quen, nhưng một ngày một đêm tiếp xúc xuống tới, hắn đối Hồng Cô ấn tượng rất không tệ. Sẽ không để cho nàng chịu làm có dễ. Thảo Nhi nhìn xem đại ca Vân Hạo như thế dũng mãnh, mở to hai mắt nhìn, trước tiên là lo lắng. Bởi vì Thảo Nhi biết từ xưa dân không đấu với quan, nhất là nàng thân ở ổ thổ phỉ, nghe được đều là quan phủ treo thưởng vây quét thổ phỉ tin tức, thiên nhiên đối quan binh có e ngại. Mà cùng Thảo Nhi hoàn toàn tương phản chính là Tiểu Điệp, mắt nổi đom đóm, còn cơ quả đấm nhỏ nói, Vân đại ca đánh tốt, đánh chết cái này mắt không mở cầu vận. Trưởng thành sinh tồn hoàn cảnh khác biệt, tạm nên chính là cuộc sống khác quan niệm. Tiểu Điệp thân là Ngưu Thanh Hồng tiếp thân nha hoàn, là đại Ngưu Vương triều trưởng công chúa nha hoàn, thấy qua triều thần đại quan cũng không ít, quen thuộc phía dưới làm quan người khủng đúng tôn kính. Một cái nho nhỏ thủ thành binh sĩ, tại Tiểu Điệp trong mắt cọng lông cũng không tính, thế mà còn dám làm khó dễ công chúa điện hạ, quả thực đáng chết. Căn bản liền không có cân nhắc qua, có thể hay không bị trả thù vấn đề. So sánh người tiểu binh này, tại Tiểu Điệp trong mắt còn không có thổ phỉ uy hiếp lớn, bởi vì nàng rất rõ ràng, có công chúa tại, liền xem như huyện thái gia cũng muốn nằm xuống. Ngưu Thanh Hồng đâu? Vẹn vẹn một sai kinh ngạc, lấy lại tinh thần. Ánh mắt tỏa sáng, trong lòng nghĩ phải là Vân Hạo đây là quan tâm nàng. Đồng thời Ngưu Thanh Hồng híp mắt lại tới, thân làm đại Ngưu Vương triều trưởng công chúa, nàng tự có nàng tính toán. Bị thổ phỉ cho chụp tới, là cái ngoài ý muốn, cũng là lần đầu tiên xuất cung không có kinh nghiệm, mang hộ vệ cũng là bình thường hộ vệ, sợ bị người hưu tâm để mắt tới, kết quả lật thuyền trong mương. Tại Hắc Phong Sơn thời điểm, nàng liền thề, nếu có thể thoát khốn ra ngoài, tất nhiên sẽ không lại phạm sai lầm. Đầu tiên muốn đem an nguy của mình đặt ở vị thứ nhất, nếu không nói cái gì đều là không tốt. Đối thổ phỉ có điều cố kỵ, là bởi vì thổ phỉ không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói. Nhưng một cái nho nhỏ binh sĩ cũng tìm nàng phiền toái, Vu Thanh Hồng cũng sẽ không nung chiều. Chỉ cần là đại Ngưu Vương triều hệ thống bên trong bất luận kẻ nào, nàng đều không sợ, bởi vì đều tại quy củ bên trong. Hoàng thất chính là chế định quy tắc người. Bất quá không đợi Vu Thanh Hồng nói chuyện, bốn phía binh lính thủ thành liền động. Lớn mật, tuần tự bốn tên binh sĩ nhìn thấy cùng thế hệ bị người một cước đá bay, lập tức rút đao xuống tới, đem Vân Hạo bốn người vây quanh. trọng điểm đặt ở Vân Hạo trên thân. Những binh lính này ngày thường chỉ có khi dễ người khác phần, không nghĩ tới hôm nay đụng phải một cái lăng đầu thành, dân không đấu với quan, hôm nay đầu quy củ này bị phá, cho dù là bọn hắn cùng thế hệ đã làm sai trước cũng là không thể chịu đựng. Rất nhanh, một tên người mặc khôi giáp trung niên mang theo người đi tới. Chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi một lát, Vân Hạo bốn người liền bị hơn 10 tên lính vây quanh. Trước hết nhất bị Vân Hạo đạp bay binh sĩ, đội vàng chạy ra nói: "Phương đại nhân, tiểu tử này tập kích ta hoài nghi bốn người bọn họ là gian tế, đi lên chính là một đỉnh mũ." Phương Minh Thành nhíu mày, cũng đang đánh giá Vân Hạo bốn người. Khi ánh mắt rơi vào Ngô Thanh Hồng trên người thời điểm, ánh mắt cũng là có hơi hơi ngưng. Thật sự là Ngô Thanh Hồng khí độ bất phàm, dung mạo như thiên tiên, cũng là không phải đơn thuần có tà niệm, mà là nhìn khí chất. Kỳ thật Phương Minh Thành rất rõ ràng, chính mình cái này thủ hạ Vương thất tật xấu, tất nhiên là coi trọng nữ nhân này. Nhưng trong lòng tin tưởng về tin tưởng, mà dù sao thủ hạ của mình là muốn duy trì, nếu không về sau liền không tốt mang binh. Nghĩ tới đây, Phương Minh Thành hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Vân Hạo cùng Ngô Thanh Hồng nói: "Các ngươi công nhiên ẩu đả quan binh, thật to gan, bắt lại cho ta." Vung tay lên, liền ra hiệu thủ hạ trước đem Vân Hạo cầm xuống. Vân Hạo siết chặt nắm đấm đang muốn động thủ. Quan binh lại như thế nào? Như thế ước hiếp người, nên giết. Dừng tay. Vân Hạo phát hiện là Hồng Cô một tiếng trầm thấp, rất uy nghiêm. Sau đó hắn cảm giác cổ tay bị nhẹ nhàng nhấn một cái, lại là Hồng Cô nói khẽ: "Vân Hạo, ta đến xử lý." Vân Hạo kinh ngạc nhìn nàng một cái. Từ Hồng Cô trong ánh mắt, Vân Hạo thấy được một loại vô cùng tự tin. "Tin tưởng ta, không cần thiết lên xung đột, ta có thể xử lý, thật xử lý không được, ngươi lại động thủ." Ngô Thanh Hồng mang theo tự tin đối Vân Hạo nhỏ giọng nói rằng: "Tốt." Không biết do vì cái gì, Vân Hạo cảm giác Hồng Cô giờ phút này tựa như là biến thành người khác đồng dạng, nhường hắn đều cảm giác có chút kinh ngạc. Nhưng gặp nàng tràn ngập thần sắc tự tin, Vân Hạo đương nhiên sẽ không lại kiên trì. Hồng Cô nhẹ nhàng thở ra, quay người nhìn về phía cầm đầu Phương Minh Thành, trầm thấp nói rằng: "Ngươi là nơi đây thủ thành bách phu trưởng." Phương Minh Thành nhìn thẳng Ngô Thanh Hồng ánh mắt, trong lòng nhảy một cái, tựa như là cảm giác đối mặt thượng quan cảm giác đồng dạng. Vô ý thức gật đầu, Hoài Dương huyện thủ thành bách phu trưởng Phương Minh Thành. Nói xong có chút tức giận, vừa định nói: "Ngươi là ai á ngươi?" Thẩm vấn bản quan. Không đợi câu nói này nói ra, sau một khắc chỉ thấy đứng tại đối diện nữ tử, đưa tay từ ống tay áo lấy ra một khối tử kim sắc lệnh bài, hiện ra ở trước mắt hắn. Làm Phương Minh Thành nhìn thấy lệnh bài trong tay của nàng sau, con ngươi đột nhiên phóng đại, toàn thân run lên, cơ hồ vô ý thức liền phải quỳ xuống. Đại Ngu Vương triều hoàng thất cấp bậc cao nhất tử kim lệnh bài hoàng quyền đặc cách, toàn bộ hoàng thất không cao hơn 9 khối. Có thể nắm giữ như thế lệnh bài người đều là hoàng thất dòng chính bên trong dòng chính, thân phận cao quý không tả nổi. Nắm tử kim khiến như hoàng đế không sai, thậm chí có quyền điều động một châu binh mã quyền lực, đương nhiên không cao hơn số lượng nhất định. Tử kim lệnh bài là mỗi một cái cơ sở quan binh phải nhớ kỹ môn bắt buộc, trở thành bách phu trưởng ngày đầu tiên, Phương Minh Thành liền nhìn qua cấp trên phát xuống hồ sơ, ấn tượng rất sâu sắc. Phương Minh Thành phải quỳ xuống dưới, lại bị Ngô Thanh Hồng một ánh mắt ngăn lại, gần phía trước một bước thấp giọng nói rằng: "Đừng lộ ra, quản tốt thủ hạ của ngươi, bản cung không muốn kinh động bất luận kẻ nào, nếu không ngươi biết hậu quả." Phương Minh Thành sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi, liền vội vàng cong người, nhỏ giọng nói: "Vâng. Đi, ngươi tự mình xử lý a, nhớ kỹ ngươi chưa thấy qua ta." Ngô Thanh Hồng băng lãnh thanh âm trầm thấp căn dặn: "Vâng." Phương Minh Thành eo thấp hơn: "Hô trưởng, còn đứng lấy làm gì?" Ngô Thanh Hồng mắng một tiếng. Phương Minh Thành một cái giật mình, liền vội vàng đứng lên, đối với bọn thủ hạ hô: "Đều đem đao kiếm thu lại, bản quan đã kiểm tra thực hư tin tưởng, bốn người bọn họ đều là ta Đại Ngu con dân, cùng gian tế không quan hệ, thả người." Sau khi nói xong, đối Ngô Thanh Hồng gạt ra một cái mỉm cười, làm ra một cái mời đến thành động tác. Ngô Thanh Hồng lúc này mới hài lòng quay người đi hướng Vân Hạo ba người nói: "Đi thôi, không sao." Vân Hạo không có tận lực đi nghe Hồng Cô cùng cầm đầu binh sĩ đầu lĩnh nói cái gì, nhưng ngắn ngủi mất một lúc, chỉ thấy đối phương gật đầu a eo, thái độ chuyển biến lớn. Cái này khiến Vân Hạo trong lòng rất buồn bực. Bất quá thấy Hồng Cô đã quay người vào thành cửa, hắn cũng chỉ đánh theo sau, không có việc gì tốt nhất. Sau lưng truyền đến một tiếng trách móc: "Người tới, Vương thất ước hiếp bách tính, làm sang làm bậy, lừa gạt thượng quan, mang xuống cho ta đánh." "Đại nhân." "Đại nhân tha mạng a." Vân Hạo nhìn thoáng qua, chỉ thấy làm khó dễ Hồng Cô người lính kia bị đồng bạn giá đi, lắc đầu không tiếp tục đi xem. Trong lòng càng nhiều hơn chính là đối Hồng Cô hiếu kỳ. Nhìn xem Hồng Cô ưu nhã ung dung bóng lưng, đuổi theo. Chương 56, khách sạn lấy bí tịch chương 56, khách sạn lấy bí tịch Ngô Thanh Hồng lúc này, trong đầu cũng tại chuyển động, làm như thế nào hướng Vân Hạo giải thích chuyện vừa rồi. Mặc dù đưa lưng về phía Vân Hạo, móc ra tử kim lệnh bài, có thể cuối cùng bất luận kẻ nào tưởng tượng đều biết trong này có sự tình. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn bại lộ thân phận, chỉ có thể xuất ra hoàng quyền đặc cách tử kim lệnh bài. So sánh với Vân Hạo cùng nơi đó quan binh lên xung đột, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Thứ nhất là sợ Vân Hạo ăn thiệt thòi, dù sao cũng là một chỗ huyện thành, vẫn là có thủ thành quan binh cùng nha dịch chờ một chút tồn tại, nếu thật là xảy ra chuyện, một mạch toàn sẽ ra ngoài. Thứ hai, cũng không muốn gây nên nhiễu loạn, đến lúc đó thân phận của mình lộ ra ánh sáng, bị người hữu tâm tính toán, mới là được không bù mất. Chỉ có thể xuất ra tử kim lệnh bài. Rất may mắn, một mực thiếp thân mang theo, không có ở thổ phỉ bắt cóc lúc mất. Thảo Nhi tương đối yếu kỳ, nhìn về phía Ngô Thanh Hồng hỏi: "Hồng cô tỷ tỷ, ngươi vừa rồi đối cái kia làm quan nói cái gì? Hắn làm sao lại tùy tiện buông tha chúng ta?" Vân Hạo cũng bình hay, muốn nghe xem Hồng cô nói thế nào. Chỉ có tiểu điệp biết là chuyện gì xảy ra, nhưng công chúa điện hạ không cho bại lộ thân phận, nàng là vạn vạn không dám nói. Ngô Thanh Hồng ra vẻ trầm ngâm, nhỏ giọng nói rằng: "Kỳ thật, trong nhà của ta ở quan trường có chút quan hệ, ta chỉ là đối cái kia bách phu trưởng nói trong nhà trưởng bối danh tự, liền đem hắn hù dọa. Chỗ sơ hở này trồng chất lý do, là Kiên Trì nói ra được. Nhưng Thảo Nhi cùng Vân Hạo tầm mắt cùng thế giới quan có hạn. Tin. Hồng cô tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Thảo Nhi một bộ ngưỡng mộ vẻ mặt. Ngô Thanh Hồng đội vàng chuyển hướng chủ đề, nhìn về phía Vân Hạo nói, Vân Hạo nếu không chúng ta hôm nay tại Hoài Dương huyện lưu lại một ngày, chúng ta mấy cái muốn tắm nước nóng, quần áo cũng đều phá hết, vừa vặn cũng tốt Thảo Nhi trang điểm một chút đặt mua một thân trang phục. Vân Hạo không nghĩ nhiều gật đầu nói, cũng được, vậy chúng ta đi Vân Lai khách sạn. Đại ca, ta ở trên núi thời điểm nghe nói, Vân Lai khách sạn là Hoài Dương huyện khách sạn lớn nhất, rất đắt. Thảo Nhi mở miệng nói. Vân Hạo cười cười, không sao, đại ca có tiền. Hi hi, Thảo Nhi cười cười, nàng biết đại ca được Hắc Phong Sơn thổ phỉ đầu lĩnh tiểu kim cố, mặc dù thời điểm ra đi phân cho Ngọc Nương những người đáng thương kia 500 lượng, nhưng tin tưởng đại ca trên thân nhất định còn có. Trên thực tế Ngô Thanh Hồng cùng tiểu điệp trên thân đều không có bạc, còn phải dựa vào Vân Hạo. Đi nhà kia khách sạn nghe Vân Hạo là được, nghe tới Thảo Nhi nói Vân Lai khách sạn là Hoài Dương huyện khách sạn lớn nhất thời điểm, Ngô Thanh Hồng có chút xấu hổ nói, "Vân Hạo, ta cùng tiểu điệp đều không có bạc, nếu không tìm tiện nghi một chút khách sạn là được." Vân Hạo nói, "Không có việc gì, ở khách sạn bạc vẫn phải có, ta vừa vặn có việc đi làm." Tâu Ngự Long ngày đó tại Yêu Thú Sơn Động, đem Vân Lai khách sạn Thiên Tự Hào phòng tấm bảng gỗ cho hắn, nói là có một bản bí tịch. Hiện tại Tâu Ngự Long đã chết, nhưng đồ vật Vân Hạo có thể sẽ không bỏ rơi. Một nhóm bốn người nghe ngóng một phen, đi tới Vân Lai khách sạn. Quả nhiên là khách sạn lớn nhất. Tùy tiện tìm người hỏi một chút đều biết, 5 tầng cao hoa lệ lầu gỗ, chính là Hoài Dương huyện tiêu chí. Tới cửa ra vào thời điểm, có tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Tại Thảo Nhi cái này lão giang hồ nhỏ giọng đề điểm hạ, Vân Hạo cho tiểu nhị một khối bạc vụ tiền thưởng sau, vô cùng nhiệt tình liền đem bốn người ngựa chào hỏi người dắt đi hậu viện, cam đoan uy tốt nhất của khô nuôi nấng. Vân Hạo bốn người vừa bước vào Vân Lai khách sạn một tầng, liền bị trước mắt cảnh tượng nhiệt náo rung động. Xem như Hoài Dương huyện lớn nhất ăn ở một thể khách sạn, tòa này cao đến 5 tầng hoa lệ lầu gỗ, nội bộ không gian cực kỳ rộng rãi, tựa như một cái cỡ nhỏ phồn hoa thị trấn. Vừa vào đại môn, đầu tiên đập vào mi mắt là rộng rãi sáng tỏ đại đường, chọn cao chất gỗ trên sả ngang treo tinh xảo đèn lồng đỏ, tản ra nhu hòa mà ấm áp và mang, đem toàn bộ đại đường chiếu lên sáng trưng. Mặt đất lát thành chính là quang khiết bàn đá xanh, mặc dù trải qua người đến người đi, nhưng như cũng vương vức sạch sẽ, phản chiếu lấy bốn phía quang ảnh. Trong hành lang, vài chương dày đặc gỗ lê bàn sắp hàng chỉnh tề, mỗi cái bàn chung quanh đều ngồi vây quanh lấy muôn hình muôn vẻ lữ nhân. Có thân mang tơ lụa phú thương, đang ở một bên thưởng thức trà thơm, một bên cùng đồng bạn cao đàm quát luận. Cũng có đi sắt thông thông giang hồ hiệp khách, đao kiếm bất ly thân, tùy ý ngồi tại nơi hẻo lánh, ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía, ngẫu nhiên bưng chén lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, phóng khoáng chi khí hiển thị rõ. Nguyên một đám điếm tiểu nhị thân mang thống nhất vải xanh quần áo, vai trả lời khăn mặt, tay chân lanh lẹ xuyên thẳng qua tại cái bàn ở giữa, hoặc mang thức ăn lên, hoặc thêm rượu, trong miệng còn thỉnh thoảng hét lớn khách quan, ngài chậm dùng nhiệt tình chu đáo phục vụ nhường trong khách sạn không khí càng thêm lửa nóng. Khách sạn bốn phía trên vách tường, treo không ít nơi đó danh gia tranh chữ, là cái này tràn ngập khói lửa không gian tăng thêm mấy phần văn nhã khí tức. Lại hướng bên cạnh nhìn, chính là thông hướng trên lầu khách phòng chất gỗ thang lầu, lan can điêu khắc xinh đẹp tinh xảo vân vân đồ án, uốn lượn mà lên, hiện lộ rõ ràng khách sạn không bận phàm bị. Trong đại sảnh thức ăn trên bàn hương khí từ bên kia phiêu tán, câu dẫn người ta trong bụng thèm trùng thẳng làm ầm ĩ Vân Hạo thầm than, cái này Vân Lai khách sạn, quả thật là danh bất hư truyền. Kỳ thật chủ yếu là hắn cùng Thảo Nhi vẻ mặt hiếu kỳ rung động. Ngô Thanh Hồng cùng Tiểu Điệp không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Tiếp xuống đặt trước khách phòng. Tại điểm tiểu nhị trong giới thiệu, Vân Lai khách sạn lấy thiên địa huyền hoàng làm tên lần sắp xếp. Chữ vàng hào khách phòng thấp nhất, 500 đồng tiền một gian phòng. Huyền tự hào 1 lượng bạc, phòng chữ địa 5 lượng bạc, thiên tự hào phòng 10 lượng bạc. Dù là Vân Hạo có chuẩn bị tâm lý, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Cho dù là huyền tự số phòng ở giữa, ở một đêm ngăn cản bên trên Thanh Thủy thôn tầm thường nhân ra 1 năm chi phí. Mấy người đều cần tắm rửa, Vân Hạo liền hỏi, "Tiểu nhị, cái gì gian phòng có thể tắm rửa?" Điểm tiểu nhị nói, "Khách quan, huyền tự số phòng ở giữa liền có thể tắm rửa, bất quá nấu nước muốn mặt khác thêm bạc." Phòng chữa địa gian phòng tốt nhất, có chuyên môn phòng tắm rửa ở giữa, không cần ngoài định mức thêm bạc. Thiên tự hào tốt nhất, ở tầng chót vót khả duyệt lãng toàn thành cảnh trí Vân Hạo cắn răng một cái, hai gian phòng chữa địa phòng. Tiểu nhị sững sờ, nhìn xem bốn người, trong lòng tự đủ các ngươi không phải bốn người sao? Thế nào dọn, cũng muốn ba gian phòng a? Khách quan xác định chỉ cần hai gian phòng sao? Tiểu nhị xác nhận. Ngay cả Ngô Thanh Hồng ba người cũng tò mò nhìn về phía Vân Hạo, nàng ba người đều là nữ hài tử, chẳng lẽ lại Vân Hạo muốn cùng ai ở một gian? Dù là Thảo Nhi là nhận nghĩa muội, dường như cũng không tiện lắm a. Vân Hạo đành phải đem Tâu Ngự Long tấm bảng gỗ móc ra nói, "Bằng hưu của ta tại chữ Thiên Hào có dự định gian phòng, hắn không được, ta có thể ở đi vào đi." Tiểu nhị nhìn thấy tấm bảng gỗ, lập tức cung kính mấy phần, vội vàng nói, "Đương nhiên có thể, khách sạn chúng ta chỉ nhận tấm bảng gỗ." Vân Hạo lập tức yên tâm. Thế là ghi danh hai gian phòng chữa địa gian phòng, một gian phòng nhường Thảo Nhi cùng Tiểu Điệp ở, một gian khác phòng cho Ngô Thanh Hồng. Chờ đem ba người đưa đến phòng chữa địa gian phòng sau, Vân Hạo dặn dò một câu nhường Tiểu Điệp cùng Thảo Nhi đừng bận rộn, nhìn thoáng qua gian phòng, giường rất lớn, gian phòng cũng xa hoa. Đối ba người hiếu kỳ trên người mình thiên tự hào gian phòng tấm bảng gỗ, Vân Hạo cũng không giấu giếm cái gì, giam ba câu nói đụng phải Tâu Ngự Long cùng Từ Hồng Lăng ba người sau đó, liền tại tiểu nhị dẫn đầu dưới, lên lầu 5 chữ thiên phòng số 3. Hỏi qua tiểu nhị, Tâu Ngự Long thế mà một lần mua 10 ngày phòng, hôm nay hắn ở một ngày, còn có 5 ngày đâu. Niềm vui ngoài ý muốn, tiểu nhị nói có thể thoái tô. Như thế tính toán, hắn còn kiếm lời. Đi vào gian phòng, quả nhiên tiên tự hào gian phòng so phòng chữ địa còn lớn hơn, còn chờ khách thất, có phòng tắm rửa cùng phòng ngủ. Vân Hạo trước tiên liền đi đầu giường tìm kiếm Tâu Ngự Long lưu lại bí tịch, cũng không biết Tâu Ngự Long có hay không lừa gạt mình. Chương 57, một lần luyện thành. Chương 57, một lần luyện thành. Đưa tay tại giường khe hở sờ một cái, Vân Hạo trong lòng vui mừng, thật là có đồ vật. Lấy ra xem xét, là tơ lụa gấm trong bao chứa lấy, giống như là một quyển sách. Mở ra sau, có 5 tấm mệnh giá 10 lượng ngân phiếu. Phía dưới là thư tịch, trên đó viết Ngự Long thủ 3 chữ. Không phải bình thường trang giấy, xúc cảm càng giống là một loại nào đó rất mỏng da thú. Lật ra xem xét, không phải thư tịch, mà là gấp lại nguyên một chương. Vân Hạo nhìn kỹ xuống dưới, ước chừng sau 10 phút xem hết. Ghi lại nội dung không nhiều, đơn giản dễ hiểu, mỗi một chữ đều là tinh túy yếu điểm. Hết thảy 5 tầng, mỗi một tầng đều có khác biệt. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì cái gì Tâu Ngự Long lúc ấy nói, hắn chỉ luyện thành tầng thứ nhất, bởi vì ngoại trừ tầng thứ nhất bên ngoài, cái khác 4 tầng tu luyện đều cần chính là cường đại ám kình nội lực chèo chống. Lam Vân Hạo nhìn thấy ám kình nội lực 4 chữ thời điểm, giật mình. Chắc không được, Tâu Ngự Long vẹn vẹn đã luyện thành tầng thứ nhất. Đây là có ngưỡng cửa, ít nhất phải bước vào võ sư cảnh giới khả năng tu tầng thứ 2 nội dung phía sau. Vân Hạo hiện tại không biết rõ, mình rốt cuộc xem như vũ phu vẫn là cái gì. Nói vũ phu à, hắn giống như cũng chưa hề bại qua, mặc kệ là đụng phải Tam Lưu vũ phu, vẫn là dư thượng sứ cùng Chu Trường Ly loại kia ám kình võ sư, lực lượng đều mạnh hơn bọn hắn. Là lão đạo gia trong miệng tu đạo hoặc là tu tiên giả a? Dường như không có bất kỳ cái gì giới định. Lão đạo gia khi còn sống, mỗi ngày đều lại nhại nói chính hắn tại tu tiên cầu đạo, nhưng đến chết đều không có tu ra bất kỳ kết quả gì, ngay cả sinh bệnh cũ trôi qua đều không có tránh thoát đi. Vân Hạo trong lòng tu tiên chi đạo, tối thiểu nhất cũng là trường sinh tự thị. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, thế giới này có hay không lão đạo gia trong miệng tu tiên tồn tại. Có lẽ có, chỉ là trước mắt chính mình không biết rõ. Cũng có lẽ căn bản liền không có, có chỉ là cao cấp hơn võ đạo a. Tỷ như thể nội tu ra ám kình vũ phu, có lẽ chính là cao cấp võ đạo. Mà trong cơ thể mình khí lưu, dựa theo lão đạo gia lưu lại tu đạo thư tịch bên trên ghi chép, nói là gọi chân khí. Vân Hạo hiện tại cho rằng, hẳn là ám kình nội lực một loại, chỉ là so bình thường ám kình nội lực cao cấp hơn. Ngược lại hắn tin tưởng, thực lực của hắn bây giờ so bình thường võ sư cảnh vũ phu cường đại. Nhìn xem trong tay Ngự Long thủ bí tịch, Vân Hạo chuẩn bị tu luyện thử một chút. Thật sự là, hắn cảm giác quyển bí tịch này hoàn toàn chính xác cao cấp. So với hắn từ ổ thổ phỉ mật thất được đến quyển kia Quỷ Ảnh Công cao hơn một mạng lớn. Quỷ Ảnh Công là thượng hạ hai quyển, thượng quyển là thân pháp, quyển hạ là võ kỹ đao pháp, không có yêu cầu nội lực cánh cửa. Mà Ngự Long thủ 5 tầng, ngoại trừ tầng thứ nhất đối lực lượng yêu cầu không cao bên ngoài, tầng thứ 2 về sau đều cần cường đại nội lực chèo chống. Bất quá tầng thứ nhất cũng không phải nói không cần nội lực, mà là đối lập nhập môn tu luyện, chỉ cần có minh kình liền có thể tu luyện, với nội lực yêu cầu không cao. Tầng thứ nhất Ngự Long thủ gọi, bảy dòng kình. Đây là Ngự Long thủ nhập môn sức mạnh, người tu luyện cần lấy thủ pháp đặc biệt đập quanh thân huyệt vị, dẫn đạo nội lực lưu chuyển, làm thể nội khí tức như lân phiến giống như cứng cỏi lại giàu có tính bền dẻo. Vận chuyển lúc, làn da mặt ngoài mơ hồ nổi lên một tầng ánh sáng nhạt, hình như có vảy rồng hiện hiện, nhưng hữu hiệu chống cự bình thường quyền cước công kích, giảm bớt tổn thương. Tu thành chuẩn bị ở sau chỉ có thể biến đổi cương nhu cùng tồn tại, tốc độ biến hóa đạt tới không thể tưởng tượng nổi thay đổi. Đằng sau mỗi một tầng tu luyện cần nội lực một tầng so một tầng nhiều. Vân Hạo không có đi nhìn nhiều, trong lòng suy nghĩ trước nhập môn tu luyện tầng thứ nhất. Tâu Ngự Long cũng không biết luyện bao nhiêu năm mới là tầng thứ nhất. Vân Hạo chính mình cũng không xác định có thể hay không luyện thành tầng thứ nhất vảy rồng kình. Hạch tâm là khiếu huyệt kinh mạch lưu chuyển, hội tụ trên tay, ngưng tụ ra sức mạnh hình thành vảy rồng, chính là tính tu thành. Đến mức chiêu thức phản ngược lại là thứ yếu, cũng không có bao nhiêu chiêu thức. Trên tay công phu, biến hóa trong lòng để ý đây là Ngự Long thủ chủ yếu ghi chép. Hít sâu một hơi, Vân Hạo nhắm mắt, cảm thụ thể nội khí lưu, dựa theo Ngự Long thủ tầng tâm pháp thứ nhất dẫn đạo. Một chút xíu hội tụ tại tay trái. Cái gọi là vảy rồng nếu như là minh kình lời nói, căn bản liền không nhìn thấy, chỉ là một loại cảm giác, nhưng lại sẽ chân thực tồn tại. Nhưng nếu như là ám kình nội lực lời nói, là có thể nhìn thấy, nếu là luyện thành sẽ tại trên tay mặt ngoài hình thành long lân trạng ám kình quang mang. Nói đến rất mơ hồ, kỳ thực lại là có thể bày biện ra tới. Cảm nhận được trong tay trái có chút phát nhiệt, tâm pháp vận chuyển một lần về sau, Vân Hạo mở mắt xem xét, lập tức nhìn ngây mẩn. Cái này, đơn giản như vậy. Hắn xem xét, phát hiện bàn tay trái bên trên vầng sáng lấp lóe, mơ hồ hiện ra quang mang nhàn nhạt, chẳng phải là lân giáp hình dạng sao? Cái này cùng Ngự Long thủ ghi lại tầng thứ nhất miêu tả giống nhau như lúc, bao trùm toàn bộ tay kéo dài đến cánh tay cổ tay, có chút không dám tin tưởng. Mẹn mẹn luyện một lần, liền thành công. Lăng Thần sau một lúc lâu, hắn quyết định đổi vây tay một cái thử một chút. Làm tay phải khí lưu hội tụ tâm pháp vận chuyển về sau, đồng dạng một lần thành công, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, thuận lợi nhường hắn có chút không dám tin tưởng. Đến cùng luyện không có luyện thành, song trưởng vầng sáng mơ hồ hiện ra vảy rồng quang trạch, hoàn toàn cùng ghi chép như thế. Vân Hạo hoạt động ngón tay, cảm giác giờ phút này một đôi tay, độ linh hoạt so trước kia tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nhu hòa tựa như là trang giấy như thế. Huy vũ một chút, có ngón tay tàn ảnh hiện lên, mắt trần có thể thấy. Đúng vào lúc này tiếng cửa phòng vang lên, thung thung khách quan, chúng ta đến đây đưa cho ngài tắm rửa nước nóng, có thể tiến đến. Tiến. Vân Hạo thu công, phòng cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Điếm Tiểu Nhị mang theo hai tên đại hán, dơ lên một thùng lớn nước nóng đi đến. Tiểu Nhị có chút sau khi hành lễ, chỉ huy hai tên đại hán đem nước ngược vào phòng tắm rửa thùng, còn dải lên cánh hoa. lập tức nhường gian phòng tràn ngập hương khí. Phất tay nhường hai tên đại hán sau khi rời khỏi đây, điếm tiểu nhị định mọt cười nói, khách quan, ngài nhìn xem nhưng thỏa mãn sao? Trong khi nói chuyện vươn một cái tay, Vân Hạo không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nói, rất khá, đa tạ tiểu nhị ca. Hắc hắc, hẳn là, vậy ngài đã hài lòng. Điếm tiểu nhị vươn ra tay xoa xoa ngón tay đầu. Kỳ thật điếm tiểu nhị trong lòng đã mang lên, rõ ràng như vậy, ngươi nhìn không ra đi. Đã hài lòng, tiền thưởng đâu? Thấy Vân Hạo không hề lay động, điếm tiểu nhị đành phải xoa tay chỉ. Vân Hạo nhìn tiểu nhị cười tủm tỉm nhìn xem chính mình xoa tay đầu ngón tay, lập tức hiểu rõ ra. Trong lòng chửi mắng một câu, cậu vật thật hắc, cái này đều muốn tiền. Những này tiểu động tác vẫn là trên đường từ Thảo Nhi nơi đó nghe được. Đành phải lấy ra một khối mảnh vụn ngân ném cho tiểu nhị. Tiểu nhị nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần, vội vàng nói tặng, đa tạ khách quan thưởng. Vân Hạo không nhịn được nói, đi xuống đi, ta muốn tắm rửa. Điếm tiểu nhị lại không hề rời đi, mà là xích lại gần một bước, nhỏ giọng hỏi, khách quan nghĩ đến là nhiều ngày buôn ba mệt mỏi đi. Vân Hạo ừ một tiếng. Điếm tiểu nhị nụ cười lại sâu ba phần, cười hắc hắc nói, nếu như thế, khách quan có thể cần người hỗ trợ hầu hạ tắm rửa. Chúng ta Vân Lai khách sạn có tốt nhất hồ nữ có thể đem ngài phục vụ thư thư phục vụ, cam đoan tắm rửa xong toàn thân thoải mái nhẹ nhàng khoan khoái, tiêu giao dường như thần tiên. Chương 58, Mật Phong Ti ám hiệu liên lạc chương 58, Mật Phong Ti ám hiệu liên lạc có ý tứ gì? Vân Hạo nghe không rõ, nhưng xem điếm tiểu nhị hèn mọn ánh mắt, liền biết khả năng không phải chuyện gì tốt. Điếm tiểu nhị cười rất hèn mọn, đột nhiên vỗ tay một cái, ba ba sau đó hướng về phía bên ngoài hồ, tất cả vào đi, nhường khách quan thật tốt chọn lựa. Song đối Vân Hạo nháy mắt ra hiệu, khách quan, ngài nhìn một cái, cam đoan ngài hài lòng, một vị hồ nữ hầu hạ vẹn vẹn cần 5 lượng bạc. Không đợi Vân Hạo làm rõ ràng, ngoại môn liền vào áo quần đơn bạc 4 tên nữ tử. Nguyên một đám quần áo đơn bạc tới nhường Vân Hạo nhìn một chút vội vàng túi lầu xuống, mặt đỏ tới mang thai tình trạng. Nô gia gặp qua lang quân. 4 tên hồ nữ, nũng nịu hành lễ, đối Vân Hạo vứt bị nhãn. Vân Hạo đã lớn như vậy, nơi nào thấy qua bực này chiến trận. Vội vàng kéo qua điếm tiểu nhị nói, tiểu nhị ca, cái này sao lại thế này? Hắn là thật không rõ. Từ nhỏ sinh ở sơn thôn, huyện thành đều là lần đầu tiên đến. Một chút tiến đến 4 tên mặc nhường hắn mặt đỏ tới mang thai nữ tử. Quả thực toàn thân cũng không được tự nhiên. Điếm tiểu nhị lúc này dường như cũng kịp phản ứng, nhìn Vân Hạo dáng vẻ, hoàn toàn chính là một đứa con nít. Cười hắc hắc, ghé vào Vân Hạo bên tai dứt khoát ngay thẳng nói cho Vân Hạo một phen thấp giọng câu đố. Vân Hạo nghe ánh mắt trừng lớn, sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Liền xem như chém người thời điểm, hắn cũng không có như thế khẩn trương. Nghe xong điếm tiểu nhị giảng thuật, hắn rốt cục hiểu, hóa ra là loại chuyện đó. Trước kia nghe trong thôn nhị cậu tử nói qua, vội vàng nói, "Ta không cần, ngươi nhanh để các nàng ra ngoài. Khách quan, các cô nương tới đều tới." Ta nói, ra ngoài. Lần này Vân Hạo có chút tức giận, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trầm thấp một tiếng. Toàn thân sát khí trong lúc lơ đãng phát ra, nhường gian phòng nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Có thể ở Hoài Dương huyện lớn nhất khách sạn lăn lộn sinh hoạt, điếm tiểu nhị nhãn lực tự nhiên là không kém. Cảm nhận được Vân Hạo trên thân tán phát áp bách, cái này mới phản ứng được, vị này nhỏ khách quan vẫn là một tên giang hồ vũ phu. Không tốt lắc lư, vốn định lắc lư kiếm chút bạc, nhưng tiểu tử này không lên nói, không biết điều, không hiểu việc vui. Đến, không cần thiết. Vạn nhất cho tới, còn bị đánh. Ngượng ngùng cười một tiếng phất tay mang theo 4 tên hồ nữ đi ra ngoài. Ầm. Vân Hạo đóng cửa phòng lại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu còn quanh quẩn lấy điếm tiểu nhị dâm đãng hèn mọn lời nói, cùng 4 tên hồ nữ nổi bật dáng người. Thuần thục, cởi y phục xuống, nhảy vào trong thùng gỗ. Lúc này mới cảm giác trong lòng sao động tiêu tán một chút. Lần thứ nhất kinh nghiệm loại sự tình này, rất quấn bách. Túi đầu nhìn xem, Vân Hạo sắc mặt càng đỏ. Vội vàng vận chuyển đốt dấu thổ nạp công hít thở nhiều lần mới khá hơn một chút. Đây cũng là giang hồ sao? Vân Hạo tự nói. Nhớ tới lão đạo gia nói qua, chuyện giang hồ người giang hồ muôn hình muôn vẻ. Sau khi tắm xong, Từ Bảo Bình bên trong lấy ra một bộ vải thô áo gai mặc vào, cảm giác sảng khoái tinh thần. Những ngày này hoàn toàn chính xác không có tắm rửa qua, toàn thân khó chịu, tẩy sạch trên người dơ bẩn cùng mùi máu tươi. Đã đến giờ cơm, Vân Hạo dứt khoát gọi tới điếm tiểu nhị thu thập gian phòng, an bài một bàn đồ ăn, đem Thảo Nhi cùng Hồng Cô ba người gọi tới cùng nhau ăn cơm. Nghĩ đến chính mình lượng cơm ăn lớn, Thảo Nhi các nàng cũng không thật tốt trải qua đồ ăn. Cắn răng một cái cho tiểu nhị một trương 10 lượng bạc ngân phiếu, nhường hắn an bài đồ ăn. Lần này điếm tiểu nhị rất vui vẻ, hiện ra nụ cười trên mặt liền không ngừng qua. Một bàn lớn tốt nhất đồ ăn căn bản không dùng đến 10 lượng bạc, khách sạn tốt nhất một bàn đồ ăn cũng liền 7-8 lượng bạc giải quyết, còn lại chính là hắn tiền thưởng. Thảo Nhi trước hết nhất đi vào Vân Hạo gian phòng, tiến đến xem xét liền rất khoa trương nói, đại ca ngươi gian phòng cũng quá lớn à. Vân Hạo đối Thảo Nhi hiện tại hô đại ca đã ưa thích, là thật đưa nàng coi như muội muội. Xuất ra hai tấm mệnh giá 10 lượng ngân phiếu nói, chờ sau khi cơm nước xong đi ra ngoài, cho ngươi chính mình mua hai bộ quần áo, thích ăn cái gì chính mình đi mua một ít. Thảo Nhi không có đi tiếp, ngược lại hi hi cười một tiếng, cảm ơn đại ca. Kỳ thật ta có bạc, tại Hát Phong Sơn sân trại, ngươi cho Ngọc Nương 500 lạng bạc ròng, nhường nàng phân cho chỗ người, ta thời điểm ra đi Ngọc Nương cho ta 50 lượng. Nàng sợ Vân Hạo mắng, trước đó không dám nói, nhưng thật ra là nàng từ Ngọc Nương trong tay cứng rắn đoạt lại 50 lượng. Vân Hạo biết Thảo Nhi nhân tiểu quỷ đại, rất cơ linh, cũng là không miễn cưỡng, sờ lên nàng đầu nói, đi, nếu là không có tiền, tùy thời tìm ta mướn. Ừm. Thảo Nhi một mặt hạnh phúc. Nàng cũng tắm, giờ phút này ngoại trừ quần áo cũ nát một chút ra, trên mặt dơ bẩn rửa đi, kỳ thật nhìn qua rất trắng nõn, con mắt thật to tròn trịa đen nhánh tỏa sáng. ngũ quan rất tinh xảo, là cái mỹ nhân thôi, chính là có chút yếu đuối. Đây là tại ổ thổ phỉ trường kỳ ăn không ngon nguyên nhân dẫn đến. Vân Hạo trong lòng suy nghĩ, về sau muốn đem Thảo Nhi cô muội muội này nuôi đến trắng trắng mập mập. Hai người nói chuyện lúc, cửa ra vào Hồng Cô cùng Tiểu Điệp đi đến. Điếm Tiểu Nhị cũng trong tay xách theo hai cái đại thực hộp đưa thức ăn tới. Vân Hạo chào hỏi Hồng Cô ba người vào chỗ ăn cơm. Rộng rãi gian phòng trong phòng khách, theo Điếm Tiểu Nhị đem từng bàn thức ăn bày ra tại to lớn gỗ lê trên cái bàn tròn. Rực rỡ muôn màu chân tu món ngon, nhường Thảo Nhi ánh mắt tỏa sáng, ngay cả Vân Hạo cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Bắt mắt nhất thuộc về một cái heo sữa quay, bóng loáng bóng lượng da heo bảy biện da mê người đỏ thâm sắc, hiện ra óng ánh quang trạch, xem xét liền biết là trải qua tỉ mỉ nướng, da giòn thịt mềm. Một bên sứ thanh hoa trong mâm, được lấy chính là con sóc cá mè, thịt cá bị tỉ mỉ cắt thành hoa đao hình dạng, dầu chiên sau cao cao nổi lên, đúng như một cái linh động con sóc. Còn có kia sứ trắng trong tô, nước canh đậm đặc như mật, bảy biện da mê người kim hoàng sắc. Hơn 10 cái thức ăn, nhường Vân Hạo cùng Thảo Nhi đứng tại trước bàn, mắt mở thật to, nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, miệng không tự giác có chút mở ra, nước bọt ở trong miệng thẳng đảo quanh. Thảo Nhi càng là tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, hai chân bất an tại nguyên chỗ xê dịch, trông mong nhìn qua, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này, những này đều quá đẹp, khẳng định cũng ăn cực kỳ ngon. Chỉ có Hồng Cô cùng Tiểu Điệp đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, chỉ là mặt mỉm cười nhìn Vân Hạo cùng Thảo Nhi. Tiểu Điệp lại vểnh lên miệng đối Thảo Nhi nói rằng, đi ra ngoài bên ngoài, có thể ăn vào thức ăn như vậy, cũng là coi như không tệ. Tựa hồ đối với trước mắt một bàn này, nhường Vân Hạo cùng Thảo Nhi thèm nhỏ dại mị thực không thèm để ý chút nào, sớm đã đối như vậy phong phú thức ăn tập mãi thành thói quen. Vu Thanh Hồng mạnh mẽ chừng Tiểu Điệp một cái, ra hiệu đừng nói lung tung. Tiểu Điệp cổ co rụt lại, không dám nói nữa. Vân Hạo cũng không chú ý Hồng Cô cùng Tiểu Điệp, đối với chảy nước miếng Thảo Nhi nói, bắt đầu ăn, không có như vậy giảng cứu. Hồng Cô Tiểu Điệp các ngươi đừng khách khí, đều ăn cơm. Tốt. Hồng Cô vẫn còn có chút thận trọng. Bốn người bắt đầu ăn. Vân Hạo cùng Thảo Nhi có thể không có cái gì ăn cơm giảng cứu. Ăn từ tư hương. Ngô Thanh Hồng cùng Tiểu Điệp ngay từ đầu còn giữ vững một chút hoàng gia dáng vẻ, nhưng những ngày này cũng không thật tốt ăn qua dừng lại ra dáng đồ ăn, bị Vân Hạo cùng Thảo Nhi tướng ăn ảnh hưởng. Miệng lớn ăn cơm, nguyên lai cũng là rất thơm. Sau bữa ăn, Ngô Thanh Hồng nói muốn đi ra ngoài đặt mua một chút quần áo. Vân Hạo cho nàng 100 lạng bạc ròng, biết nàng xuất thân đại hộ nhân gia, tiền quá ít không đủ xài, thuận tiện nhường nàng mang lên Thảo Nhi cũng mua mấy bộ quần áo. Ngô Thanh Hồng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhận Vân Hạo bạc, nói đợi đi đến Lương Châu liền trả cho Vân Hạo. Vân Hạo phất tay không thèm để ý Thảo Nhi hỏi Vân Hạo không đi sao. Vân Hạo cười nói, ta mấy ngày nay quá mệt mỏi, muốn ngủ bù, ba người các ngươi đi thôi. Ba người cũng không miễn cưỡng Vân Hạo, vô cùng cao hứng ra cửa. Mà Vân Hạo thì là đóng cửa phòng, tiếp tục luyện ngự long thủ. Ngô Thanh Hồng mang theo Thảo Nhi cùng Tiểu Điệp đặt mua quần áo sau, Thảo Nhi mới chính thức biến thành tiểu cô nương, tới một cái đại biến thân. Nhưng Tiểu Điệp đều ăn hương vị, vẫn rất xinh đẹp. Từ áo chạy đi ra, Ngô Thanh Hồng thấy được đối diện trà lâu cửa sổ, treo một cái màu đen viền vàng con diều. Ánh mắt lập tức sáng lên, đối Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp ngươi mang Thảo Nhi qua bên kia mua một chút son phấn bột nước, ta đi đối diện trà lâu uống chén. Tốt tiểu thư. Tiểu Điệp dường như cũng phát hiện đối diện trà lâu cửa sổ màu đen con diều, liền biết kia là một cái ám hiệu. Tiểu Điệp thân là Ngô Thanh Hồng thiếp thân nha hoàn, tự nhiên biết Hắc Phong Tranh là trong cung hoàng gia mật phong ti ám hiệu liên lạc. Chương 59, mật phong sứ đích thần tới, đại tế ti thần tiên thủ đoạn. Chương 59, mật phong sứ đích thần tới, đại tế ti thần tiên thủ đoạn. Ngô Thanh Hồng có chút kích động, rốt cục nhìn thấy mật phong ti ám hiệu. Từ khi tao ngộ thổ phỉ sau, nàng đã 3 ngày cắt đứt liên lạc. Lo lắng nhất hẳn là trong cung mẫu hậu, là nàng quá mức cẩn thận, mang quá ít người, tao ngộ thổ phỉ lật thuyền trong mương, 3 ngày mất đi liên hệ. Dựa theo ước định, sẽ có mật thám mỗi ngày làm tốt tiêu ký, ước định cẩn thận lần tiếp theo địa điểm gặp mặt, báo cáo tình huống. Ai có thể nghĩ tới sẽ tao ngộ thổ phỉ, dẫn đến nàng cùng mật thám mất đi liên lạc. Còn tốt, hôm nay tới. Bản thân nàng liền định, hôm nay nghĩ biện pháp liên hệ mật thám. Không nghĩ tới mật phong ti người đã có ám hiệu đánh tới. Tiến vào trà lâu, Tiểu Nhị nhìn thoáng qua Ngô Thanh Hồng, cũng không nói chuyện, thái độ vô cùng cung kính, nói câu, quý nhân mời lên lầu. Ngô Thanh Hồng xem xét, đoán được mật phong ti người đã sớm biết chính mình tới Hoài Dương huyện. Mật phong ti cơ cấu giám sát thiên hạ, là một chương vô cùng khổng lồ lưới lớn. Phía sau chân chính người cầm quyền, nhưng thật ra là mẫu hậu. Bực này cơ cấu, lẽ ra đều là hoàng đế trưởng khống, cũng chỉ phục tùng hoàng đế. Nhưng tới hoàng huynh thế hệ này, lại là mở khơi rộng, là hoàng huynh chủ động đem mật phong ti giao cho mẫu hậu trưởng khống. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, hoàng huynh cùng mẫu hậu là thân mẫu tử, cũng không phải là giống tiên đế loại kia trên danh nghĩa mẹ con. Mẫu hậu cũng trợ giúp hoàng huynh rất nhiều, tại vẫn là hoàng hậu thời điểm, mẫu hậu liền hiệp trợ tiên đế xử lý chính vụ. Có cổ tay có mưu lược, mẹ con đồng lòng. Mẫu hậu bất cứ chuyện gì bên trên cũng duy trì hoàng huynh. Thứ hai, thì là bởi vì hoàng tẩu mất tích, hoàng huynh cho dù là kế thừa đại bảo, cũng ngày càng sa sút tinh thần, vô tâm quốc sự, rất nhiều chuyện vẫn là mẫu hậu ở sau lưng lo liệu. Tăng thêm hoàng huynh trong 2 năm qua, tưởng niệm thành tật, thân thể suy nhược, ngay cả tạo triều đều không lên. Ngược lại tuyệt đại bộ phận quốc sự đều là mẫu hậu tại làm. Mật phong ti trên danh nghĩa nghe lệnh của hoàng đế, kỳ thực có thể nói nghe lệnh của thái hậu. Tại Ngô Thanh Hồng nơi này, hoàn toàn có thể tín nhiệm mật phong ti. Mẫu hậu thân sinh hài tử, chỉ có nàng cùng hoàng huynh. Hoàng huynh không có con nối dõi, tăng thêm long thể ngày càng sa sút, trên triều đình hô hào nhường võ vương một mạch nhận làm con thừa tự một vị hoàng tử tại hoàng huynh dưới gối, lập thái tử, định quốc bản, Cố Giang Sơn thanh âm càng lúc càng lớn. Cơ hồ là trong triều đình ngoại hình thành đại thế, coi như mẫu hậu cũng ép không được. Lúc này mới phái nàng đi ra, tìm kiếm năm đó hoàng tẩu hạ lạc. Chủ yếu là mật phong ti người tra được năm đó hoàng tẩu có thai sự tình, nhường mẫu hậu trong lòng nổi lên một hy vọng. Có lẽ hoàng tẩu có hoàng tử lưu lạc dân gian. Lên lầu 2, không có dư thừa người. Trước đó nhìn thấy ngoài cửa sổ có con diều cửa gian phòng, nổi danh thiếu nữ đứng thẳng. Nhìn thấy Ngô Thanh Hồng sau, nhãn tình sáng lên, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, bái kiến công chúa điện hạ. Ngô Thanh Hồng chặn lại nói, bên ngoài đừng gọi ta điện hạ. Cũng đưa nàng dịu dắt đứng lên, thiếu nữ này, nàng nhận ra là cái hậu thân bên cạnh nha hoàn một trong, gọi Chỉ Diên. Điện hạ không cần lo lắng, toàn bộ quán trà đều là người một nhà. Chỉ Diên đứng lên nói. Ngô Thanh Hồng ngừng một tiếng, hỏi, Chỉ Diên sao ngươi lại tới đây, ngươi không nên tại mẫu hậu bên người hầu hạ sao? Còn có mẫu hậu cùng bệ hạ thân thể như thế nào? Chỉ Diên nói, công chúa điện hạ không cần lo lắng, thái hậu cùng bệ hạ đều tốt, nô tỳ lần này là cùng theo phải mật phong sứ Mai Hoa ma ma cùng một chỗ đến đây, điện hạ mau vào đi thôi, ma ma chờ ngài đã lâu. Trong khi nói chuyện hỗ trợ đẩy cửa ra. Ngô Thanh Hồng nghe được Chỉ Diên trong miệng Mai Hoa ma ma cũng là cả kinh. Không dám thất lễ, đội vàng đi vào. Nàng thế nhưng là tin tưởng, Mai Hoa ma ma từ lúc nàng ký sự lên ngay tại mẫu hậu bên người, nghe nói là tiên đế sủng ái mẫu hậu, đặc chỉ nhường Mai Hoa ma ma đi theo tại mẫu hậu bên người. Là cái hậu thân bên cạnh tối cao nữ quan, chính là hoàng tử hoàng tôn cũng không dám lỗ mãng. Hơn nữa, Mai Hoa ma ma khác một tầng thân phận, thì là mật phong ti phải mật phong sứ. Mật phong ti thống lĩnh tối cao nhất là tư chủ, xuống tới chính là tả hữu nhị sứ. Tư chủ tọa trấn hoàng thành, trái mật phong sứ lâu dài đi theo tại hoàng huynh bên người bảo hộ. Phải mật phong sứ Mai Hoa ma ma lâu dài bảo hộ mẫu hậu, đã có vài chục năm không có rời đi hoàng cung. Nghĩ không ra lần này thế mà xuất cung. Hoàn toàn có thể nói Mai Hoa ma ma là mật phong ti nhân vật số 3. Nàng 3 ngày mất đi liên hệ, thật không nghĩ tới sẽ để cho một vị mật phong sứ đích thân tới. Trong gian phòng, trên giường chỉ thấy một tên tóc hoa dâm nhưng trên mặt da thịt lại như trẻ con trong trắng lộ hồng, song mi lại là màu đen nhánh, nhìn qua cũng liền tuổi chừng 40 trên dưới phụ nhân, ngồi xếp bằng lấy, tại nàng trên hai chân đặt vào một thanh kiếm. Có thể Ngô Thanh Hồng biết, Mai Hoa ma ma nói ít cũng có một giáp tuổi rồi. Nàng có thể có trẻ tuổi như vậy dung mạo, là bởi vì võ đạo đã nhập tông. Ngô Thanh Hồng không hiểu võ đạo, nhưng cũng biết Mai Hoa ma ma võ đạo nhập tông, chính là võ đạo cảnh giới tông sư, hơn nữa còn là chuyên luyện kiếm nói tông sư. Nghe mẫu hậu nói, Mai Hoa ma ma vô cùng lợi hại. Mai Hoa ma ma. Ngô Thanh Hồng tiến lên nhẹ giọng hô một tiếng. Có chút không mình hành lễ. Mai Hoa ma ma mở mắt ra. Hai con ngươi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt hiện lành mỉm cười, đứng dậy liền tranh thủ Ngô Thanh Hồng đỡ lấy nói, công chúa gây sát lão nô. Mai Hoa ma ma ngài thế nào đích thân đến? Tại vị này ma ma trước mặt, nàng cho thấy tiểu nữ dáng vẻ, nắm lấy tay của nàng nũng nịu, bởi vì nàng là Mai Hoa ma ma từ nhỏ nhìn xem lớn lên, rất thân cận. Mai Hoa ma ma lôi kéo Ngô Thanh Hồng tay vào chỗ sau, vui mừng nói rằng, nhìn thấy công chúa ngươi không có việc gì, lão nô một mực nỗi lòng lo lắng liền để xuống. 3 ngày trước mất đi ngươi liên hệ, ngươi là không biết rõ, thái hậu đều có nhiều sốt ruột, này mới khiến lão nô tự mình đến đây Lương Châu tìm kiếm công chúa. Ngô Thanh Hồng nói, nhường mẫu hậu cùng ma ma lo lắng, ta cũng không nghĩ đến sẽ tao ngộ thổ phỉ, bên người 8 cái thị vệ tất cả đều bị giết, một cái báo tin người cũng không có, may mà ta hữu kinh vô hiểm. Đúng rồi, ma ma ngài cùng Chỉ Diên lúc nào tới Hoài Dương? Nơi này về khoảng cách kinh thành có thể có mấy ngàn dặm xa, 3 ngày đuổi không đến, ngài là không phải đã sớm tìm tới ta? Mai Hoa ma ma thần sắc lập tức nghiêm một chút, chắp tay đối với bên trên kinh thành phương hướng cung kính mở miệng nói, ngươi mất đi liên hệ sau, thái hậu không thu được tin tức, trong lòng gấp sợ ngươi xảy ra chuyện, liền tự mình đi cầu tế tự cung đại tế ti ra tay, bố trí xuống trận pháp truyền tống, đem chúng ta hôm qua truyền tống tới Lương Châu khu vực. Lão nô phát động toàn bộ Lương Châu khu vực mật phong ti mật thám, cuối cùng là tra được công chúa hạ lạc, bị Hắc Phong Sơn thổ phỉ bắt đi, ngay tại tiến đến Hắc Phong Sơn thời điểm, phát hiện có cái thiếu niên đã cứu được công chúa. Vì không làm cho người bên ngoài chú ý, lão nô tài hạ lệnh không gặp công chúa, mai cho đến Hoài Dương mới đánh ra ám hiệu cùng công chúa gặp mặt. Ngô Thanh Hồng kinh ngạc nói, lớn, đại tế ti thế mà ra tay giúp đỡ. Đúng vậy à, cũng là thái hậu lo lắng công chúa, tự mình đi cầu đại tế ti. Nói đến, đại tế ti quả thật là thần tiên thủ đoạn. Một trận gió về sau, lão nô liền mang theo người từ tế tự cung tới ở ngoài ngàn dặm Lương Châu khu vực. Mai Hoa ma ma vô cùng cảm thán. Ngô Thanh Hồng cũng kinh ngạc, tế tự cung tại Đại Ngô Vương triều là phi thường tồn tại đặc thù, trong truyền thuyết đại tế ti, nghe nói càng là một vị tiên nhân, chưa từng tham dự miếu đường chi tranh, không can dự phạm tục sự tình, siêu nhiên bật ngoại. Lấy lại tinh thần, Ngô Thanh Hồng nói, ma ma, nói như vậy, chúng ta một đường từ Hắc Phong Sơn tới Hoài Dương huyện ngài cũng biết rồi. Mai Hoa ma ma gật đầu nói, ừm, biết, mật phong ti mật thám chỉ là dùng tâm, cũng tra được ngài bên người vị thiếu niên kia tin tức. Ngô Thanh Hồng thần sắc nghiêm một chút nói, ma ma, đây chính là ta muốn nói, vị thiếu niên kia gọi Bân Hạo, ta bây giờ hoài nghi, hán, có thể là 16 năm trước ta hoàng tẩu sinh ra bên ngoài hải tử. Việc cấp bách, muốn tra được Bân Hạo là bị người nào vứt bỏ tại Tinh Hà Trấn, có phải hay không cùng ta kia hoàng tẩu có quan hệ? 16 năm trước hoàng tẩu có hay không tại Tinh Hải Trấn trở qua? Mai Hoa ma ma lên biểu lộ chăm chú lên nói, công chúa đây chính là ta sau đó phải cùng ngài nói. Chương 60, huyết phát nhiên hồn thuật, 36 phong vệ chương 60, huyết phát nhiên hồn thuật, 36 phong vệ Ngô Thanh Hồng cùng Vân Hạo cùng nhau đi tới, mặc dù cũng nghe Vân Hạo nói một chút trong nhà của hắn sự tình, nhưng đều là Vân Hạo đơn giản kể ra, cũng không tin tưởng Vân Hạo chân chính thần thế tin tức. Bây giờ nghe Mai Hoa ma ma nói đã an bài mật phong ti mật thám tra được có quan hệ Vân Hạo tin tức, lập tức mong đợi nói, ma ma, mau nói, Vân Hạo là tình huống như thế nào? Nàng mặc dù trong lòng nhận định Vân Hạo cùng Hoàng huynh dáng dấp rất tương tự. Nhưng việc quan hệ hoàng thất, thậm chí việc quan hệ đại ngu vương triều nền tảng lập quốc, bất cứ chuyện gì đều không thể qua loa. Không thể chỉ bằng vào tướng mạo, liền xác định Vân Hạo cùng Hoàng huynh có quan hệ. Phải có chứng cứ mới được. Mai Hoa ma ma trầm tư nói rằng, mật thám tìm hiểu tin tức là, Vân Hạo bị một cái lão đạo sĩ nhặt được, về sau đưa cho Thanh Thủy thôn một đôi Vân thị vợ chồng. Lại về sau Vân Hạo chỗ thôn bị Hắc Phong Sơn thổ phỉ cướp sạch, chúng ta điều tra tới, thổ phỉ đã thương Vân Hạo tỷ tỷ Vân Bi, Vân Hạo giết tất cả thổ phỉ, diệt Tinh Hà trấn một nhà võ quán, chính là võ quán cấu kết thổ phỉ. Ngô Thanh Hồng bắt lấy trọng điểm, liền vội vàng hỏi, "Mama, Vân Hạo có cái tỷ tỷ. Vậy hắn tỷ tỷ đâu?" Trên đường đi Vân Hạo cũng không có nhắc qua nàng có cái tỷ tỷ. Mai Hoa mama nói, "Kỳ quái là, mật phong ti mật thám điều tra tới Vân Hạo mang theo tỷ tỷ Vân Vi đi trên trấn trị liệu, y quán đưa ra một cái hoạt tử nhân kết luận. Cuối cùng y quán lang trung nhường Vân Hạo mang theo tỷ tỷ của hắn đi tìm thiên hạ danh ý địa, có lẽ có thể đem hoạt tử nhân Vân Vi cứu tỉnh tới, mà cái kia y quán người cho Vân Hạo một cái danh ý địa chỉ, ngay tại Lương Châu thành, đây là Vân Hạo tiến về Lương Châu thành nguyên nhân. Nhưng để cho người ta kỳ quái là, mật thám điều tra tới, Vân Hạo mang theo Vân Vi ra Tinh Hà trấn sau về tới trong thôn, có thể tỷ tỷ nàng Vân Vi nhưng không thấy." "Không thấy? Lời này bắt đầu nói từ đâu?" Ngô Thanh Hồng buồn bực nói. Mai Hoa ma ma lắc đầu nói, "Mật thám điều tra chính là như thế, phỏng đoán Vân Vi là chết, bị Vân Hạo an táng tại một nơi nào đó, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Sau đó Vân Hạo rời đi Thanh Thủy thôn, tiến về Hắc Phong Sơn báo thủ, diệt sát Hắc Phong Sơn thổ phỉ. Cũng may mắn Vân Hạo xuất hiện tại ổ thổ phỉ, cứu được công chúa ngài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đến mức Vân Hạo vẫn như cũ tiến về Lương Châu thành, có lẽ là vì học y thuật a." "Học y thuật?" Ngô Thanh Hồng khó hiểu nói, "Đã tỷ tỷ của hắn Vân Hạo đã chết, cái kia còn đi tìm danh ý học y thuật, không có ý nghĩa gì đi." Mai Hoa ma ma lắc đầu nói, "Điểm này lão nô cũng không rõ ràng, có lẽ là Vân Vi sự tình đối Vân Hạo đã kích quá lớn, nhường hắn manh động học ý niệm, lại có lẽ Vân Hạo đem Vân Vi an trí tại địa phương nào, vẫn như cũ duy trì lấy hoạt tử nhân trạng thái. Vân Hạo là muốn tìm thiên hạ danh ý cứu chữa Vân Vi cũng có nói, mặc kệ ra sao nguyên nhân, chỉ có Vân Hạo tự mình biết." Ngô Thanh Hồng điểm điểm nói, "Ai, hắn quá khổ." Nói xong lại hỏi, "Kia có quan hệ hoàng tẩu tung tích đâu?" Mai Hoa ma ma nghiêm một chút nói, "Mật thám tra được, năm đó Ngô Vương phi Mai Danh nhận tích tới Tinh Hà trấn một cái thôn nhỏ ở hơn nửa năm lâu, hoàn toàn chính xác sinh hạ một cái bé trai, bất quá cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái thôn kia trong vòng một đêm bị diệt khẩu. Mật phong ti mật thám đi thời điểm, đã hoang phế hơn 10 năm, mà Vương phi cũng là năm đó biến mất không thấy gì nữa, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Đến mức Vân Hạo có phải hay không Vương phi hài tử, hiện tại không có cách nào xác định, nhưng từ các loại sự kiện tung tích đến xem, Vân Hạo bị người vứt bỏ tại Tinh Hà trấn quan đạo, về sau bị lao đạo sĩ nhặt được, thời gian cùng địa điểm đều có thể cùng Ngô Vương phi sinh ra đối được." Ngô Thanh Hồng kích động nói, "Như thế nói đến, Vân Hạo có thể là Hoàng Minh hài tử, là năm đó hoàng tẩu lưu lại hài tử." Mai Hoa ma ma nói, "Kết hợp hơn 10 năm trước, tại Ngô Vương phủ tra được lao thái giám cùng cung nữ giàn thuật, tăng thêm Tinh Hà trấn tin tức, hoàn toàn chính xác có khả năng này, nhưng không đủ để chứng minh Vân Hạo chính là bệ hạ hoàng tử, còn cần tiến một bước xác định mới được." Ngô Thanh Hồng đè ép kích động nói, "Mama, nhường mật thám lại tra, cha năm đó Vương phi biến mất sự tình, Vân Hạo bên kia ta có lẽ có thể thử một chút. Phàm là hoàng gia dòng dõi, trên thân đều hẳn là có tín vật, hoàng tẩu năm đó còn là Vương phi, bất quá thu được tôn thất nhập tịch phát xuống truyền thừa tín vật, nghĩ đến nếu thật là sinh hạ dòng dõi, sẽ có tín vật lưu cho hài tử." Dừng một chút tiếp tục nói, "Vân Hạo muốn đi Lương Châu thành, ta cho ra lý do cũng là đi Lương Châu thành nương nhờ họ hàng, dọc theo con đường này đi tới, ta cùng Vân Hạo cũng coi là thành lập một chút tín nhiệm quan hệ, tìm một cơ hội ta sẽ tiến một bước xác định trên người hắn đến cùng có hay không tín vật." Mai Hoa ma ma cười cười nói, "Kỳ thật mong muốn xác định Vân Hạo có phải hay không hoàng gia dòng dõi, còn có một cái càng thêm đơn giản trực tiếp biện pháp." "Biện pháp gì?" Ngô Thanh Hồng hỏi. Mai Hoa ma ma nói, "Nghe nói tế tự cũng có một loại bí pháp gọi huyết phát nhiên hồn thuật, chính là nhận thân chuẩn xác nhất một loại bí thuật, lấy song phương tóc hoặc là huyết dịch, thi triển bí pháp liền có thể xác định là không phải người thân quan hệ." Ngô Thanh Hồng ánh mắt sáng lên nói, "Cái này đơn giản, ta tìm cơ hội làm một chút Vân Hạo tóc, đến lúc đó ma ma sắp xếp người đưa trở về, mời tế tự cùng người xác minh." "Như thế chuyện nhỏ." Ma ma gật đầu. Ngô Thanh Hồng suy nghĩ một chút nói, "Ma ma, ngươi nói ta muốn hay không đem tra được những tin tức này, nói cho Vân Hạo. Đến lúc đó trực tiếp hỏi, trên người hắn có cái gì thân phận tín vật." Ma ma lắc đầu, "Không ổn, tạm thời chúng ta chỉ có thể xác định Vân Hạo xuất thân cùng bức bỏ thời gian đối với được, cái khác tin tức hoàn toàn không biết. Chúng ta đều là bí mật xuất cung, nếu để cho người hữu tâm biết, chúng ta là vì điều tra năm đó Vương phi sự tình, sợ là sẽ phải dẫn xuất phiền toái không cần thiết, thậm chí sẽ để cho Vân Hạo lâm vào trong lúc nguy nan. Trong khoảng thời gian này Võ Vương một mạch càng thêm hung hăng, thậm chí đã chọn lựa Võ Vương phủ thế tử, chuẩn bị tùy ý đưa vào cung, nhường bệ hạ cùng thái hậu định đoạt, bực này thời điểm, nếu để cho Võ Vương một mạch biết, bệ hạ có dòng dõi tại dân gian, tuyệt đối sẽ như hồng thủy đồng dạng không tiếc bất cứ giá nào diệt sát, cho nên, liền xem như chúng ta thật xác định Vân Hạo là hoàng tử, cũng muốn giấu giếm thân phận, vạn vạn không dám để lộ một chút xíu phong thanh." Trải qua Mai Hoa ma ma như thế vừa phân tích, Ngô Thanh Hồng cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Nàng tuyệt đối tin tưởng ma ma mỗi một câu nói. Võ Vương một mạch vốn là tại hơn 10 năm trước cùng hoàng huynh tranh đoạt quá lớn vị, cuối cùng là hoàng huynh ngồi lên cái kia vị trí. Có thể Võ Vương phủ người xưa này đều không có buông tha. Những năm gần đây, lấy hoàng huynh không có dòng dõi làm lý do, đã sớm chủ hoạch nhận làm con thừa tự đại cục. Võ Vương một mạch bây giờ thế lớn, liền xem như mẫu hậu cũng có đôi khi không thể không thỏa hiệp. Liên quan tới Vân Hạo sự tình, hoàn toàn chính xác muốn vạn phần cẩn thận, Tiếp xuống Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa Ma Ma lại hàn huyên hồi lâu. Hai người xác định được, Mai Hoa Ma Ma lấy Ngô Thanh Hồng cô thân phận, đi cùng Vân Hạo gặp mặt. Liên nói là nhận được tin tức, Mai Hoa Ma Ma là từ Lương Châu thành chạy đến tìm kiếm nên đón Ngô Thanh Hồng. Trùng hợp tại trà lâu đụng tới, sẽ cùng một chỗ tiến về Lương Châu thành. Vân Hạo muốn đi Lương Châu thành, Ngô Thanh Hồng tự nhiên muốn cùng theo tiến về. Đồng thời nghĩ biện pháp thu hoạch được Vân Hạo vết máu trên người cùng tóc, lại để cho mật phong ti bí mật mang đến bên trên kinh thành tế tự cung làm tiến một bước nghiệp chứng. Ngô Thanh Hồng tìm cơ hội thẩm tra Vân Hạo trên thân đến cùng có cái gì thân phận tín vật. Tại trà lâu Ngô Thanh Hồng viết một phần mật tín, muốn lên báo cho trong cung mẫu hậu, cũng sẽ Vân Hạo sự tình cáo chi, có rất nhiều sự tình, còn cần mẫu hậu định đoạt. Mama, mật tín viết xong, nhường mật thám hiện tại liền đưa đi trong cung trình cho mẫu hậu, thời gian càng nhanh càng tốt. Ngô Thanh Hồng nói rằng. Mai Hoa Mama cười cười nói, công chúa không cần lo lắng, mật phong ti có chuyên môn nuôi dưỡng phong ứng chính là dị cầm, có thể ngày bay ngàn dặm, hôm nay đưa ra, ngày mai liền có thể tới trong cung. Nói xong đối với ngoài cửa hô, chỉ riêng tiến đến. Chỉ riêng đẩy cửa vào, cung kính hành lễ, Mama chỉ riêng tại. Đi đem phần này mật tín nhường phong ứng đưa ra ngoài. Vâng. Chỉ riêng lĩnh mệnh rời đi. Ngô Thanh Hồng hiếu kỳ, nhưng không có hỏi, mật phong ti rất thần bí, có rất nhiều sự tình nàng không biết rõ. Thì như phong ứng. Nhìn xem chỉ riêng rời đi, Ngô Thanh Hồng nói, Mama, chỉ riêng cũng là mật phong ti người. Mama cười nói, ừm, thái hậu bên người bát đại nha hoàn, tất cả đều là mật phong ti phong nhận gió nhẹ ảnh vệ, đều là nhất phẩm mật phong vệ, thực lực yếu nhất đều là võ sư cảnh. Chỉ riêng là trong đó người nổi bật, đã có đại võ sư thực lực, lần này thái hậu cố ý dặn dò, nhường chỉ riêng đi theo công chúa bảo hộ, lần trước đi ra ngoài quá mức cẩn thận, công chúa chỉ dẫn theo 8 tên bình thường thị vệ, suýt nữa ủ thành đại họa. Sau đó quả quyết sẽ không lại nhường loại này chuyện phát sinh, ta chọn lựa Lương Châu cấp cao nhất nhất phẩm phong nhận vệ gió nhẹ ảnh vệ, hợp thành 36 người sáng tối phong vệ, sẽ bảo hộ công chúa an toàn, tất cả đều về chỉ riêng thống lĩnh. Đến lúc đó chỉ riêng sẽ nghe lệnh điều khiển, lão nô khả năng tại công chúa bên người chờ không được bao dài thời gian, vẫn là phải về thái hậu bên người, bảo hộ thái hậu an nguy như vậy đa tạ ma ma hao tâm tổn trí, vậy chúng ta về khách sạn, ngài đi gặp Vân Hạo, đến lúc đó hồi cung mẫu hậu tất nhiên là muốn hỏi Vân Hạo tình huống. Ngô Thanh Hồng nói rằng. Mai Hoa ma ma đứng lên nói, tự nên như thế, vậy thì đi gặp. Hai người đi ra trà lâu, chỉ riêng đi theo bên người, có thể âm thầm đã có 36 phong vệ tản ra bảo hộ. Chương 61, Thảo Nhi bỏ được cho đại ca dốc hết 4 liếng. Chương 61, Thảo Nhi bỏ được cho đại ca dốc hết 4 liếng. Tiểu Điệp mang theo Thảo Nhi mua son phấn bột nước, đều là nữ hải tử có thể sử dụng. Đối Thảo Nhi tới nói, đời người lần thứ nhất mua son phấn bột nước. Nàng coi như gần 13 tuổi, cái tuổi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Rất nhiều người nhà nữ tử đều đã bắt đầu làm mối mai mối, dùng tới son phấn bột nước. Thảo Nhi thẹn thùng mà lại chờ mong. Mua xong sau, nàng nhường Tiểu Điệp mang theo chính mình lại đi một nhà chuyên môn bán nam tử quần áo cửa hàng. Đại ca Vân Hạo không có đi ra ngoài, nàng nhìn như tùy tiện, kỳ thực rất cẩn thận, Vân Hạo mặc trên người quần áo là vải bố giáp áo. Nhớ cho Vân Hạo mua quần áo đâu? Tơ lụa rất đắt, một bộ muốn 10 lượng bạc đâu. Nhưng Thảo Nhi cười hì hì mua 2 bộ, còn có 2 cặp giày, một đầu tốt nhất đai lưng, ngay cả áo chồng cũng mua 2 bộ. Tiêu hết gần hơn 30 lượng bạc. Có thể nàng rất vui vẻ. Tiểu Điệp ngay từ đầu không rõ ràng cho lắm hỏi, "Thảo Nhi ngươi bây giờ đều là thân nữ nhi, thế nào còn mua nam tử quần áo? Lại nói ngươi mua cũng quá lớn a." "Hi hi, ta cho ta đại ca mua, trên người hắn còn mặc vải đấy thôi." Thảo Nhi cười nói. Tiểu Điệp là hậu chi hậu giác, ồ một tiếng, nguyên lai dạng này a. Đồng thời có chút hâm mộ Thảo Nhi nói, ngươi thật là bỏ được dốc hết vốn liếng, ngươi cho ngươi mình mua 2 bộ quần áo, hết thảy bỏ ra không đến 3 lượng bạc. Thảo Nhi nhìn xem Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp ngươi không hiểu, ta một đứa cô nhi, có một người thân trong lòng vui sướng, cho ta đại ca mua quần áo, đừng nói hơn 30 lượng bạc, chính là 300 lượng ta cũng không đau lòng, tốt, đi thôi đi thôi. Ngô Thanh Hồng còn không có từ trà lâu đi ra, Tiểu Điệp cũng không dám mang theo Thảo Nhi đi tìm. Dứt khoát hai nha đầu, đem trên đường phố quả vặt tán khắp. Thảo Nhi mỗi lần ăn xong như thế, cảm thấy ăn ngon đều muốn ngoài định mức cho Vân Hạo mang một phần. Đợi đến Ngô Thanh Hồng đi ra tìm các nàng thời điểm, trong tay xách theo một đống lớn đồ vật. Ngô Thanh Hồng nhịn không được cười lên, "Thảo Nhi ngươi thế nào mua nhiều đồ như vậy?" Thảo Nhi đương nhiên nói, "Ta cho ta đại ca mua." Ngô Thanh Hồng sững sờ, thầm mắng mình một tiếng, thế nào còn không có một tiểu nha đầu cẩn thận, nàng đều quên cho Vân Hạo mua quần áo. Bất quá cái này cũng không trách nàng, nàng đường đường đại Ngô Vương triều trưởng công chúa xưa nay sẽ không quan tâm ăn ở vấn đề. Nha đầu này chính là Vân Hạo nhận nghĩa muội. Mai Hoa Ma Ma nhìn về phía Thảo Nhi thời điểm ánh mắt tỏa sáng hỏi Ngô Thanh Hồng. Ừm, nhũ danh Thảo Nhi, đại danh Vân Giáp Đu. Trước đó tại trà lâu cho Mai Hoa Ma Ma giảng thuật qua, cũng là nhìn xem có chút căn cốt. Mai Hoa Ma Ma nói rằng, tiểu nha đầu tới nhường lão thân nhìn một cái. Hồng cô tỷ tỷ nàng là ai? Thảo Nhi cũng kỳ quái, Hồng cô tỷ tỷ đi một chuyến trà lâu sau khi ra ngoài thế nào bên người nhiều hai người. Ngô Thanh Hồng rất rõ ràng Mai Hoa bà là ai. Nàng là tu võ đạo kiếm tu tông sư, có thể mở miệng tán dương người, tự nhiên là nói Thảo Nhi có luyện kiếm thiên phú. Đội vàng cấp Thảo Nhi nói rằng, Thảo Nhi, vị này là ta tại Lương Châu thành quốc cô, thu đến ta đến Lương Châu tin sau, đến đây tiếp ta, vừa lúc ở trà lâu đụng phải, ngươi liền hô Mai Hoa bà à. Thảo Nhi thật cũng không suy nghĩ nhiều, tiến lên hô một tiếng, Mai Hoa bà tốt. Ừm, tiểu nha đầu rất cơ linh, tiến lên đây nhường bà nhìn xem ngươi. Mai Hoa ma thấy mới thích thú. Thảo Nhi đối Hồng Cô vẫn tương đối tín nhiệm, nếu là Hồng Cô lại gặp lao bà mặt mũi hiền lành, liền thượng tiền nhiệm từ Mai Hoa bà ở trên người một hồi sờ loạn. Không sai không sai, coi là thật không sai, quả nhiên là cái luyện kiếm hạt giống tốt. Mai Hoa bà rất ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng. Vu Thanh Hùng nói, cô, chúng ta về khách sạn trước nói đi.
Ừ, cũng tốt.
Trên đường cái người đến người đi, không thanh tịnh. Thảo Nhi trong tay xách theo một đống lớn đồ vật, chỉ riêng lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười chủ động nói, Thảo Nhi muội muội, ta gọi chỉ riêng là bà nha hoàn, ta giúp ngươi mang theo à. Đa tạ chỉ riêng tỷ tỷ. Thảo Nhi thấy chỉ riêng cười ngọt, dáng dấp cũng xinh đẹp, nói lời cảm tạ một tiếng, đưa trong tay đồ vật điểm một chút ra ngoài. Tiểu Điệp vui vẻ nói, chỉ riêng tỷ tỷ, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Chỉ riêng cười cười gật gật đầu, ánh mắt ra hiệu Tiểu Điệp đừng nói lộ thân phận. Tiểu Điệp tự nhiên nhận ra, Mai Hoa Mama cùng chỉ riêng đều là thái hậu người bên cạnh. Nhất là đối mặt Mai Hoa Mama thời điểm, Tiểu Điệp là rất sợ hãi. Vừa rồi đều không dám lên trước, chỉ là đứng tại Thảo Nhi sau lưng có chút hành lễ. Chỉ riêng bởi vì thường xuyên đến công chúa nơi đó, hai người nhận biết. Một đoàn người đến khách sạn, sớm đã có mật phong ti người định tốt gian phòng. Lần này trực tiếp là thiên tự hào thượng đẳng nhất gian phòng. Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa Mama ở đi vào, chuẩn bị nhìn một chút Vân Hạo. Mai Hoa Mama cùng Ngô Thanh Hồng thương nghị ban đêm lấy Ngô Thanh Hồng cô thân phận, mở tiệc chiêu đãi Vân Hạo. Mà giờ khắc này Vân Hạo trong phòng, tự nhiên không có ngủ. Một buổi chiều đều đang luyện ngự long thủ bị tịch, thể nội có chân khí trèo trống, thế mà một hơi luyện đến tầng thứ ba. Tầng thứ nhất vảy rồng kình nhường nội lực bao trùm cánh tay, hình thành cường đại lực phòng ngự cùng ngón tay linh hoạt tốc độ. Tầng thứ hai là cầm long chảo, mô phỏng long chảo cầm nã chi thuật, năm ngón tay như câu, người tu luyện cần rèn luyện chỉ lực, cầm nắm đặc chế thiết một khí cụ, cho đến có thể tùy tiện xuyên thủng. Trong thực chiến, có thể xuất kỳ bất ý bắt lấy đối thủ binh khí, hoặc chế trụ đối thủ khớp nối, khiến cho không thể động đậy, một khi bắt thực, dường như bị tự long lợi chảo bắt, tránh thoát cực kỳ khó khăn. Tầng thứ ba long viêm kình lấy hùng hậu nội lực, ngưng tụ nội tức trong tay tâm, tu ra một cỗ cực nóng chi lực. Gen đúc lòng bàn tay đỏ bừng như đốt liệt hỏa, một khi đánh ra, khí kình như viêm có thể đốt bị thương đối thủ, uy lực to lớn, dường như bị long viêm liếm láp, thống khổ không chịu nổi. Nhưng sử dụng long viêm kình, tiêu hao nội lực hoặc là nói chân khí phi thường lớn, Vân Hạo thử qua một lần, đem cái bàn cháy rủi, nên cũng không dám lại nếm thử, đến lúc đó sợ là phải bồi thường cái bàn. Có thể tu luyện tới tầng thứ ba, hắn đã rất hài lòng. Ăn một khoảng nguyên khí hoàn, thổ nạp hô hấp về sau, đền bù chân khí trong cơ thể tiêu hao, vừa thông thả lại sức, liền nghe tới Thảo Nhi ở bên ngoài kêu to, đại ca mở cửa, chúng ta trở về. Đứng dậy mở cửa, đột nhiên ngây người, cửa ra vào ba người nữ tử, Tiểu Điệp hắn nhận biết, cái thứ nhất khá quen, không nhận ra được. Thẳng đến đối phương hi hi cười một tiếng, hô một tiếng đại ca. Vân Hạo mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngươi là Thảo Nhi. Ừ mừng, là ta đại ca. Thảo Nhi cười có chút thẹn thùng. Vân Hạo trong mắt Thảo Nhi đổi quần áo mới, mà lại là nữ hài tử quần áo, tiên nhiên đổi thành một người khác, rất xinh đẹp. Cũng khó trách hắn nhất thời không nhận ra được. Đã thấy Thảo Nhi trong tay xách theo một đống lớn đồ vật, sau lưng còn đứng lấy Tiểu Điệp cùng một tên tuổi trẻ nữ tử. Lấy lại tinh thần, Thảo Nhi vị này là. Vân Hạo vừa nói chuyện, một bên ra hiệu Thảo Nhi cùng Tiểu Điệp ba người tiến đến. Ba người trong tay đều mang theo đồ vật. Thảo Nhi thả đồ xuống nói, đại ca vị này là Chỉ Diên tỷ tỷ, giúp ta đưa đồ. Chỉ Diên tự nhiên hào phóng, trầm ổn hành lễ nói, Chỉ Diên gặp qua lang quân. Chỉ Diên cô nương khách khí. Vân Hạo còn không quen người khác cho mình không mình hành lễ, hắn còn không hiểu ra sao. Tiểu Điệp đội vàng nói, Vân Lang quân Chỉ Diên tỷ tỷ là tiểu thư của nhà ta Mai Hoa bà nha hoàn, chúng ta đi ra thời điểm, Mai Hoa bà tiếp vào tiểu thư đến Lương Châu tin tức, chuyến đến đây tìm nên đón, vừa bắt đủ phải. Phen này lý do thoái thác, tự nhiên là Ngô Thanh Hồng trước đó dặn dò tốt. Chỉ Diên chờ Tiểu Điệp sau khi nói xong, mới đúng Vân Hạo nói, Vân Lang quân chủ nhân nhà ta vi biểu lòng biết ơn, cơm tối tại Chư Thiên Hảo Tam phòng mở tiệc chiêu đãi Lang quân, còn mời Lang quân gì giá. Vân Hạo giờ mới hiểu được, hồng cô ra ngoài là đụng tới thân thích, thật cũng không suy nghĩ nhiều, nói, tốt, ta nhất định đi. Nô tỳ cáo lui. Chỉ Diên lại là hơi hơi thi lễ, mới đi ra ngoài, Tiểu Điệp cũng rời đi. Đối phương lễ tiết nhường Vân Hạo rất không quen. Thảo Nhi cười hì hì nói, đại ca, hồng cô nhìn không là người nhà bình thường xuất thân, ngươi đến chậm chậm quen thuộc, bên người nàng người lễ tiết. Vân Hạo cười khổ nói, ta xuất thân thấp hèn, loại sự tình này trong thời gian ngắn không thích đứng được. Tính toán, đừng muốn những thứ này, đại ca tới xem một chút, ta mua cho ngươi quần áo dày, ngươi nhanh thử một chút có vừa người không. Thảo Nhi đem tơ lụa quần áo lấy ra chờ mong nhường Vân Hạo thử một chút đi. Vân Hạo nhìn thấy Thảo Nhi lấy ra quần áo, nhìn lại một chút nàng quần áo trên người vải bóc, đương nhiên cũng có chút cái mũi mỏi nhừ. Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài, có người mua quần áo cho hắn. Rất rõ ràng, Thảo Nhi y phục trên người là bình thường vải bóc, lại mua cho mình tơ lụa. Trong lòng nói không cảm động kia là giả. Cô muội muội này không thu không, tốt đều cho hắn. Vân Hạo vành mắt hơi đỏ lên. Thảo Nhi hi hi cười nói, đại ca nhanh đi thử một chút có vừa người không. Tốt, đại ca bây giờ liền đi. Chương 62, Hồng Cô trải đầu lấy máu phát chương 62, Hồng Cô trải đầu lấy máu phát làm Vân Hạo từ sau tấm bình phong đi ra lúc, Thảo Nhi ánh mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, kém chút kinh điệu cái cảm. Chỉ thấy Vân Hạo thân mang một bộ màu xanh ngọc tơ lụa trường bào, kia tơ lụa tính chất nhu hòa thuận hoạt, vừa đúng phát họa ra Vân Hạo thẳng tắp thon dài thân hình, vai rộng eo hẹp, dáng người như tùng giống như thẳng tắp. Cái hông của hắn buộc lên một đầu màu mạc ngọc đai lưng, buộc vòng quanh thon dài dáng người, vì hắn tăng thêm mấy phần trầm ổn cùng quý khí. Mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hùng hực. Vân Hạo gương mặt vốn là hình dáng rõ ràng, sóng mũi cao hạ, khóe miệng ngăn chặn độ cong mang theo một vẻ hơi xấu hổ ý cười. Giờ phút này mặc vào cái này mới tinh tơ lụa y phục, khí chất của hắn càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã cùng tự tin, dường như từ một cái bình thường thiếu niên, lát mình biến hóa trở thành một vị phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử. Thảo Nhi ngơ ngác nhìn, trước mắt Vân Hạo, cùng nàng lúc đầu tại Hắc Phong Sơn ban đêm quảng trường nhìn thấy sát thần thiếu niên, quả thực tưởng như hai người. Vân Hạo cũng là lần đầu tiên xuyên tốt như vậy quần áo, còn có chút không quen. Bị Thảo Nhi từ trên xuống dưới chăm chú nhìn, hắn có chút xấu hổ nói, thế nào? Thảo Nhi rất khoa trương nói, đại ca, dùng một vị lao thổ phỉ lời nói, ngươi giờ phút này phong độ nhẹ nhàng, mặt như ngọc, tuấn giật phi phàm, chính là nhân trung long vừa vậy. Vân Hạo bị nàng cho ngẽ cười. Ngươi nha, từ chỗ nào học được, không phải liền là một thân quần áo mới sao, có khoa trương như vậy có, nhất định phải có, ta đại ca có thể mê chết một mảnh tiểu nữ tử, hi hi. Lần sau đừng cho ta mua tốt như vậy y phục, bình thường áo vải là được, cũng là ngươi, nữ hài tử hẳn là mặc xong nhìn một chút, những này ngân phiếu ngươi cầm lấy, chính mình đi mua. Vân Hạo móc ra 4 tờ ngân phiếu đưa cho Thảo Nhi. Hắn mặc dù không biết rõ Thảo Nhi mua cho mình quần áo bỏ ra bao nhiêu bạc, nhưng cũng có thể đoán được bực này tơ lụa cẩm y tuyệt đối không rẻ, nha đầu này trong tay từ ngọc nương nơi đó muốn tới bạc sợ là đã xài hết rồi. Đại ca ta không muốn, ta còn có bạc. Thảo Nhi lắc đầu không có đi đón. Vân Hạo sầm mặt lại, để ngươi thu liền thu, về sau hai ta đi ra ngoài ngươi dùng tiền. Thảo Nhi lần này cũng không từ chối, hi hi cười một tiếng gật đầu tiếp nhận 200 lượng ngân phiếu. Đúng rồi, đại ca ngươi nếm thử cái này mức quả, ăn thật ngon, tiểu điệp nói là cái gì mức hoa quả. Tốt, còn có cái này uống rất ngon đâu. Tốt, một lớn một nhỏ, tại gian phòng ăn quả vặt, nói chuyện. Vân Hạo khó được hiện ra nụ cười trên mặt tại bất chi bất giác nhiều hơn. Hắn cũng vẫn là người thiếu niên. Thảo Nhi chưa ăn qua mức quả vặt, hắn cũng là lần đầu tiên ăn. Bất chi bất giác tới trạm vào tối, tiếng đập cửa vang lên. Thảo Nhi đi mở cửa là chỉ riêng đến đây. Tiểu Lang Quân, Giáp Lu cô nương, nhà ta bà cùng Hồng cô tiểu thư mời các ngươi đi nhập yến. Chỉ riêng tiến đến vẫn như cũng là cẩn thận tỉ mỉ hành lễ mời. Vân Hạo đứng lên nói, tốt, làm phiền chỉ riêng cô nương. Làm Vân Hạo mang theo Thảo Nhi đi theo chỉ riêng tới chữ thiên phòng số 3 thời điểm. Chỉ thấy Hồng cô cùng một tên tóc hoa râm, nhưng lại mặt đỏ da trắng phụ nhân đứng chung một chỗ tại cửa ra vào chờ. Rất chính thức trang trọng, nhường Vân Hạo được sủng ái mà lo sợ. Không đợi Vân Hạo mở miệng, Hồng cô liền nói, Vân Hạo giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là cô ta, ngươi hô Mai Hoa bà. Mai Hoa bà tốt. Vân Hạo tiến lên chắp tay hành lễ, hiện tại hắn cũng đã hiểu một chút giang hồ lễ tiết. Tốt, Vân Lang Quân mau mau xin đứng lên, tuy nói là lao thân phải cảm ơn ngươi cứu nhà ta Hồng cô, cảm tạ. Mai Hoa bà đối Vân Hạo hơi hơi thi lễ. Vân Hạo nói liên tục không dám, cũng đánh giá Mai Hoa bà. Hắn một cái cũng cảm giác Mai Hoa bà rất bất phàm. Trên người có sợi khí thế bén nhọn. Trong lòng giật mình, đây là hắn cảm giác, nhưng sẽ không sai. Mai Hoa bà là cao thủ. So với hắn thấy qua bất luận kẻ nào đều cao thủ cường đại. Nhìn đối phương ánh mắt, sáng tỏ mà lại thâm thúy. Nhìn không đấu. Mai Hoa bà cũng giật mình không thôi, nàng thân làm kiếm đạo tông sư, tự nhiên cảm giác khác hẳn với thường nhân, có thể cảm nhận được Vân Hạo trên thân khí cơ vô cùng tinh thuần thâm hậu. Tuổi còn nhỏ, quả thực bất phàm. Tăng thêm mật phong ti tra được tin tức, Vân Hạo trước diệt Lưu Vân võ quán, lại diệt Hắc Phong Sơn thổ phỉ, giết hai tên võ sư cảnh giới vũ phu. Đổi lại người bình thường, lấy hắn cái tuổi này căn bản làm không được. Là Mai Hoa bà nhìn thấy Vân Hạo tướng mạo thời điểm, cũng là nội tâm rung động. Cùng công chúa Ngô Thanh Hồng liếc nhau, ánh mắt toát ra quả nhiên rất giống vẻ mặt. Vân Hạo bộ dáng cùng đương kim hoàng đế 89 phần tương tự, quả thực giống như là một cái mô bản khắc đi ra đồng dạng. Chắc không được công chúa đối Vân Hạo khen ngợi có thừa, phi thường khẳng định Vân Hạo chính là hoàng gia dòng dõi. Mẹn mẹn dựa vào điểm tướng mạo, Mai Hoa Mama cũng cảm thấy giống, rất giống hoàng đế. Nội tâm không khỏi có mấy phần tôn kính. Hồng cô lên tiếng nói, cô, chúng ta ngồi vào vị trí a, vừa ăn vừa nói chuyện. Nàng cũng sợ Mai Hoa Mama lộ ra sơ hở gì, hiện tại còn không thể nhường Vân Hạo biết được thân phận của các nàng. A, đúng, ngươi nhìn ta giả nên hồ đồ rồi. Vân Lang Quân mau ngồi vào vị trí. Mai Hoa Mama vội vàng nói, đa tạ bà. Vân Hạo cảm giác có chút kỳ quái, vị lao bà này bà thái độ đối với chính mình cũng quá tốt. Liên quan tới Mai Hoa bà cùng chỉ riêng sự tình, hắn đã biết là Hồng cô, không có suy nghĩ nhiều. Bữa cơm này là người ta đáp tạ chính mình cứu được Hồng cô, Vân Hạo cũng không khách khí cái gì. Đồ ăn rất phong phú, nhưng có thể vào tịch chỉ có Vân Hạo cùng Thảo Nhi, Hồng cô cùng Mai Hoa bà. Tiểu Điệp cùng chỉ riêng là nha hoàn, đứng tại một bên hầu hạ. Vân Hạo cũng nhìn ra, Mai Hoa bà khí độ bất phàm là đại hộ nhân gia. Hắn trước kia nghe lão đạo gia nói qua, đại hộ nhân gia nhiều quý củ. Bây giờ nhìn, thật đúng là. Trên bàn cơm Mai Hoa bà cùng Hồng cô hung hăng cho mình cùng Thảo Nhi gấp thức ăn, đều để Vân Hạo có chút xấu hổ. Ngược lại là Thảo Nhi hi hi ha ha miệng lớn ăn cơm. Vân Hạo lượng cơm ăn lớn, phương diện ăn uống xưa nay không khách khí không lãng phí. Một bàn lớn thức ăn cơ bản đều tiến vào bụng hắn. Ăn no rồi, dâng trà nước. Mấy người ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Nói xong ngày mai sáng sớm lên đường, tiến về Lương Châu thành. Mai Hoa bà nhìn như tùy ý hỏi Vân Hạo tiến về Lương Châu thành mục đích. Vân Hạo cũng không giấu giếm, nói đi Lương Châu thành tìm kiếm một vị danh y để Mai Hoa bà cũng không hỏi nhiều tìm danh y làm cái gì, chỉ nói tới Lương Châu thành nàng đến an bài tìm vị kia danh y để nhường Vân Hạo hảo cảm tăng gấp bội nói lời cảm tạ. Lúc này Thảo Nhi bỗng nhiên xen vào nói, đại ca, đi Lương Châu thành có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mai Hoa bà cùng Hồng cô nhìn về phía Thảo Nhi nói, Thảo Nhi cô nương có nguy hiểm gì? Thảo Nhi liền đem Hắc Phong Sơn phía sau cấu kết phủ thứ sử nuôi yêu thú, cùng đại ca Vân Hạo chém giết yêu thú, cùng quỷ ảnh la chạy trốn sự tình nói ra. Chuyện này Mai Hoa bà cùng Hồng cô còn thật không biết, trên đường cũng không có nghe Vân Hạo nhắc qua. Thế mới biết, Hắc Phong Sơn cùng Lương Châu phủ thứ sử còn có một tầng cấu kết. Ngô Thanh Hồng sầm mặt lại âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái Lương Châu phủ thứ sử. Mai Hoa bà lại trầm ngâm nói, Vân Lang quân không cần lo lắng, lão bà tử nhà tại Lương Châu thành còn có chút nhân mạch quan hệ, đến lúc đó có lão bà tử tại, xem bọn hắn có dám hay không động thủ tìm ngươi phiền toái. Vân Hạo cũng là không nghĩ nhiều, cũng không để ý Lương Châu thành hắn là phải đi, cho tỷ tỷ Vân Vi tìm kiếm danh y chữa bệnh, cái này trong lòng hắn đại sự hàng đầu. Đến mức Lương Châu phủ thứ sử có thể hay không tìm phiền toái, đến lúc đó lại nói, hắn cũng không sợ. Đối Mai Hoa bà biểu đạt cảm tạ. Tán gẫu qua vài câu sau, Vân Hạo chuẩn bị cáo từ. Ai biết Hồng Cô bỗng nhiên nói rằng, Vân Hạo, ngươi tóc quá loạn, không bằng ta giúp ngươi trải bớt tóc à? A, cái này hắn không nghĩ tới Hồng Cô lại đột nhiên đến một câu như vậy. Hoàn toàn chính xác tóc hắn rất loạn, có thể để Hồng Cô cho hắn trải tóc, cảm giác không thích hợp. Vừa muốn cự tuyệt, Hồng Cô cũng đã tiến lên đây cười nói, còn có ngượng ngùng gì, yên tâm ta trải đầu tay nghề không tệ. Không nói lời gì liền lấy ra một thanh lược, bắt đầu cho hắn trải đầu. Vân Hạo cười khổ, cũng không tiện cự tuyệt, tùy ý Hồng Cô trải đầu cho mình. Ngô Thanh Hồng tự nhiên là có mục đích, muốn lấy Vân Hạo tóc cùng vết máu, nhường mật thám đưa đi bên trên kinh thành tế tự cung thi triển huyết phát nhiên hồn thuật, xác nhận Vân Hạo đến cùng có phải hay không hoàng gia huyết mạch. Chương 63, Luyện Kiếm Tông sư chương 63, Luyện Kiếm Tông sư Ngô Thanh Hồng nghiêm túc cho Vân Hạo trải đầu, rất cẩn thận rất chân thành. Nàng mặc dù là công chúa, nhưng tóc vẫn là sẽ trải bớt. Chờ nhanh trải bớt cho tới khi nào xong thôi, Hồng Cô trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Tê Vân Hạo đau nhếch miệng. Ngô Thanh Hồng ánh mắt tinh quang lóe lên, ra vẻ bối rối nói, "Ai nha, Vân Hạo thật xin lỗi, trong lúc nhất thời tay tê." Tiểu Điệp mau đem tới khăn tay, ta đem Vân Hạo ra đầu phá bỡ. Tiểu Điệp đội vàng đưa lên khăn tay. Vu Thanh Hồng dùng khăn tay cho Biển Mây lau vết máu, thoát thuốc, đóng tốt tóc, hung hăng xin lỗi. Ngược lại đem Vân Hạo làm thật không tiện. Đội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, liền phá chút ra mà thôi. Hồng cô không cần để ý, cũng là vất vả ngươi. Ai nha, tay nghề ta lại nhạt, thực sự thật không tiện. Vu Thanh Hồng rất áy náy. Mục đích đã đến. Vân Hạo cũng đứng lên nói, thời gian không còn sớm, ta cùng Thảo Nhi đi nghỉ trước, bà các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đi đường. Cũng tốt, Tiểu Điệp, đưa Tiễn Vân Lang Quân. Chờ đưa Tiễn Vân Hạo cùng Thảo Nhi, đóng cửa phòng. Vu Thanh Hồng nhìn về phía Mai Hoa Ma Ma nói, Ma Ma, vết máu thiếu một chút, có đủ hay không? Mai Hoa Ma Ma cười nói, bí pháp chỉ là cái kích nổ, tóc cùng vết máu đầy đủ. Nói xong đem Vân Hạo tóc bao tại mang máu khăn tay bên trên, đưa cho Chỉ Diên nói, trong đêm đưa ra ngoài. Vâng. Chỉ Diên cầm lấy khăn tay, quay người rời đi. Vu Thanh Hồng hỏi, Ma Ma, ngươi xem coi thế nào? Mai Hoa Ma Ma cảm thán nói, Vân Hạo cùng Hoàng Đế bệ hạ quả thực tương tự, 89/10 là năm đó Vương Phi sinh hạ hoàng tử. Ngô Thanh Hồng cao hứng nói, hiện tại chỉ cần chờ tế tự cung thi triển máu phát nhiên huyết thuật kết quả, coi như Vân Hạo trên thân không có thân phận tín vật, cũng có thể xác định hắn có phải hay không ta cháu ruột. Mai Hoa Ma Ma nói, tín vật vẫn là nên, có thân phận tín vật khả năng ngăn chặn cả triều văn võ cùng tôn thất miệng. Ngô Thanh Hồng ngừng một tiếng, vậy ta tiếp xuống tìm cơ hội biết rõ ràng Vân Hạo trên thân đến cùng có hay không tín vật. Vừa dạng sáng ngày thứ hai Vân Hạo liền tỉnh. Đương nhiên hắn không có ngủ, mà là tại thổ nạp hô hấp. Hắn phát hiện chính mình, từ khi tu lão đạo gia lưu lại đốt dấu thổ nạp công đến nay, căn bản liền không cần buồn ngủ. Bởi vì một đêm thổ nạp phương pháp hô hấp tinh khí thần, so đi ngủ hiệu quả khá tốt không biết bao nhiêu lần. Tinh thần phân chấn không nói, mấu chốt mỗi một lần thổ nạp hô hấp về sau, tổng có thể cảm nhận được thể nội khí lưu liền có thể lớn mạnh một phần. Từ khi tại Hắc Phong Sơn yêu lang sơn động, quán thông kinh mạch khiếu huyệt sau, Vân Hạo liền có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội khí lưu vận chuyển. Không thúc dục thời điểm, ngay tại bụng dưới ba tấc địa phương giống như là dịu dàng ngoan ngoãn chim nhỏ như thế vùi ở trong ổ một khi hắn ý niệm độc lên, liền sẽ tứ tán toàn thân. Hiện tại cảm giác khí lưu vẫn là rất nhỏ, bất quá so trước kia lớn hơn rất nhiều. Trước kia vẹn vẹn cảm giác là lớn bằng ngón cái một chút xíu, hiện tại như lớn chừng cái trứng gà đồng dạng. Mỗi một lần thổ nạp hô hấp về sau liền biết chun chút lớn mạnh. Vân Hạo tin tưởng, một ngày nào đó thể nội khí lưu có thể tràn đầy toàn thân kinh mạch khiếu huyệt. Hôm nay nên xuất phát. Lương Châu thành tất nhiên đi. Trả phòng thời điểm xảy ra chút khúc nhạc dạo ngắn. Lẽ ra Vân Hạo ở gian phòng này là Tâu Ngự Long mua 10 ngày phòng ở, hôm nay trả phòng còn có thể lui 5 ngày tiền thuê nhà. Kết quả hắn hôm qua luyện Ngự Long thủ tầng thứ 3 Long Viêm kình cháy hỏng mặt bàn, người ta không trả lại tiền. Kỳ thật chính mình đối lý thật cũng không làm so đo. Trước đi xuống lầu nhìn chính mình lao hát ngựa, cho lão mã vụng trộm cho ăn một quả cực lớn khí huyết hoàn, lão mã lô mũi thổi lên, biểu thị gieo họ. Đầu này lao mã hiện tại cũng biết cái gì là đồ tốt, còn muốn uống bảo bình bên trong nước, Vân Hạo không cho. Nhiều người phức tạp. Bây giờ lão mã trải qua hắn dùng bảo bình nước nuôi nấng, tăng thêm trồng ra tới gạo cùng cực lớn khí huyết hoàn ăn hết không ít. Đã không phải là lúc trước bộ kia toàn thân dài ban rụng lông, gầy như que tuổi bộ dáng, lông tóc rực rỡ hẳn lên, trên thân cũng bắt đầu dài mỡ, nhìn xem so với tuổi trẻ ngựa đều cường tráng cao lớn. Trọng điểm là linh tính càng ngày càng đủ. Vân Hạo tin tưởng tới mùa thu, nhất định còn có thể một vòng to. Đại ca Thảo Nhi lanh lợi đi tới. Vân Hạo quay đầu nhìn lại, Thảo Nhi hôm nay đổi lại một bộ nam trang áo ngắn, còn mang lên trên một đỉnh mũ rơm. Lại biến trở về giả tiểu tử bộ dáng. Sao không xuyên quần dài? Ngày hôm qua bộ váy tử không phải rất tốt đi. Vân Hạo nói. Thảo Nhi hi hi cười một tiếng cổ lỗ rất tu nói, đại ca cái này ngươi không biết đâu, hành đầu giang hồ điệu thấp mới tốt, lại nói ta mặc váy không quen, toàn thân không được tự nhiên, còn không bằng nam trang dễ chịu, bộ này áo ngắn vẫn là quần áo mới đâu. Hi hi. Vân Hạo lắc đầu cười khổ, Thảo Nhi luôn có nguy biện, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại còn có chút đạo lý, bất quá hắn nghĩ đến Thảo Nhi là không muốn trêu chọc phiền toái. Dù sao nàng tại ổ thổ phỉ 3 năm, nhất là biết, một chút thổ phỉ nhìn xinh đẹp tiểu nữ tử, liền sẽ hành hung sự tình không ít. Đối nàng nghiêm túc nói, về sau muốn xuyên liền xuyên, ta không sợ gây phiền toái, có đại ca tại về sau sẽ không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp ngươi. Thảo Nhi cười cười, một mặt mỉm cười, ừm, ta biết. Giờ phút này trong nội tâm nàng không nói ra được hạnh phúc. Hai người vừa nói chuyện lúc, Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa bà một đoàn người đến, bắt chuyện qua đại gia xuất phát. Chờ khi xuất phát, Vân Hạo mới phát hiện có một chiếc xe ngựa sang trọng, vẫn là song ngựa. Đồng thời đã có 4 tên khí huyết cường đại nam tử tại xe ngựa bốn phía chờ. Vân Hạo cũng coi là từng trải qua mạnh đại võ phu người. Nhìn thấy 4 tên nam tử, cũng là trong lòng một hồi kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, cái này 4 tên nam tử khí huyết trên người, mỗi một cái đều không kém gì Hắc Phong Sơn đại đương gia Chu Trường Ly loại kia võ sư cảnh vũ phu. Xem xét chính là hộ vệ nhân vật. Hai người bội đao, hai người bội kiếm. Trong đó còn có một tên thật thà lão giả, nhìn qua một ngụm răng vàng khẽ răng, treo hàng khói, là Mã Phu nhân vật. Nhìn thấy tên này Mã Phu lão giả thời điểm, tựa như là cái bình thường lão hán, cũng không cảm nhận được khí huyết mang theo, nhưng Vân Hạo lại thấy được lão giả ánh mắt rất sáng, không có chút nào đụng đầu. Thâm dân mình, nghĩ đến cũng là cao thủ. Những người này, rất rõ ràng là Mai Hoa bà hạ nhân. Quả nhiên chờ Mai Hoa bà cùng Ngô Thanh Hồng tới thời điểm, lão hán cùng 4 tên nam tử đều cùng cung kính hành lễ. Năm người này tự nhiên là mật phong ti phong nhận vệ, bây giờ công chúa Ngô Thanh Hồng tại, liền cần một chút ở bề ngoài hộ vệ, cái khác 31 người, hoặc là đi phía trước đi tiền trạm, hoặc là liền ở trong tối bên trong tùy hành bảo hộ. Mai Hoa bà cười đối Vân Hạo giải thích nói, Vân Lang quân những người này đều là trong nhà một chút hạ nhân, ngươi có chuyện gì có thể phân phó bọn hắn đi làm, chớ có khách khí. Nói xong đối mấy người nói rằng, còn không bái kiến Vân Lang quân. Ngữ khí uy nghiêm tràn ngập không thể nghi ngờ. Năm người bao quát lao hán đều là nghiêm một chút, đối Vân Hạo ôm quyền không người hành lễ, gặp qua Vân Lang quân. Vân Hạo vội vàng nói, chư vị không được mau mau xin đứng lên. Vu Thanh Hồng lúc này nói rằng, Vân Hạo, cô thuê một chiếc xe ngựa, ngồi 4-5 người đều rất rộng rãi, ngươi cùng Thảo Nhi cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi xe ngựa à? Vân Hạo lắc đầu nói, đa tạ hồng cô, ta thích cưỡi ngựa, nhường Thảo Nhi ngồi các ngươi xe ngựa à? Nói xong nhìn về phía Thảo Nhi, hắn nghĩ là Thảo Nhi dù sao cũng là nữ hài tử. Kết quả Thảo Nhi lắc đầu nói, ta cũng ưa thích cưỡi ngựa. Vu Thanh Hồng cùng Mai Hoa bà cũng là không miễn cưỡng, trên đường đi thời gian dài đây. Như thế một đoàn người lên đường, 4 tên nam tử trước sau cưỡi ngựa đem xe ngựa bảo hộ ở giữa. Vân Hạo mang theo Thảo Nhi còn có cái chỉ riêng cũng cưỡi ngựa mà đi, ba người cũng là nhàn nhã. Vân Hạo quan sát được chỉ riêng trên lưng ngựa có một thanh bội kiếm, nhưng không có cảm nhận được chỉ riêng trên người có khí huyết. Thế là hiếu kỳ hỏi, chỉ riêng cô nương cũng là người tập võ à? Chỉ riêng một mực rất ít nói, nhưng luôn luôn mặt mỉm cười. Nghe được Vân Hạo tra hỏi, ừ một tiếng nói, ta từ nhỏ đi theo bà luyện kiếm, là người tập võ. Lúc này Vân Hạo còn chưa lên tiếng, Thảo Nhi ánh mắt tỏa sáng nói, chỉ riêng tỷ tỷ, có thể hay không dạy một chút ta luyện kiếm? Trong xe ngựa lại vang lên hồng cô thanh âm mang theo ý cười nói, Thảo Nhi muốn học kiếm pháp, cũng là có một vị luyện kiếm tông sư có thể dạy ngươi, có muốn học hay không đâu? Luyện kiếm tông sư. Vân Hạo lập tức liền hiếu kỳ lên. Chương 64, Thỉnh giáo võ đạo chương 64, Thỉnh giáo võ đạo Thảo Nhi trà trộn tại ổ thổ phỉ nghe được giang hồ truyền văn có thể so sánh Vân Hạo hơn rất nhiều. Vân Hạo còn là lần đầu tiên nghe nói tông sư từ ngữ này. Rất hiếu kỳ, hắn hiện tại đối võ đạo hiểu rõ thật không nhiều. Vô cùng cần thiết hiểu rõ phương diện này tin tức. Thảo Nhi vội vàng nói, ngẫm lại muốn, hồng cô tỷ tỷ dạy ta. Ngô Thanh Hồng cười nói, ta cũng không hiểu võ, không dạy được ngươi, bất quá ngươi muốn học võ, trả lời ta một vấn đề, ta liền nói cho ngươi biết hai có thể dạy ngươi. Hồng cô tỷ tỷ ngươi hỏi. Thảo Nhi rất chờ mong. Vân Hạo cũng bình thanh nghe, hắn cũng muốn biết hồng cô trong miệng luyện kiếm tông sư là ai. Chỉ nghe hồng cô thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến hỏi, Thảo Nhi vì sao muốn tập võ? Thảo Nhi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Vân Hạo nói rằng, ta tập võ khả năng đi theo ta đại ca, không đến mức cản trở, về sau ta còn muốn giúp ta đại ca đánh người xấu. Rất chân thành giản dị lời nói vang lên. Vân Hạo nội tâm run lên. Nha đầu này, hóa ra là ý tứ này a. Lại một lần bị Thảo Nhi cảm động. Trong xe ngựa bỗng nhiên vang lên Mai Hoa bà mang chút tang thương thanh âm nói, cũng là xích tử chi tâm, nhỏ Thảo Nhi lại lên xe ngựa đến, lao thân chỉ điểm ngươi luyện kiếm. Thảo Nhi ánh mắt tỏa sáng nói, nguyên lai bà là lợi hại kiếm đạo tông sư. Mai Hoa bà ngữ khí ôn hòa cười nói, lợi hại chưa nói tới, thiên hạ so bà lợi hại rất nhiều người, bà chỉ là hiểu chút kiếm pháp, ngươi muốn học hay không đâu. Thảo Nhi thế nhưng là đứa bé lanh lợi, hi hi cười một tiếng nhìn về phía Vân Hạo nhỏ giọng hỏi, đại ca ta có đi hay không? Vân Hạo cười nói, cơ hội như vậy, sao có thể không đi, đây là cơ duyên của ngươi, đi thôi. Hắn mặc dù không biết rõ luyện kiếm tông sư đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng trong lòng nghĩ đến vẹn vẹn tông sư hai chữ tên tuổi đều đủ dọa người. Đây là chuyện tốt. Hiển nhiên Mai Hoa bà là hồng cô trong miệng luyện kiếm tông sư. Bực này cơ hội tự nhiên muốn nhường Thảo Nhi bắt lấy. Hi hi, vậy ta đi. Thảo Nhi nhảy lên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lên xe ngựa. Kỳ thật Vân Hạo cũng nghĩ qua đi nghe một chút, làm sao người ta không có gọi mình, hắn thật không tiện đụng lên đi. Cũng là không miễn cưỡng. Cùng chỉ riêng song song cưỡi ngựa tiến lên. Liên quan tới võ đạo sự tình, hắn chuẩn bị thỉnh giáo chỉ riêng. Nhìn ra được, chỉ riêng là cái người luyện võ. Vừa rồi muốn nói, bị Ngô Thanh Hồng cắt ngang. Trước đó chỉ riêng nói nàng từ nhỏ đi theo bà tập võ. Vân Hạo nhìn về phía chỉ riêng, muốn mở miệng, trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Chỉ riêng mỉm cười dường như nhìn ra Vân Hạo quấn bách nói, Vân Lang quân thế nhưng là có vấn đề gì muốn hỏi, cứ mở miệng, chỉ riêng biết gì nói đấy. Vân Hạo đại hỉ, chắp tay nói, vậy thì đa tạ chỉ riêng cô nương, ta xác thực có một ít chuyện tập võ muốn thỉnh giáo. Vân Lang quân vạn không nên khách khí. Chỉ riêng thế nhưng là Mai Hoa bà tuyển ra đến, 36 phong vệ thống lĩnh, càng là thái hậu bên người bắt đại nha hoàn một trong, liên quan tới Vân Hạo sự tình, nàng rõ ràng nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Vân Hạo rất có thể sẽ là đương kim bệ hạ trên đời này huyết mạch duy nhất. Nói một cách khác, Vân Hạo thân phận một khi xác định, như vậy tương lai chính là đại ngu vương triều thái tử, thái hậu duy nhất dòng chính trưởng tôn. Thân phận có thể nói cao quý không tả nổi, cũng sẽ là chủ tử của nàng. Coi như dứt bỏ những này không nói, chỉ bằng vào Vân Hạo cứu được trưởng công chúa đầu này, hắn chính là hoàng thất tân nhân. Cho nên chỉ riêng tại Vân Hạo trước mặt, tất cung tất kính, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, nhường nàng đập một cái đều được. Vân Hạo nghĩ nghĩ hỏi, chỉ riêng cô nương, có thể nói cho ta một chút võ đạo. Chỉ riêng trầm ổn vẻ mặt, chân thành nói, mây lãng mây là nghĩ muốn hiểu rõ nào phương diện, là cảnh giới võ đạo đẳng cấp, vẫn là thiên hạ hôm nay võ đạo giang hồ. Chỉ riêng cô nương thực không dám giấu giếm, ta cũng là ngẫu nhiên bước lên tập võ con đường, thậm chí đều không biết mình có tính không là vũ phu, cho nên cái gì cũng không biết, cái gì đều muốn biết, ngươi tùy tiện nói một chút, ta nghe một chút. Vân Hạo nói. Chỉ riêng nghe xong, cũng hiểu, trầm tư một hồi nói, vậy ta liền cho Vân Lang quân trước tiên nói một chút võ đạo đẳng cấp phân chia à. Vân Hạo vội nói, rửa hai lắng nghe. Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là những này. Trước kia chỉ là từ Kim Mãn Đường trong miệng biết vũ phu có 1-2-3 lưu, về sau nhiều nhất biết một cái võ sư cảnh giới, cái khác hoàn toàn không biết. Chỉ nghe chỉ riêng mở miệng nói, vũ phu cảnh giới đẳng cấp, thường gặp có thấp nhất tam lưu vũ phu, trên đó nhị lưu, nhất lưu vũ phu, giai đoạn này chỉ là luyện chiêu thức rèn luyện thân thể, hạch tâm là minh kình lực lượng. Nhất lưu vũ phu phía trên mới là võ đạo nhập môn, là võ sư cảnh giới đạt tới võ sư cảnh giới thể nội minh kình chuyển tối kình, cũng xưng là nội lực. Minh kình vũ phu liền xem như không có võ công tâm pháp thông qua thiên truy bách luyện khổ luyện cũng có thể sinh ra minh kình lực lượng, nhưng ám kình cần võ công tâm pháp tu luyện mới được. Võ sư cảnh giới chỉ là võ đạo nhập môn, chân chính có thể phát huy võ đạo uy lực chính là lớn võ sư cảnh giới tới lớn võ sư cảnh giới sau, chia làm cửu phẩm tiểu đẳng cấp. Từ thấp nhất nhất phẩm đại võ sư tới tối cao cửu phẩm đại võ sư, mỗi một phẩm cấp chênh lệch nội lực đều tăng lên gấp bội, phẩm cấp càng cao, thực lực càng cường đại. Sau khi nói xong, chỉ riêng dừng lại, cho Vân Hạo tiêu hóa thời gian. Vân Hạo thì là nghe xong, so sánh từ Kim Mãn Đường trong miệng biết được tin tức. Võ sư cảnh trở xuống cơ bản như thế, nhưng chỉ riêng nói võ sư cảnh giới phía trên, đại võ sư điểm cửu phẩm. Suy tư một lát sau, Vân Hạo hỏi, võ sư cảnh giới cùng đại võ sư cửu thành phẩm, ngoại trừ trên lực lượng khác biệt bên ngoài, còn có gì khác biệt? Chỉ riêng ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, Vân Hạo rất có ngộ tính, một chút liền tóm lấy trọng điểm. Kiên nhẫn mở miệng nói, trước đó nói võ sư cảnh chỉ là võ đạo chân chính nhập môn, có thể tu ra ám kình nội lực, võ sư cảnh không có phẩm cấp chi thuyết, chỉ có phân chia mạnh yếu, thật muốn phân chia lời nói, võ sư cảnh có thể phân chia sơ trung sau viên mãn tứ đẳng. Nhưng ý nghĩa không lớn, nội lực đầy đủ là được, lớn võ sư cảnh cửu phẩm, liền có chỗ khác biệt, nhất trực quan chính là võ sư cảnh khí huyết che giấu không được, mà đạt tới lớn võ sư cảnh sau, có thể nội liễm toàn thân của mình khí huyết, để người khác nhìn không ra. Mặt khác chính là, lớn võ sư cảnh có thể đem nội lực trải rộng toàn thân, thậm chí đem nội lực điều động tới mong muốn điều động thân thể bất kỳ địa phương nào, còn có chính là nội lực hội tụ tại mặt ngoài thân thể, hình thành nội lực phòng ngự cùng công kích, đạt tới uy lực tăng gấp bội hiệu quả. Phẩm cấp càng cao, nội lực càng đục dày tinh thuần, cao nhất cửu phẩm đại võ sư, có thể một ý niệm đem nội lực trải rộng toàn thân mặt ngoài thân thể, thậm chí có thể rót vào vũ khí bên trong đối địch. Đồng dạng điều khiển nội lực trải rộng toàn thân sau, nội lực bao trùm toàn thân có thể làm tới ngắn ngủi bay vọt lên nhảy, cường đại đại võ sư có thể mượn lực nhảy vọt vài trăm mét, có chút giang hồ truyền văn, một vi vượt sông, một chút khen giang hạ, chính là như thế. Vân Hạo nghe được ánh mắt tỏa sáng, ngẫm lại tình huống của mình, tựa hồ chính là chỉ riêng giảng thuật lớn võ sư cảnh giới. Bởi vì hắn có thể làm được đem thể nội khí lưu trải rộng toàn thân, có thể đem khí lưu hội tụ tại bàn tay làn da mặt ngoài, cũng không biết chính mình có thể tính đại võ sư mấy thành phẩm. Cái này về sau có cơ hội có thể xác minh. Hắn đã coi như là đại võ sư, kia đại võ sư phía trên là cảnh giới gì? Điểm này Vân Hạo rất để ý liền hỏi, chỉ riêng cô đường, kia đại võ sư phía trên đâu? Chỉ riêng giờ phút này vẻ mặt cũng toát ra một tia hướng về nói, đại võ sư phía trên chính là tiên thiên chi cảnh. Cảnh giới này thể nội ám kình sẽ chuyển hóa thành tiên thiên cương khí đạt tới võ đạo một tầng khác, tiên thiên chi cảnh còn có cái thiên hạ vũ phu nghe nhiều nên thuộc xưng hảo. Vân Hạo đội vàng truy vấn, cái gì xưng hảo? Chương 65, tam phẩm đại võ sư chỉ riêng chương 65, tam phẩm đại võ sư chỉ riêng khẽ mở môi đỏ mọng nói, tông sư, tiên thiên tông sư. Vân Hạo nói, nguyên lai tiên thiên chính là tông sư. Chỉ riêng gật đầu nói, đúng, chỉ có bước vào tiên thiên mới danh xưng võ đạo tông sư, bất quá cũng không phải tuyệt đối. Ừm, còn có cái gì thuyết pháp? Vân Hạo hỏi. Chỉ riêng nói rằng, tiên thiên tông sư cũng chia lớn nhỏ, đi lên còn có tiên thiên lớn cảnh giới tông sư, đồng dạng đều điểm 1-9 thành phẩm. Tóm lại tiên thiên cảnh võ đạo tu chính là tiên thiên cương khí, đạt tới tiên thiên cảnh, liền có thể làm được cương khí ngoại phóng. Tới tiên thiên lớn cảnh giới tông sư, đã đứng ở thiên hạ võ đạo tuyệt đối độ cao. Vân Hạo nghe cũng là một hồi hướng về. Nhìn về phía Chỉ Diên lại hỏi, tiên thiên đại tông sư phía trên, nhưng còn có cảnh giới càng cao hơn tồn tại. Chỉ Diên nghĩ nghĩ nói rằng, có, nhưng ta không biết là cảnh giới gì. Vân Hạo hơi có chút thất vọng, có thể hắn đông nhiên nhớ tới Lao Đạo Gia. Lao Đạo Gia cả một đời truy cầu tu tiên chi đạo. Cũng không biết, trên đời có không có tu tiên giả. Đây cũng là hắn vô cùng muốn biết. Bởi vì hắn tu đốt dấu thổ nạp công chính là Lao Đạo Gia lưu lại, không xác định đến cùng là võ công tâm pháp, vẫn là tu tiên bí pháp. Nghĩ tới đây, Vân Hạo nếm thử hỏi Chỉ Diên cô nương, thiên hạ ngoại trừ võ đạo bên ngoài, có hay không tu tiên giả hoặc là nói tiên nhân tồn tại? Chỉ Diên nghe được vấn đề này trong lúc nhất thời ngây ngẩn, nàng không nghĩ tới Vân Hạo sẽ hỏi vấn đề như vậy đi ra. Ngay lúc này trong xe ngựa Mai Hoa bà cười ha ha nói, Vân Lang Quân, ngươi vấn đề này coi như khó xử Chỉ Diên, nàng cũng bèn bèn võ đạo đại võ sư tam phẩm cảnh giới. Không nói đến rất nhiều người tập võ mấy năm thậm chí vài chục năm đều luyện không đến võ đạo nhập môn, liền xem như đại võ sư thường thường ngàn vạn trong đám người cũng rất khó có người có thể bước vào tiên tiên chi cảnh. Chớ nói chi là cái gì tu tiên tiên đạo, trên đời này có lẽ có người tu tiên tồn tại, nhưng chúng ta phàm phu tục tử liền không được biết rồi, liền xem như lão thân cũng chỉ là từng nghe nói một chút nghe đồn, về sau nếu là có cơ hội, Vân Lang Quân có thể đi bên trên kinh thành có lẽ có thể tìm tới một chút đáp án. Vân Hạo nghe trong xe ngựa Mai Hoa bà cười khanh khách trả lời, có chút mặt đỏ tới mang tai. Hắn kém kiến thức, nhưng không có nghĩa là đần. Mai Hoa bà đây ý là nói, tập võ muốn cước đạp thực địa, không thể mơ tưởng xa vời. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Rất nhiều người cả một đời đều không vào được tiên thiên. Húng chi hư vô mở mịn tu tiên chi đạo. Ngẫm lại cũng là, dựa theo Chỉ Diên miêu tả võ đạo, hắn hiện tại hẳn là lớn võ sư cảnh giới. Đến mức đại võ sư mấy thành phẩm, Vân Hạo không xác định. Mai Hoa bà trong miệng nói, Chỉ Diên là tam phẩm đại võ sư. Cái này khiến Vân Hạo rất giật mình. Chỉ Diên nhìn, cũng liền chừng 20, rất trẻ trung đã là đại võ sư tam phẩm. Mà chính hắn, Vân Hạo biết rõ vô cùng, mặc dù so Chỉ Diên tuổi tác còn nhỏ, cũng có thể tính lớn võ sư cảnh. Nhưng này đều là bởi vì hắn có bảo bình trong người nguyên nhân. Mỗi lần hô hấp thổ nạp hắn đều có thể cảm nhận được, bảo bình hấp thu trong thiên địa này khí lưu, tiện thể hắn hấp thu một bộ phận tiến vào thể nội, thuộc về cọ sát bảo bình chỗ tốt. Tăng thêm bảo bình chi thủy, cùng trồng ra tới gạo nhân sâm hoàng tinh, tuần tự làm thành cực lớn khí huyết hoàn cùng nguyên khí hoàn, ăn hết sau, mới có hôm nay thực lực. Nếu thật là nhường hắn làm từng bước đi luyện võ, Vân Hạo cảm thấy luyện cái tam lưu vũ phù cũng khó khăn à? Mọi thứ vẫn là phải cước đạp thực địa, từng bước một đi lên phía trước. Đối với xe ngựa chắp tay nói, đa tạ bà chỉ giáo, Vân Hạo thủ giáo. Mai Hoa bà cười nói, Vân Lang Quân quá khách khí, chỉ nếu không ngại lao bà tử dông dài, võ đạo trên việc tu luyện có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời tới tìm ta. Chỉ Diên nha đầu này mặc dù là nữ lưu, nhưng tập võ thiên phú cũng coi như không kém. Tiến về Lương Châu thành trên đường, ngươi có thể cùng Chỉ Diên ấn chứng với nhau võ đạo, cũng là lựa chọn tốt. Vân Hạo nghe xong trong lòng đại hỉ. Mai Hoa bà đây là nhường Chỉ Diên cho mình làm đá mài đao đầu. Đa tạ bà, đa tạ Chỉ Diên cô nương. Hắn là ngây thơ bên trong tập võ, kinh nghiệm giang hồ cơ hồ là trống không, võ đạo càng là tiểu bạch, bây giờ có người chỉ giáo, cầu còn không được. Đã không xác định, tu đốt dấu thổ nạp công có phải hay không tu tiên chi pháp. Vậy hắn cứ dựa theo võ đạo đường đi đi. Con đường sau đó bên trên, Vân Hạo thỉnh giáo Chỉ Diên rất nhiều vấn đề. Chỉ Diên từ đầu đến cuối đều là mặt mỉm cười kiên nhẫn giải đáp. Từ cảnh giới võ đạo, tới giang hồ vũ phu, lại đến võ đạo tu luyện chờ một chút. Có thể nghĩ tới Vân Hạo đều hỏi. Mà Chỉ Diên cũng không nhường hắn thất vọng, có hỏi tất có đáp. Đến mức Thảo Nhi từ khi bị Mai Hoa bà kêu lên xe ngựa sau liền không còn có đi ra. Cũng không biết trong xe ngựa Mai Hoa bà làm sao dạy bảo Thảo Nhi. Trong lòng còn kỳ quái, không phải nói luyện kiếm a, thế nào đều không ra luyện. Hắn cũng không hỏi. Ngược lại đây là Thảo Nhi cơ duyên. Mai Hoa bà là một vị tiên tiên tông sư, chính là không biết có phải hay không là tiên tiên đại tông sư. Đuổi đến cho tới chưa đường, mặt trời phi thường lớn. Đi ra ngoài hơn 50 dặm đường. Cái này đã tính rất nhanh. Trên đường còn có thể đụng phải một chút lưu dân, nguyên bản còn muốn vây quanh, nhưng nhìn tới xe ngựa sang trọng, bốn tên mang theo vũ khí hộ vệ sau, mỗi cái đều né tránh. Ven đường bốc mùi thi thể, bầu trời xoay quanh quả đen, trong bụi có cướp đoạt thi thể chó hoang, hoàn toàn là một bức luyện ngục cảnh tượng. Một đoàn người tàu xe mệt mỏi, tới một rừng cây sau, bắt đầu nghỉ ngơi. Chờ liệt dương đi qua sau, lại xuất phát. Bốn tên hộ vệ phân ra hai người cảnh giới, còn lại hai người nuôi ngựa nguyên liệu bổ sung, xuất ra đồ ăn đại gia chỉnh đốn. Vân Hạo nhìn thấy Hồng Cô cùng Tiểu Điệp từ trong xe ngựa xuống tới, nhưng Thảo Nhi cùng Mai Hoa bà không có đi ra. Liền tiến lên hỏi, Hồng Cô, Thảo Nhi cùng Mai Hoa bà không ra hoạt động một chút sao? Ngô Thanh Hồng biết Vân Hạo là đang lo lắng Thảo Nhi, vừa cười vừa nói, cô ta rất ưa thích Thảo Nhi, trong xe ngựa giúp Thảo Nhi kiểm tra căn cốt, nói Thảo Nhi là trời sinh luyện kiếm hạt giống tốt. Chỉ là từ nhỏ không có đặt nền móng, muốn cho Thảo Nhi tái tạo căn cốt, người yên tâm không có việc gì, chuyện này đối với Thảo Nhi tới nói ngược lại là đại cơ duyên, cô từ chưa từng thu đồ đệ, Thảo Nhi là cái thứ nhất tiến vào pháp nhãn nàng. Vân Hạo nghe xong cũng là nội tâm vui vẻ, đã như vậy, hắn an tâm. Mở miệng hỏi, không biết do bà muốn thế nào cho Thảo Nhi tái tạo gân cốt, ta có thể không có thể giúp một tay. Ngô Thanh Hồng nói, võ đạo sự tình, ta cũng không hiểu nhiều, chỉ nghe cô nói, nàng sẽ dùng nội lực tăng thêm bí dược lớn mạnh Thảo Nhi khí huyết, lấy đến tái tạo gân cốt mục đích, đến lúc đó khả năng luyện kiếm. Bí dược sao? Vân Hạo đống nhiên nhớ tới, tự mình chế tác cực lớn khí huyết hoàn cùng nguyên khí hoàn đến. Nghĩ đến Thảo Nhi hiện tại là muội muội mình, người ta Mai Hoa bà coi trọng Thảo Nhi cũng đã là phúc khí, không thể lại để cho người ta đậu vào một chút quý báu dược vật. Liền nói rằng, Hồng Cô trong tay của ta có một loại tăng cường khí huyết sinh cơ dược hoàn, ngươi cho Mai Hoa bà cầm xem một chút có thể hay không cho Thảo Nhi cần dùng đến. Nói xong đưa tay trong ngực, trong lòng hơi động từ bảo bình bên trong lấy ra một khỏa nguyên khí hoàn. Hắn không có lấy cực lớn khí huyết hoàn, cho Thảo Nhi dùng tự nhiên muốn dùng tốt nhất nguyên khí hoàn. Ngô Thanh Hồng lúc đầu muốn nói, không cần, thân làm hoàng thất, tất nhiên là không thiếu những vật này. Nhưng thấy Vân Hạo đã lấy ra, cũng biết Vân Hạo có tự tôn, không muốn chiếm quá nhiều. Liên để Tiểu Điệp cầm lấy đi đưa vào xe ngựa cho Mai Hoa Mama nhìn xem, phải chăng có thể dùng tới. Tại Ngô Thanh Hồng trong lòng, Vân Hạo trên thân nghĩ đến cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt nhất khí huyết thuốc bổ a. Thật không nghĩ đến, Tiểu Điệp trở ra, không đầy một lát Mai Hoa Mama mang theo âm thanh kích động liền chuyển đến. Vân Lang Quân, thuốc này hoàn từ đâu mà đến? Dứt lời bá một cái, Vân Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Mai Hoa bà lại giống như quỷ mị tới trước người hắn, thần sắc khó nén kích động. Chương 66, Phong Nhận Ti tiểu ti chủ thôi tuyệt. Chương 66, Phong Nhận Ti tiểu ti chủ thôi tuyệt. Vân Hạo trong lòng tự đủ một khỏa dược hoàn mà thôi, đến mức kích động như vậy sao? Đối mặt Mai Hoa bà ánh mắt nóng bỏng, Vân Hạo vẫn là trả lời, "Ách, ta ngẫu nhiên thu được một bình, Mai Hoa bà bực này dược hoàn nhưng đối với ta nhà Thảo Nhi có chỗ trợ giúp." Mai Hoa bà nói, vô cùng hữu ích, "Ta dò xét qua như thế dược hoàn, nội luận cường đại sinh cơ, đối tẩy tủy gân mạch, hữu hiệu nhất, thậm chí đối võ đạo phá quan cũng có cường đại trợ giúp." Vân Lang Quân xin hỏi, "Nhưng còn có như thế dược hoàn, không biết có thể cho lão thân nhường mấy quả?" Vân Hạo sững sờ, nghe ý tứ này, tự mình chế tác nguyên khí đan, ngay cả Mai Hoa bà đều xem trọng. Đây là muốn để cho mình bán cho nàng mấy quả sao? Vân Hạo trong lòng đầu tiên là vui mừng, điều này nói rõ nguyên khí hoàn giá trị là có. Mặc dù trong tay có hơn 100 quả, nhưng cũng không thể toàn bộ lấy ra. Mai Hoa bà trong tay nắm thật chặt cho Thảo Nhi viên kia nguyên khí hoàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng ngạc nhiên mừng rỡ hỗn hợp vẻ mặt. Vân Hạo nhìn xem Mai Hoa bà vội vàng bộ dáng, mỉm cười, sờ tay vào ngực, lại thật lại móc ra bà viên nguyên khí hoàn. Trong chốc lát, Mai Hoa bà hai mắt trợn tròn xoe, dường như thấy được hiếm thấy chất bảo, hai tay vô ý thức hướng về phía trước duỗi ra, lại đột nhiên dừng lại, giống như là sợ mình đường đột. Hào tiểu tử, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Mai Hoa bà cảm khái nói, cái này ba viên dược hoàn, bà định sẽ không để cho ngươi ăn thịt tỏi, nói đi, muốn bao nhiêu ngân lượng? Nàng vừa nói, một bên cấp tốc từ bên hông móc ra túi tiền. Vân Hạo vội vàng khoát tay, thành khẩn nói rằng, bà, tiền ta không thể nhận, ngài có thể chỉ điểm Thảo Nhi luyện kiếm, phần ân tình này ta đều ghi tạc trong lòng, với ta mà nói, ngài dạy bảo ngàn vàng có mua. Mai Hoa bà nghe vậy, nao nao, lập tức trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Nàng khe khẽ thở dài, đem túi tiền chậm rãi thu hồi, nói rằng, tốt, ngươi hoa nhi này có tình có nghĩa, bà nhớ kỹ. Nói, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ba viên nguyên khí hoàn, quay người đi đến Chỉ Diên bên người, đem bên trong một khỏa đưa tới Chỉ Diên trong tay, từ ái nói, nha đầu, ăn vào nó, thật tốt cảm thụ. Chỉ Diên thế nhưng là từ nhỏ đi theo tại bên người nàng lớn lên, mặc dù không phải sư đồ, nhưng hơn hẳn sư đồ, tại Mai Hoa mà trong lòng đem Chỉ Diên xem như nữ nhi đồng dạng đối đãi. Chỉ Diên theo lời ăn vào, sau một khắc biến sắc, liền đội quanh chân ngồi xuống bậc công. Một cỗ bàng bạc lại nóng bỏng lực lượng tại trong cơ thể nàng giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt bộc phát. Cỗ lực lượng kia dường như vô số đầu linh động hỏa xạ, tại nàng trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, kinh mạch bị chống đau nhức, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Nàng khí tức quanh người hỗn loạn không chịu nổi, như cuồng phong bên trong ánh đến giống như chập chờn bất định. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như quả táo chín, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần cuộn mà xuống, theo gương mặt trượt xuống, giọt trên mặt đất tóe lên nho nhỏ bằng nước. Mai Hoa bà thấy thế, lập tức hai tay chống đỡ tại Chỉ Diên phía sau lưng, liên tục không ngừng chuyển vận chân khí bản thân, trợ giúp nàng ổn định tâm thần. Tại Mai Hoa bà chân khí trấn an hạ, Chỉ Diên thể nội kia cố lực lượng cuồng bạo dần dần có một tia thuần phục dấu hiệu. Chỉ thấy Chỉ Diên thân thể run nhẹ nhẹ, tay áo không gió mà bay, phát ra liệt liệt tiếng vang. Ước chừng thời gian một nén nhang, Chỉ Diên khí tức trên thân đột nhiên ngưng tụ, tựa như căng cứng đến cực hạn dây cùng, sau đó như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt quyết tán ra đến. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng vui sướng quan mang, kích động hô, bà, ta đột phá, đạt tới tứ phẩm lớn võ sư cảnh. Mai Hoa bà trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tán thành, Vân Lang Quân, hôm nay may mắn mà có ngươi viên thuốc này, lão bà tử ghi lại nhân tình này. Vân Hạo chất phát cười một tiếng, nhìn xem đột phá Chỉ Diên cùng vui mừng Mai Hoa bà, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Có thể được tới Mai Hoa bà bực này danh xưng kiếm đạo tông sư cao thủ một cái ân tình, Vân Hạo cảm thấy ba viên nguyên khí hoàn siêu đáng giá. Cao hứng nhất không ai qua được Chỉ Diên. Nàng đã vây ở tam phẩm lớn võ sư cảnh hơn 2 năm thời gian, bất kể thế nào khắc khổ luyện võ, từ đầu đến cuối đều không có tiến thêm. Lớn võ sư cảnh nhất phẩm một đại giai, mong muốn tấn cấp thật sự là quá khó khăn. 1 đến 9 thành phẩm, giữa mỗi một phẩm đột phá đều là một cái cửa ải, vô cùng khó khăn. Nghĩ không ra, hôm nay Vân Hạo một khỏa dược hoàn liền giải quyết vây lại 2 năm dài đằng đẵng bình cảnh. Quả thực kích động có nhịp. Đối với Vân Hạo cung kính hành lễ, đa tạ Vân Lang Quân. Cứ việc dược hoàn không phải Vân Hạo trực tiếp ban cho, nhưng cuối cùng nói cho cùng là bởi vì Vân Hạo. Phần ân tình này, nàng là muốn nhớ ở trong lòng. Vân Hạo liền vội vàng khoát tay nói, là chính ngươi cố gắng, Chỉ Diên cô nương tuyệt đối đừng khách khí. Bất kể nói thế nào, hôm nay ta có thể đột phá bình cảnh nhờ có Lang Quân, Chỉ Diên ghi nhớ trong lòng. Chỉ Diên vô cùng nghiêm túc nói. Hai người nói chuyện lúc, Mai Hoa bà đối Vân Hạo mỉm cười gật đầu ra hiệu sau, lần nữa về tới trong xe ngựa. Vu Thanh Hồng thì là âm thầm ngạc nhiên, nghĩ không ra Vân Hạo tùy tiện lấy ra dược hoàn, liền để Chỉ Diên võ đạo cửa ải đột phá. Cứ việc nàng không hiểu võ đạo, thế nhưng biết Vân Hạo dược hoàn không phải phàm phẩm. Giờ phút này một mực tại bên cạnh xe ngựa nhìn thấy thuốc lá sợi nổi mã phu lão giả, một đôi mắt sáng ngời có thần tại tỏa sáng, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Hạo. Vừa rồi tất cả hắn đều nhìn ở trong mắt, quả thực nội tâm khó mà bình tĩnh. Lúc này trong xe ngựa vang lên Mai Hoa ma thanh âm, truyền vào lão mã phu trong hai. Lương Châu mật phong ti hạ ti, Thôi Tuyệt, Đại Ngu Trinh Thánh 3 năm nhập Lương Châu Phong Nhận Ti, đến Đại Ngu Đức Khánh 16 năm, chấp trưởng Phong Nhận Ti nhậm chức tiểu ti chủ, hiện là giáp thượng Phong Nhận làm, lớn võ sư cảnh giới ngũ phẩm, bình cảnh đã có 8 năm đi. Lão Mã Phu hoặc là nói Thôi Tuyệt toàn thân rung động, vô ý thức ngồi thẳng người, đối với xe ngựa thấp giọng nói, phải mật phong sứ đại nhân nhìn rõ mọi việc, còn nhớ rõ thuộc hạ sợ hãi. Mai Hoa Ma Ma không nhanh không chậm thanh âm vang lên lần nữa nói, lần này để ngươi cái này Lương Châu Phong Nhận Ti tiểu ti chủ đánh xe ngựa, trong lòng nhưng có lời oán giận. Thôi Tuyệt nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, theo bản năng liền phải quỳ xuống. Nhưng bị Mai Hoa bà lên tiếng chặn lại nói, ngồi xuống đừng quỳ, bản tọa không có trách ngươi ý tứ, tùy tiện tâm sự, chuyến này bản tọa cùng công chúa thân phận đều muốn giữ bí mật. Thôi Tuyệt lúc này mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, làm ra một bộ lắng nghe lời dạy dỗ dáng vẻ, thấp giọng mở miệng nói, mật phong sứ đại nhân mình dám, thuộc hạ không một câu oán hận, có thể đi theo tại mật phong sứ đại nhân cùng công chúa bên người phụng dưỡng, là thuộc hạ vinh hạnh, vạn vạn không dám có câu oán hận nào. Mai Hoa bà ừ một tiếng, tựa hồ đối với Thôi Tuyệt trả lời hài lòng. Tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này giữ bí mật thứ nhất, nhưng cũng sẽ tồn tại nguy hiểm không biết, bản tọa tạm thời không nói, ngoại trừ cung chủ bên ngoài, Vân Hạo thiếu niên kia mới là người muốn bảo vệ trọng điểm đối tượng. Trong tay hắn dược hoàn, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, có phá quan thẻ công hiệu, so với hoàng gia nghiên chế thượng phẩm khí huyết hoàn còn tốt hơn, bản tọa mặc dù được 3 viên, một khỏa đã cho chỉ riêng, còn lại 2 viên bản tọa có cách dùng khác. Sở dĩ nói cho ngươi những này, là cho ngươi chỉ còn đường sáng, thu hồi ngươi ngạo khí, tìm cơ hội đi cùng Vân Hạo tiếp xúc, có thể hay không kết thiện duyên, liền nhìn ngươi tạo hóa, bản cung sẽ giúp ngươi một tay, ngươi có thể lý giải bản tọa tâm ý. Lời nói đều nói đến mức này, Thôi Tuyệt làm sao có không hiểu đạo lý. Mật phong sứ đại nhân đây ý là, nàng lão nhân ra hoàn thuốc trong tay, chính mình liền đừng nghĩ. Nhưng nàng sẽ sáng tạo cơ hội cho mình, để cho mình cùng Vân Hạo đi tiếp xúc, đến lúc đó từ Vân Hạo trong tay thu hoạch được. Nói cách khác, loại kia thần kỳ dược hoàn, Vân Hạo trong tay hẳn là còn có. Lúc này cảm kích nói, thuộc hạ đa tạ mật phong sứ đại nhân hậu ái, tất nhiên nắm chắc cơ hội. Mai Hoa Ma Ma thấp giọng lần nói, Vân Lang quân nhìn tập võ con đường không tính thuần thục, chính là cần người ma luyện thời điểm, ngươi lại đưa lô thai tới. Thôi Tuyệt vội vàng tới gần lập tức xe, bên trong vang lên Mai Hoa Ma Ma một hồi thấp giọng thì thầm. Cái sau ánh mắt càng ngày càng sáng, thỉnh thoảng gật đầu. Chương 67, nghe hát hậu thượng, hại người hại mình. Chương 67, nghe hát hậu thượng, hại người hại mình. Một đoàn người tiếp tục di chuyển. Chỉ có điều mật phong ti người đối Vân Hạo thái độ càng thêm cung kính. Nhanh chạm vạng tối thời điểm, quyết định đi tiểu trấn dàn xếp. Một cái so mới sông trấn còn nhỏ, còn muốn rách nát tiểu trấn, gọi Hoàng Phong trấn. Lương Châu vốn là tại Đại Ngu Vương triều Tây Bắc chi địa, càng đến gần Lương Châu thành, hoàn cảnh liền càng ác liệt. Cơ hồ không nhìn thấy cái gì cây cối, có chỉ là đầy trời cát vàng. Hoàng Phong trấn cũng là bởi vì này gọi tên. Trong một năm có thể sáng sủa thời tiết không có mấy ngày, đa số thời điểm đều là đầy trời bao cát. Hoàn cảnh địa lý bên trên là cao nguyên hoàng thổ, gió thổi qua tất cả đều là cát vàng. Lang quân gió nổi lên, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, không phải chờ gió lớn cùng một chỗ, liền không dễ đi. Thôi Tuyệt giơ lên roi, đánh xe ngựa, đối đi song song Vân Hạo nói rằng, chỉ riêng đã tiến vào xe ngựa. Bên ngoài hiện tại liền Vân Hạo cùng 4 tên hộ vệ, cùng Thôi Tuyệt. Tốt. Vân Hạo giáp công một chút lao má bụng, dưới hông láo hát ngựa chạy. Thôi Tuyệt từ khi được Mai Hoa Ma Ma thụ ý sau, liền chủ động bông xuống tư thái cùng Vân Hạo trò chuyện quen thân lên. Hoàn toàn chính xác, ngay từ đầu, Thôi Tuyệt là có mấy phần ngạo khí. Thân làm Lương Châu Phong Nhận Ti tiểu ti chủ, lại là lớn võ sư cảnh ngũ phẩm lão giang hồ, hắn có ngạo khí vô liếng. Nhưng bởi vì Mai Hoa Ma Ma một lời nói, tăng thêm Vân Hạo trong tay thần bí dược hoàn, mắt thấy nhường chỉ riêng đột phá đến tứ phẩm lớn võ sư cảnh giới, Thôi Tuyệt trong lòng liền lửa nóng lên. Hắn đã kẹt tại ngũ phẩm lớn võ sư cảnh giới 8 năm lâu, nếu là lại không có thể đột phá, đời này cũng liền vô vọng võ đạo tiến thêm một bước. Cho nên Vân Hạo xuất hiện, cho Thôi Tuyệt một cái đột phá hy vọng. Trên đường đi Thôi Tuyệt buông xuống ra mặt sau, liền vô địch. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ, chính là Thôi Tuyệt cùng Vân Hạo tiếp xúc chân thực khắc họa. Chủ động cho Vân Hạo giảng giang hồ kỳ văn dị sự, võ đạo tu luyện, chiêu thức kỹ xảo. Một ngụm một cái lang quân đều, đừng đề cập có nhiều thân mật. Thậm chí đem chỉ riêng tiến đến trong xe ngựa, chính hắn ngồi tiếp Vân Hạo nói chuyện. Kết quả là, Vân Hạo toàn bộ hành trình đều bị Thôi Tuyệt nắm. Không có cách nào, Vân Hạo là cái giang hồ thái điểu, cùng Thôi Tuyệt bực này giang hồ kẻ ra đời không cách nào so sánh được. Ngược lại thế nào định bợ làm sao tới? Nhưng Vân Hạo ngay từ đầu vô cùng không thích ứng, chầm chậm liền chết lặng. Chủ yếu là lão già này, trong miệng lời nói ra, thật sự là nghe vào Vân Hạo trong tai, nhường Vân Hạo bực này không dành thế sự tiểu thiếu niên, mặt đỏ tới mang tai. Lời gì đều có thể nói ra. Cái gì chờ đến Lương Châu thành, ta dẫn ngươi đi chầu chay câu lan nghe hát nhà ngói xem hí chờ mỗi người từ ngữ từ Thôi Tuyệt trong miệng nói ra, nhường Vân Hạo đã hiếu kỳ vừa ngượng ngùng. Cùng phong gào thét bên trong, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện công trình kiến trúc. Thôi Tuyệt nói rằng, lang quân chúng ta tới, phía trước chính là Hoàng Phong trấn, lão hán ta đã có rất nhiều năm tháng chưa từng tới Hoàng Phong trấn, trên trấn duy nhất khách sạn liền gọi Hoàng Phong khách sạn, lão bản nương phong vận vẫn còn, kia lực lớn bộ có thể khiến cho đập chết người đâu. Vân Hạo nhìn xem lão Thôi một mặt hèn mọn dáng vẻ, rất im lặng. Không có đi đón hắn lời này gốc dạng. Một đoàn người trong khi nói chuyện, tới Hoàng Phong khách sạn. Là một nhà lương tựa hơn 100 mét núi cao sườn núi kiến tạo hầm trú ẩn khách sạn. Nhìn một cái 3-4 tầng kiến trúc, bên ngoài là lầu gỗ, cửa chính treo đèn lồng, trong gió phiêu diêu, bên trong ngọn nến đã tắt. Một cây cờ lớn bên trên viết Hoàng Phong khách sạn 4 chữ. Ở khách sạn sự tình đã từ hộ vệ đi làm thỏa. Bọn hắn sau khi tới, dàn xếp ngựa cố xe. Mai Hoa Ma Ma cùng Ngô Thanh Hồng, Tiểu Điệp, Thảo Nhi, chỉ riêng 5 người cũng đi ra xe ngựa. Vân Hạo một ngày không thấy được Thảo Nhi ra xe ngựa, lúc này nhìn thấy lại là Chỉ Diên ôm Thảo Nhi đi ra. Liên hội vàng tiến lên đi thăm dò nhìn. Mai Hoa bà cười nói, Vân Lang quân không cần lo lắng, lão thân cho Thảo Nhi phục ngươi dược hoàn dùng nội lực cắt tỉa gân cốt, nàng hiện tại tiến vào trong ngủ mê, chuyện này đối với nàng có chỗ tốt, đợi ngày mai liền có thể tỉnh lại. Vân Hạo cũng nhìn thấy Thảo Nhi màu da đỏ ửng, giống như là ngủ say dáng vẻ, tiến tâm lại sau nói, Mai Hoa bà phí tâm. Vân Lang quân chớ có khách khí, ta cùng Thảo Nhi nha đầu này hữu duyên, đêm nay ta cũng biết cùng Thảo Nhi ở cùng nhau, chăm sóc nàng. Mai Hoa ma ma đối Vân Hạo là rất có hảo cảm. Ngô Thanh Hồng mở miệng nói, Vân Hạo, cô bên ngoài báo cắt quá lớn, chúng ta vẫn là tiến khách sạn nói chuyện a. Tại Vân Hạo trước mặt, nàng vẫn như cũ xưng hô Mai Hoa ma ma là cô. Các nàng tất cả mọi người thân phận vẫn là phải lén gạt đi Vân Hạo. Thứ nhất là Vân Hạo thân phận còn không xác định. Thứ hai liền xem như xác định Vân Hạo là hoàng tử, cũng không dám có nửa phần tin tức lộ ra, vẫn là phải giấu giếm, để tránh bị người để mắt tới chính là tai họa. Từ bên ngoài quần chúng sạn trải qua gian nan vất vả, có chút rách nát. Nhưng khi bọn hắn đi vào sau lại phát hiện, bên trong hoàn cảnh rất sạch sẽ, còn có mấy phần lịch sự tao nhã. Quét dọn sạch sẽ. Lầu một đại đường, rất rộng rãi. Có 20, 30 tấm cái bàn, đã vào chỗ hơn phân nửa người. Trong những người này giang hồ hào khách, thương nhân du khách nhiều loại đều có. Ngay phía trước còn có cái sân khấu. Phía trên có một già một trẻ hai người. Lão giả tựa hồ là cái mù lòa, ôm một thanh phá tỉ bà ngay tại ra sức đàn hát. Bên người có cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, trong tay nắm đuốt khoái bảng, thỉnh thoảng phối hợp gõ hai lần. Vân Hạo đi vào liền bị hùng hậu thu kịch mù lòa lão giả đàn hát hấp dẫn, dường như đang hát cái gì ca dao. Hoàng phong hẻm núi 300 dặm, gió tanh pháp phối quỷ thần sợ. Thần bí cốc chủ bá một phương, trong cốc quỷ quyệt không người cùng. Giang hồ hào khách sông hiểm địa, hàn quang lấp lóe chiến kình địch. Hiệp sĩ vung đao dương kỳ kỹ, sinh tử tương bác lưu lại thành tiểu vĩ đại. Sơn hang sâu hiểm kính có kiếm, xương độc quái thạch cảnh mê ly. Gián độc manh thu thường phục kích, hoàng phong cốc bên trong giấu bí mật một khúc kết thúc. Trong hành lang vang lên tiếng khen. Tốt hát thật tốt. Lão hạt tử thưởng ngươi một bầu rượu. Có chút nào khách bên trên điếm tiểu nhị bưng đi một bầu rượu. Lão hạt tử bên người tiểu cô nương thì là cầm lấy một mặt chiêng đồng lần lượt tại mỗi trước bàn nói cắt tường lời nói. Có người cho đồng tiền, có người cho bạc vụn. Vân Hạo còn là lần đầu tiên nghe được bực này ca dao, cảm giác rất mới lạ. Đứng tại chỗ dư bị lúc, tiểu cô nương giơ chiêng đồng tới bên cạnh hắn có chút không mình hành lễ nói, "Lang quân cắt tường, lang quân nhân hậu." Vân Hạo kịp phản ứng, đây là lấy còn tiền. Đưa tay trong lực, trong lòng hơi động, lấy ra một thỏi bạc. Bởi vì hắn đem bạc đều đặt ở bảo bình bên trong, muốn dùng thời điểm đều là tâm niệm vừa động liền lấy ra, nhưng cũng không xác định có thể lấy ra nhiều ít. Cái này xem xét, lại là 10 lượng bạc. Có chút thì đau, có thể đã lấy ra, đối mặt tiểu cô nương ánh mắt sáng ngời, nhìn ra nàng ăn mặc cùng tuổi tác, cùng lần thứ nhất nhìn thấy Thảo Nhi rất giống. Muốn tới cùng lão hạt tử là ông cháu, cùng một chỗ hát dòng kiếm ăn, cũng không dễ dàng. Dứt khoát liền đem 10 lượng thỏi bạc đặt ở chiêng đồng bên trong. Phát ra ở một tiếng vang lanh lảnh. Tiểu cô nương nhìn thấy 10 lượng bạc, cũng là sửng sở, rất rõ ràng còn chưa thu được qua nhiều như vậy tiền thưởng. Vội vàng túi người chào nói tạ, đa tạ lang quân hậu thưởng, đa tạ lang quân hậu thưởng, nguyện lang quân cắt tưởng như ý. Không, không cần cảm ơn. Vân Hạo chính mình xuất thân thấp hèn, bị người như thế cảm tạ, hắn không quá quen thuộc. Lang quân đi, đi lên lầu nhìn gian phòng. Lúc này Thúc Tuyệt kêu to. Vân Hạo cùng tiểu cô nương ra hiệu sau, đi theo lên lầu. Tới Thôi Tuyệt bên người thời điểm, Thôi Tuyệt cười ha hả nói, lang quân tâm tư ngươi thiện là chuyện tốt, nhưng muốn nhớ lấy, có đôi khi trợ giúp người, ngoại trừ lượng sức mà đi bên ngoài, còn phải xem hình thức, nếu không kết quả là sẽ hại người hại mình. Vân Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lao thôi có ý tứ gì? Chương 68, đao khách vũ phu, đạo phỉ sát thủ. Chương 68, đao khách vũ phu, đạo phỉ sát thủ. Thôi Tuyệt meo lại mắt, đứng tại lầu 2 lan căn chỗ, nhìn phía dưới đại sảnh muôn hình muôn vẻ người nói, ngay tại ngươi xuất ra thỏi bạc cho tiểu cô nương kia một khắc, có ít nhất 5-6 ánh mắt rơi vào trên người ngươi. Có vài chục ánh mắt lóe ra tình quang tại tiểu cô nương trên thân liếc nhìn qua nhì, ngươi nói một chút, những người này vì cái gì nhìn các ngươi? Vân Hạo không búng đốc. Trải qua Thôi Tuyệt tiểu nói này, hắn lập tức kịp phản ứng nói, ý của ngươi là, tài động nhân tâm. Thôi Tuyệt lộ ra một ngụm răng vàng khẽ nết miệng cười nói, đúng là như thế, ngươi cái này 10 lượng bạc không chỉ có để cho người ta để mắt tới ngươi, cũng để mắt tới tiểu cô nương kia cùng lao hạ tử, ngươi tin hay không không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng ông cháu sống không quá đêm nay, thậm chí ngày mai chúng ta cũng biết đụng tới phiền toái. Vân Hạo trong lòng giật mình nói, không, không đến mức a. Hắn bản ý là nhìn hát dòng ông cháu đáng thương, cắn răng đã lấy ra 10 lượng bạc, muốn giúp một đám các nàng. Nhưng nếu là vì vậy mà, nhường chuyện này đối với ông cháu đoạn đột mạng, vậy coi như làm trái hắn dự tính ban đầu. Lang quân a, đây chính là giang hồ. Giang hồ là chém chém giết giết, cũng là nhân mạng như cỏ rác, càng là tài động nhân tâm, cũng là mưu tài sát hại tính mệnh. Thôi Tuyệt chép miệng a lấy hàn khói nói rằng, Vân Hạo sắc mặt có chút khó coi. Hồi tưởng lại lúc trước hắn tại Tinh Hà trấn lần thứ nhất bán mất nhân sâm, ăn bánh bao thịt lớn, trên đường trở về bị 4 cái lưu dân cản đường ăn cướp, đồng dạng là đòi mạng hắn, một lần kia vẹn vẹn 3 sâu tiền mà thôi. Mà đêm nay, hắn ngay trước rất nhiều người mặt, cho tiểu cô nương 10 lượng bạc, hoàn toàn chính xác đủ để cho một số người mưu tài sát hại tính mệnh. Trầm giọng nói rằng, lão tôi, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn. Ta muốn cứu đôi kia ông cháu. Thôi Tuyệt phun ra một điếu thuốc vòng nói, lang quân muốn làm sao cứu? Vân Hạo nói thẳng, đưa các nàng gọi qua, cùng chúng ta ở cùng nhau. Thôi Tuyệt lắc lắc đầu nói, thiên hạ này đáng thương chi quá nhiều người, ngươi cũng không thể một mực dẫn các nàng ở bên người a. Ngươi đêm nay có thể che chở các nàng, vậy ngày mai đâu? Vân Hạo nhìn về phía Thôi Tuyệt nói, "Lão Thôi ngươi có đề nghị gì?" Thôi Tuyệt nói, "Mong muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, biện pháp tốt nhất tự nhiên là giải quyết những cái kia muốn đánh các nàng chủ ý không có hảo ý người." Dừng một chút Thôi Tuyệt tiếp tục nói, "Lang Quân tạm thời không nên gấp gáp, chờ một lát ta sẽ lưu ý." Vân Hạo nhìn Lão Thôi một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, trong lòng cũng ổn rất nhiều. Hắn biết rõ, tại bực này lão giang hồ trên thân, chính mình có thể học được đồ vật. Gật gật đầu, "Ừm, vậy ta nghe ngươi." Thôi Tuyệt nhếch miệng cười nói, "Lang Quân đi trước gian phòng uống ngụm nước nghỉ ngơi một chút, ta đi đánh một bầu rượu." Nhìn chằm chằm các nàng ông cháu, "Yên tâm, sẽ không ra đường rẽ, có chuyện gì ta bảo ngươi cùng một chỗ." Vân Hạo nhìn thoáng qua lầu dưới Lao Hạt Tử cùng tiểu cô nương sau, quay người vào phòng. Hắn cùng Lao Thôi gian phòng kề cùng một chỗ. Tới gian phòng sau, đem chém yêu đao từ vải thô bên trong mở ra, bắt đầu lao đao. Dọc theo con đường này hắn cũng chưa dùng qua thanh này đại đao, cũng không có thu vào bảo bình bên trong, liền treo ở trên lưng ngựa mang theo. Nghĩ đến ban đêm có thể muốn dùng đến, lúc này lấy ra lao lao đao. Dưới ánh đến, chém yêu đao lưới đao nổi lên hàn quang. So sánh trước kia dùng đốn tuổi đao, chôi này chém yêu đao càng thêm tinh xảo, là chân chính vũ khí. Lao xong chém yêu đao, Vân Hạo xuất ra bảo bình uống một hớp nước, toàn thân thanh lương. Lại lấy ra đến hai viên nguyên khí hoàn, nuốt một quả. Lần thứ nhất ăn nguyên khí hoàn hiệu quả rất tốt, nhưng bây giờ ăn hết sau, Vân Hạo phát hiện đã không có quá đại công hiệu, chỉ có thể bổ sung khí huyết tinh lực, lại không thể lại để thăng thể nội khí lưu chi lực. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, nhưng cũng biết đây là ăn nhiều sau bắt đầu miễn dịch. Mọi thứ không hăng quá hóa dở đạo lý hắn cũng hiểu, cũng là không bắt buộc, nghĩ đến về sau lại tìm tốt hơn dược vật vật liệu chế tác chính là. Kỳ thật ý thức được một vấn đề, đó chính là trong khoảng thời gian này báo thù đi đường đều không có tiếp tục trồng trọt dược liệu cùng gạo, cái này không thể được. Có thể có hôm nay, Vân Hạo biết rõ vô cùng, chính mình dựa vào là chính là bảo bình, hoặc là nói dùng bảo bình nước trồng ra tới gạo cùng dược liệu. Tiếp xuống phải nghĩ biện pháp tiếp tục trồng trọt, hoặc là tìm địa phương dàn xếp lại, tìm một khối ruộng đồng mới có thể tiếp tục. Có thể hắn tin tưởng, tại cho tỷ tỷ tìm tới danh y cứu sống tỷ tỷ trước đó, hắn cũng sẽ không dừng lại. Không thể tại một chỗ lâu dài chờ, đầu này là được không thông. Nếu có thể tùy thời tùy chỗ tùy thân trồng trọt liền tốt. Tối thiểu nhất, nhân sâm bực này quý báu dược liệu có thể tùy thân trồng trọt cũng là tốt. Nên làm cái gì bây giờ? Vân Hạo tự nói. Đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên, thấy được trên bàn một chậu hoa lan. Đúng à, có thể trồng ở chậu hoa bên trong, bảo bình bên trong có không gian, ta hoàn toàn có thể tại chậu hoa bên trong trồng trọt nhân sâm chờ dược liệu. Nếu là có đầy đủ chậu hoa, liền xem như gạo cũng có thể tiếp tục trồng trọt. Như thế liền có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra. Nghĩ tới đây, Vân Hạo kích động. Nhân sâm bực này dược liệu, trồng trọt thời gian càng dài, dược hiệu càng tốt, đây là không thể nghi ngờ. Hắn tại Kê Minh Sơn trồng ra người tới tham gia cùng Hoàng Tinh, chỉ còn lại có 5 cây, năm coi như có 2 chừng 10 năm. Nếu có thể trồng trọt tới 5 60 năm, thậm chí trăm năm nhân sâm dược liệu, đến lúc đó chế ra nguyên khí hoàn, hiệu quả tất nhiên viễn siêu hiện tại nguyên khí hoàn. Nhất định có thể đối với mình tu võ đạo có trợ giúp. Vừa nghĩ tới có phải hay không tìm điểm tiểu nhị làm chút chậu hoa thời điểm, ngoài cửa phòng vang lên Thôi Tuyệt thanh âm. Lang Quân có động tĩnh. Vân Hạo trong lòng hơi động, lập tức đi ra ngoài. "Lão Thôi thế nào?" Vân Hạo liền đội vàng hỏi. Thôi Tuyệt treo tẩu thuốc nói, "Lão Hạt Tử cùng tiểu cô nương kia rời đi khách sạn, về sau có ít nhất mười mấy tên đao khách đi theo ra ngoài." Vân Hạo trong lòng căng thẳng nói, "Vậy chúng ta cũng mau cùng đi lên xem một chút." "Ừm, cũng là không cần quá gấp, những cái kia đao khách cũng không phải người một đường, nghĩ đến sẽ có tranh chấp." Ngoài miệng thì nói như vậy, có thể Thôi Tuyệt đã xuống lầu, vừa đi vừa nói. Hai người ra khách sạn, bên ngoài đã bất tỉnh tối sầm lại, mắt thấy là phải trời tối. Nơi xa trong báo cắt lờ mờ có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh. Lao Thôi đi nhanh chút. Vân Hạo sợ Lão Hạt Tử cùng tiểu cô nương bị người mưu hại. Thôi Tuyệt lại nhếch miệng cười nói, Lang Quân không cần sốt ruột, cùng đi ra những cái kia đao khách bên trong, cũng không nhất định tất cả đều là người xấu, nghĩ đến là có mấy cái có lòng hiệp nghĩa người tồn tại. Đôi kia ông cháu thời gian ngắn không có nguy hiểm, chúng ta liền theo ở phía sau xem trước một chút, thực sự không được lại ra tay. Đao khách, thổ phỉ sao? Đây là Vân Hạo lần thứ hai nghe Lão Thôi nói đao khách hai chữ này. Tại hắn nghĩ đến, không phải liền là thổ phỉ à? Thôi Tuyệt lắc lắc đầu nói, không hoàn toàn là, nói đúng ra, đao khách tại Lương Châu vùng này, thậm chí một mực chạy hướng tây, đều là một loại chức nghiệp, cùng thổ phỉ vẫn là có khác biệt. Vân Hạo khó hiểu nói, cái này còn có cái gì thuyết pháp? Thôi Tuyệt đem thuốc lá sợi nổi tại hạ để chân đập rơi rồi nói ra, đao khách ngay từ đầu xem như một cái chức nghiệp, khởi nguyên rất sớm, cũng là võ giả, lấy luyện đao làm chủ, sớm nhất đao khách lấy hành hiệp trượng nghĩa làm nhiệm vụ của mình, về sau theo thời gian trôi qua, chậm chậm liền thay đổi vị. Cho tới bây giờ, chỉ có số ít đao khách vũ phu có thể thủ vững bản tâm, lấy luyện đao ma luyện võ đạo hành hiệp trượng nghĩa làm mục tiêu, có thể càng nhiều đao khách trở thành lấy tiền làm việc sát thủ, còn có càng hạ đẳng trở thành cướp bóc đạo phỉ. Còn có nhiều như vậy đạo đạo đâu? Vân Hạo cũng là thêm kiến thức. Thôi Tuyệt vừa muốn nói chuyện, phía trước vang lên gầm lên giận dữ. Các ngươi ưu hiếp nhỏ yếu, đáng chết. Thiếu mẹ nó xen vào việc của người khác, cút xa một chút, nên không cắt ra ra ba người. Vân Hạo cùng Thôi Tuyệt liếc nhau, tăng tốc bước chân. Chờ đến gần thời điểm, thấy được hơn 10 người chia làm ba phái đang đối đầu bên trong. Chương 69, Ngự Long thủ uy lực sơ hiện chương 69, Ngự Long thủ uy lực sơ hiện Lão Hạt Tử ông cháu run lẩy bẩy bị hai nhóm người kẹp ở giữa. Bên trái là 8 người, bên phải là 3 người. Lao Thôi cùng Vân Hạo cách xa nhau hơn 10 mét, trốn ở lớp kín tường đất đằng sau nhìn xem. Vân Hạo lo lắng Lao Hạt Tử ông cháu, Lao Thôi lại rất bình tĩnh nói, yên tâm, tạm thời sẽ không có việc, chúng ta trước xem kịch hát. ngươi xác định? Vân Hạo có chút không nắm chắc được, lao thôi đến cùng có đáng tin cậy hay không? Thôi Tuyệt tự tin cười nói, lang quân ngươi phải tin tưởng một cái lao giang hồ kinh nghiệm giang hồ, lão thôi ta tung hoành Lương Châu khu vực mấy chục năm, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Đám người này bên trong, tám người cầm đầu phía kia, trong đó có cái còn tính là không sai chính là nhất phẩm đại võ sư, nhưng cũng liền như thế, cái khác đều không đáng để lo. Vân Hạo nói, kia ba người khác đâu? Lao thôi nhìn thoáng qua nói, không quá xác định, hẳn là cũng có một tên đại võ sư, ba người kia thoạt nhìn là chân chính Tây vực đao khách, đối đầu mặt khác tám người, nhìn như có chút ăn thiệt thòi, bất quá chân chính chém giết, Tây vực đao khách thế nhưng là rất cường hãn, chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói. Tây vực đao khách? Cái này lại là cái gì đao khách? Vân Hạo hiếu kỳ hỏi. Lao thôi nói rằng, Lương Châu chính là Đại Ngô Vương triều về phía Tây môn hộ, lại hướng Tây chính là Tây vực chư quốc, có nghe đồn đao khách khởi nguyên ngay tại Tây vực, cho nên đao khách lấy Tây vực đao khách là chính tông tự cho mình là, bọn hắn đao nhanh. Còn có dạng này thuyết pháp. Vân Hạo cùng Lao thôi tại nhỏ giọng nói chuyện. Giữa sân, lão Hạt Tử ông cháu bị kẹp ở giữa, sợ hãi đến run lẩy bẩy. Lão Hạt Tử run run rẩy rẩy nói, các vị hảo hán, chúng ta đem trên người ngân lượng lấy ra, cầu chư vị hảo hán buông tha chúng ta, tiểu lão nhân chỉ là mang theo tôn nữ kiếm ăn a. Lão trượng, các ngươi đừng sợ, ta ngược lại muốn xem hôm nay ai dám đoạt các ngươi. Bên phải trong ba người cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng. Bên trái một tên nam tử cao gầy cười lạnh nói, Tây vực tới tạp thoái, đừng quấy rầy các gia gia chuyện tốt, nơi này là Lương Châu, có thể không phải là các ngươi Tây vực. Bớt nói nhiều lời, các ngươi lấy đao khách chi danh, đi đạo phỉ sự tình, đáng chết, giết. Trung niên đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hàn quang lóe lên, một đao bổ về phía nam tử cao gầy. Sau lưng hai tên đồng bạn cũng nghiêm túc, theo sau lưng xông tới giết. Song phương lập tức chiến đấu ở cùng nhau. Đinh đinh đang cùng tiếng la giết không ngừng vang lên. Không đáng xem, không có ý nghĩa. Lao thôi lộ ra không làm sao có hứng nổi, nhưng Vân Hạo thấy ánh mắt nhìn không chuyển mắt, đao thật là nhanh. Hắn thấy được ba người một phương cầm đầu trung niên xuất đao, rất nhanh, cơ hồ chính là đao quang kiếm ảnh, rất nhanh liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nhiều người một phương tám người, có người ngã xuống trong vũng máu, rõ ràng là ít người ba người vũ lực càng mạnh, xuất đao đều là nhanh như thiểm điện. Nhiều người một phương trong tám người, thật đúng là nhường Lao thôi nói chuẩn, cũng liền cầm đầu nam tử cao gầy có thể đánh, những người khác một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Ngay cả Vân Hạo đều coi là một trận này không có gì ngoài ý muốn, muốn lấy ba tên đao khách là thắng thời điểm. Ngoài ý muốn liền xuất hiện. Chỉ thấy nam tử cao gầy, thấy tình thế không ổn, đột nhiên quay người, đem mục tiêu nhắm ngay lão Hạt Tử ông cháu. Một đao bổ về phía tiểu cô nương mà đi. Lúc này Vân Hạo cũng nhịn không được nữa, đột nhiên nhảy lên một cái. Lên nhảy chính là độ cao mấy chục mét, thân hình lóe lên rơi vào tiểu cô nương trước mặt. Khẽ vươn tay thể nội khí lưu hội tụ tại bàn tay. Ngự Long thủ, vậy rồng kình. Ầm. Hắn tay không ngăn cản nam tử cao gầy bổ về phía tiểu cô nương một đao. Phát ra một tiếng thanh thúy, lòng bàn tay toát ra hỏa tinh tử, lại là gắt gao bắt lấy đối phương lưới đao. Đột nhiên vừa dùng lực, đem nam tử cao gầy hướng trong lồng ngực của mình kéo một cái tay khác thành quyền, mạnh mẽ một quyền đánh vào nam tử cao gầy lồng ngực. Giang rắc. A. Phốc. Nam tử cao gầy ngực sụp đổ, hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm lao huyết bay ngược ra ngoài, rơi vào ngoài mấy chục thước, thân thể vùng vây mấy lần, không còn có bò lên, đổ xuống lại là khí tuyệt bỏ mình. Bị Vân Hạo một đấm đánh chết tươi. Vân Hạo đột nhiên xuất hiện, nhường giữa sân mấy người đều giật mình. Tay không tấc sắt tiếp binh khí, trở tay một quyền đấm chết một tên đại võ sư. Đây là từ đâu xuất hiện cao thủ? Đạo phỉ một phương vốn là bị ba tên đao khách giết bốn người, hiện tại lao đại cũng bị đánh chết. Còn lại ba người sợ vỡ mật, lột nhào liền chạy. Mà ba tên đao khách cũng liếc nhau, dừng tay nhìn về phía Vân Hạo. Vân Hạo sau lưng tiểu cô nương nhận ra là trước kia cho nàng thưởng 10 lượng bạc anh tuấn tiểu lang quân. Kinh hỉ nói, "Lang quân." Vân Hạo quay đầu, nhìn về phía tiểu cô nương cười nói, "Không có sao chứ?" Tiểu cô nương trên mặt thế mà nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi, còn đối Vân Hạo lộ ra mỉm cười lắc đầu nói, "Ta không sao." Đa tạ lang quân ân cứu mạng. Nói xong tiểu cô nương đối Lao Hạt Tử nói, ra ra, vị này lang quân chính là ban thưởng 10 lượng bạc lang quân. Lao Hạt Tử một mực ôm hắn phá tì bà, nghe được tôn nữ nói chuyện, run run rẩy rẩy tiến lên cho Vân Hạo hành lễ nói, đa tạ tiểu lang quân ân cứu mạng. Vân Hạo liền tranh thủ hắn nâng lên, có chút xấu hổ mở miệng nói, lão nhân gia tuy nói là ta làm việc thiếu cân nhắc, nếu không phải ta 10 lượng bạc, các ngươi cũng không đến nỗi sẽ có kiếp nạn này. Cũng may hữu kinh vô hiểm, lão nhân gia các ngươi muốn đi đâu, ta hộ tống các ngươi đoạn đường. Lao Hạt Tử thở dài một tiếng nói, ai, cái này không trách lang quân. Đạo phỉ đích thật là tài, thật có chút người cũng không phải là tài. Vân Hạo nghe lão Hạt Tử nửa câu sau nói lời có chút không hiểu đấu. Nhưng ngay sau đó lão Hạt Tử nhìn về phía đối diện ba tên đao khách, ngữ khí bỗng nhiên không có run rộng, mà là có mấy phần bình tĩnh đối ba người nói, tiểu lão nhân đa tạ ba vị hiệp sĩ xuất thủ cứu giúp, không thể báo đáp, cho ba vị hành lễ. Trong khi nói chuyện đối ba tên đao khách túi người chào, lẽ ra tiếp xuống, ba tên đao khách liền muốn rời khỏi. Dù sao cũng là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hành hiệp trưởng nghĩa đi. Đây là Vân Hạo trong lòng suy nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác sự tình phát triển cũng không có hướng về hắn suy nghĩ trong lòng phương hướng đi. Chỉ thấy ba tên đao khách không nói gì, cũng không có động, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lao Hạt Tử. Đây là thời điểm Vân Hạo cảm giác có chút không đúng, bất quá hắn nghĩ không ra địa phương nào không thích hợp, liền ôm quyền đối ba người nói, ba vị đại hiệp trưởng nghĩa ra tay, chính là anh hùng hào kiệt, có thể nể mặt về khách sạn ta mời ba vị uống một ly. Ba người nhìn xem Vân Hạo cũng tràn ngập cảnh giác. Cầm đầu trung niên đao khách cứng ngắc sắc mặt gạt ra một cái nụ cười nói, đa tạ tiểu huynh đệ, huynh đệ chúng ta còn có việc thì không đi được. Đối phương cự tuyệt, Vân Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, quay đầu lại nhìn về phía Lao Hạt Tử cùng tiểu cô nương nói, các ngươi đi chỗ nào đi hộ tống các ngươi. Lao Hạt Tử bỗng nhiên thở dài một tiếng, ai, đa tạ tiểu lang quân ý tốt, sợ là đi không được, tiểu lang quân ngươi lại rời đi à? Có ý tứ gì? Vân Hạo không hiểu ra sao. Lúc này Lão Hạt Tử đống nhiên ngẩng đầu hướng về phía nơi xa chậm rãi mở miệng nói, mấy vị đã tới, vậy thì ra đi à? Dứt lời, một tiếng thanh âm khàn khàn ở phía xa trong bóng tối vang lên, ha ha, quả nhiên không hổ là mắt mù đau khách, Trung Ly Phong, bất quá ta hiện tại có phải hay không hẳn là xưng hô ngươi là Thương Long Trưởng Thương Trung Ly Phong? Ha ha, Thương Long Trưởng Thương Trung Ly Phong đã sớm tại mấy chục năm trước chết tại Hoàng Phong Cốc, người ta là năm đó một cái duy nhất từ Hoàng Phong Cốc đi ra người. Mắt mù đau khách Trung Ly Phong nhập Hoàng Phong Cốc trước vẹn vẹn chỉ là một cái võ sư cảnh vũ phu phu, ai nào biết, ngắn ngủi mấy chục năm, hán thành nắm giữ đao ý đại võ sư đâu, ta nói có đúng không? Lại là một thanh âm vang lên. Ngay sau đó một phương khác phương hướng cũng vang lên một tiếng nhàn nhạt lao phụ thanh âm nói, Trung Ly Phong hơn 10 năm trước, hơn 30 người tiến Hoàng Phong Cốc, nhưng cuối cùng chỉ có một mình ngươi còn sống đi ra, đồng thời đạt đến lớn võ sư cảnh giới. Nghe nói trên người ngươi có một bức có thể tiến vào Hoàng Phong Cốc địa đồ, chúng ta không làm khó dễ ngươi, giao ra trên người ngươi địa đồ, thả ngươi rời đi. Theo dứt lời, ba phương hướng xuất hiện ba người, hai tên lão giả, một tên lão hầu. Vân Hạo nghe được trợn mắt hốt hoồm. Cái này Lão Hạt Tử vẫn là cao thủ. Giờ phút này Lão Hạt Tử không để ý đến ba người này, lại đối với Thôi Tuyệt vị trí chỗ ở mở miệng nói, bên kia bằng hữu, ngươi cũng ra đi à? Ha ha, ta chính là buổi tiếp nhà ta lang quân đến xem trò vui ác không, cứu người, hoàn toàn là hảo tâm, các ngươi trò chuyện các ngươi, đừng qua ta, lang quân tới tới. Thôi Tuyệt cười hì hì đối với Vân Hạo phất tay. Chương 70, Lâm Trung Bị Thác, Hoàng Phong Cốc bí mật. Chương 70, Lâm Trung Bị Thác, Hoàng Phong Cốc bí mật. Lão Hạt Tử quay đầu hỏi Vân Hạo nói, tiểu lang quân có thể biết hắn? Nói là Thôi Tuyệt. Vân Hạo vội vàng nói, ừm. Hắn cùng ta cùng đi, tại khách sạn liền phát hiện có người theo dõi các người, ta lo lắng có người đối với các người cướp bóc, liền cùng hắn cùng đi nhìn xem, hắn cứ gọi Thôi Tuyệt, ta gọi Vân Hạo. Thuận miệng giới thiệu chính mình. Thôi Tuyệt khỏe miệng co giật vỗ chán nói, lang quân lần sau cũng đừng đối người xa lạ nói mình danh tự à. Cần biết giang hồ hiểm ác. Lão Hạt Tử lại tự lẩm bẩm, Thôi Tuyệt, Thôi Tuyệt. Đột nhiên Lão Hạt Tử khẽ giật mình nói, ngươi là triều đình tại Lương Châu phong nhận ti tiểu ti chủ Thôi Tuyệt. Ha ha, ngươi nói là chính là a. Thôi Tuyệt có thể sẽ không thừa nhận thân phận của mình. Xa xa ba người cũng là âm tình bất định. Người giang hồ kiên kỵ nhất cùng triều đình liên hệ, sợ thôi rắc chặt ngang một ước, đến lúc đó thì khó rồi. Mà Lão Hạt Tử bỗng nhiên đối Vân Hạo nói, tiểu lang quân, Lão Hạt Tử có thể cầu ngài một chuyện. Tại Lão Hạt Tử trong lòng, Vân Hạo có thể cùng Thôi Tuyệt cùng một chỗ, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hắn mắt mù tâm không mù, có thể nghe được đi ra, Thôi Tuyệt đối Vân Hạo có tôn kính chi ý, nghĩ đến Vân Hạo cũng không phải là bình thường con nhà giàu. Hôm nay hắn muốn tiện sợ là khó, duy nhất không yên tâm chính là đi theo cháu gái của nàng. Lão, tiền bối ngươi nói. Vân Hạo vội nói. Lão Hạt Tử nói, ta cái này tôn nữ là cái người cơ khổ, nàng thân sinh cha mẹ chết bởi ôn dịch, Lão Hạt Tử đụng phải sau, liền đem nàng mang theo bên người, đi theo ta cũng không qua mấy năm an ổn này, hôm nay Lão Hạt Tử sợ là đi không được, có thể cầu lang quân giúp ta chiếu cố tôn nữ. Thôi Tuyệt đốt lên hàn khói thăm thẳm nói rằng, ta nói Lão Hạt Tử có ngươi như thế cầu người sao? Ngươi cái này còn ỷ lại vào nhà ta lang quân. Lão Hạt Tử không để ý Thôi Tuyệt ép buộc, mà là mặt ngó về phía Vân Hạo, chờ lấy hắn đáp lại. Gia gia tiểu cô nương cũng là mang tới giọng nghẹn ngào. Lúc này Vân Hạo vừa nghĩ tới trả lời thế nào, không nghĩ tới Lão Hạt Tử lúc này liền đối tiểu cô nương nói, Hạnh Nhi nhanh quỳ xuống cho lang quân dập đầu. Trong khi nói chuyện cũng không biết dùng thủ đoạn gì, tại trên người nàng một chảo, tiểu cô nương liền thuận thế quỳ gối Vân Hạo trước người. Thật đúng là dập đầu một cái. Ai? Cái này Vân Hạo một chút không biết làm sao. Có thể Lão Hạt Tử không cho Vân Hạo cơ hội nói chuyện, vội vàng tiếp tục nói, lang quân nhà ta Hạnh Nhi gọi Trung Hường Hạnh, về sau liền trông cậy vào ngươi, chỉ cần cho nàng một miếng cơm ăn, làm nô làm tỳ đều thành. Lão Hạt Tử không có gì hồi báo lang quân, thanh này phá tỳ bà mang theo hơn 10 năm, liền tặng cho lang quân xem như đáp tạ à. Không nói lời gì, đem tỷ bà nhét vào Vân Hạo trong ngực. Đối với tôn nữ trang nghiêm dặn dò, Hạnh Nhi nhớ kỹ, về sau lang quân đi đâu nhân huynh liền cùng chỗ nào, một tấc cũng không rời, hầu hạ tại lang quân bên người, làm sai xử nha đầu, chớ có câu oán hận nào. Gia gia. Ô ô. Hạnh Nhi khóc lên. Đừng khóc, nhớ kỹ lời của gia gia. Lão Hạt Tử tại Hạnh Nhi trên đầu nhẹ nhàng sờ một cái sau, quay người nhìn về phía nơi xa. Chờ Lão Hạt Tử xoay người một khắc, đột nhiên trên thân khí thế biến đổi, cả người cũng ưỡn thẳng lưng cột. Một cỗ cường đại khí huyết từ Lão Hạt Tử trên thân phóng lên tận trời. Dương Vân Hạo muốn nói lời nói, mạnh mẽ nuốt xuống. Lúc này Lão Thôi tiến lên ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Hạo trong ngực ôm Lão Hạt Tử đưa tặng tỷ bà, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang cười nói, "Lang quân, Lão Hạt Tử đây là Lâm Trung Bị Thác à, ngươi còn không đem tiểu nương tử đỡ dậy à?" Vân Hạo cái này mới phản ứng được, gọi Trung Hồng Hạnh tiểu cô nương còn quỳ trên mặt đất đâu. Đội vàng rỗi ra một cái tay đưa nàng nâng, Hạnh Nhi cô nương nhanh đứng dậy. Hạnh Nhi lau sạch nước mắt, cũng không nói chuyện, nhìn xem ra ra bóng lưng, đứng ở Vân Hạo bên người. Bên này Vân Hạo cùng Lão Thôi nói chuyện. Một bên khác, Lão tiểu tử hướng về phía hai tên lão giả cùng bên kia Lão hầu chậm rãi mở miệng. Tây vực kiến đao minh Hứa Minh Chủ, cái này ba tên đao khách chắc hẳn chính là ngươi người a? Lão Hạt Tử nhàn nhạt hỏi. Trong tay xách theo một thanh đại hoàn đao, lão giả hừ một tiếng, không sai, chính là Lão phu người. Lão Hạt Tử lại mặt hướng một tên lão giả khác nói, Vương bảo chủ, thân làm Lạc Đà bảo chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Trung Ly Phong ngươi cũng đừng quên, năm đó các ngươi 36 người xông Hoàng Phong Cốc, bên trong có ta đại ca, chúng ta ba người tìm ngươi, có thể cũng không phải là không có lý do. Tất cả mọi người chết, duy chỉ có ngươi còn sống đi ra, còn nhảy lên trở thành nắm giữ đao ý đại võ sư, có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo? Vương Bảo Chủ trầm giọng nói rằng. Lão Hạt Tử lại đối Lão Hầu mở miệng, Lương Châu Thành Thích Phu Nhân, ngươi lại là vì sao mà đến? Được xưng là Lương Châu Thành Thích Phu Nhân nói, Lão Hạt Tử năm đó ta nhị ca cũng cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Hoàng Phong Cốc, ta thân là muội muội của hắn, tự nhiên muốn tìm ngươi hỏi cho rõ, không thể để cho ta nhị ca chết không rõ ràng. Lão Hạt Tử a cười lên ha ha. Sau khi cười xong, mới trầm thấp nói rằng, năm đó sự tình, ta đã sớm nói, chúng ta 36 người xông Hoàng Phong Cốc, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, ta chỉ là vận khí tốt một chút xíu, may mắn sống tiếp được mà thôi, cái chết của bọn hắn cùng ta không hề có một chút quan hệ. Có thể các ngươi không tin, những năm này dù là ta mai danh nhận tích, các ngươi vẫn như cũ đối ta nhóm truy không bỏ, ha ha, đơn giản vẫn là muốn biết, ta vì cái gì nhảy lên trở thành nắm giữ đao nghĩa đại võ sư, muốn biết Hoàng Phong Cốc bí mật mà thôi. Ta vẫn là câu nói kia, Hoàng Phong Cốc sự tình không thể trả lời, cũng không biết nói thế nào, chỗ nào không phải đất lành, không hy vọng có người lại đi vào chịu chết, vì thế ta mấy năm nay, khắp nơi hát rong lập ca dao, tuyên dương Hoàng Phong Cốc nguy hiểm, hiện tại xem ra, các ngươi là chưa từ bỏ ý định à. Nói đến đây, Lão Hạt Tử dừng lại một lát, đột nhiên lớn tiếng nói, nếu như thế, cứ dựa theo giang hồ quy củ đến, có bản lĩnh các ngươi giết ta, nếu không hôm nay ta giết sạch các ngươi. Khẩu khí thật lớn, ngươi chỉ là một người, liền xem như nắm giữ đao ý cũng bất quá là ngũ phẩm đại võ sư mà thôi, ba người chúng ta đều là lục phẩm đại võ sư, ngươi cho rằng ngươi có phần thắng sao? Tiến Đao Minh Minh chủ cười lạnh. Nhiều lời vô ích, vậy liền một trận chiến. Lão Hạt Tử trên thân khí thế lại mạnh mấy phần. Bên trên Hứa Minh chủ, Lương Châu Thành Thích phu nhân, tăng thêm một cái Vương Bảo chủ. Tam đại lục phẩm đại võ sư cùng nhau công hướng Lão Hạt Tử. Thoáng qua ở giữa, bốn tên đại võ sư chiến đấu ở cùng nhau. Lão Hạt Tử trong tay không có vũ khí, tay không tấc sắt, lại là một đôi quyền đầu cứng đụng ba người đao binh, không rơi vào thế hạ phong. Từng tiếng lột ngạt nổ vang không ngừng vang lên. Bốn người thân hình nhanh chóng chớp động, những nơi đi qua, tường đất sụp đổ, núi đất tung bay. Đảo mắt công phu, liền đã cách xa Vân Hạo chờ nhân số ngoài trăm thước. Bao cắt cùng một chỗ, cái gì cũng nhìn không thấy. Vân Hạo cùng Thôi Tuyệt, Hạnh Nhi đứng chung một chỗ, nhìn xem biến mất thân ảnh Vân Hạo nói, lao thôi chúng ta đi rút một thanh. Thôi Tuyệt lắc đầu cười khổ nói, Lang Quân à, Lão Hạt Tử đối ngươi lâm trung ủy thác, vốn là cất tử trí. Nếu là hắn muốn chạy trốn đã sớm chạy trốn, nhưng không có trốn, lựa chọn một trận chiến, vũ phu có vũ phu tôn nghiêm. Huống hồ ba tên lục phẩm đại võ sư cùng một tên nắm giữ đao ý ngũ phẩm đại võ sư ở giữa chiến đấu, chúng ta chưa hẳn có thể mó tay vào được, mặt khác, giờ phút này chúng ta vẫn là chú ý tốt chính mình à, ngươi nhìn một cái bốn phía Thôi Tuyệt câu nói sau cùng nói ra, thanh âm lạnh lẽo mấy phần. Vân Hạo vô ý thức nhìn xem xung quanh, chẳng biết lúc nào, bọn hắn đã bị người bao vây. Nói ít hơn 20 người. Người cầm đầu chính là trước đó ba tên kia lao khách. Lúc này lại đều toàn thân tản ra sát ý. Chương 71, giết nhất phẩm đại võ sư. Chương 71, giết nhất phẩm đại võ sư. Lão Thôi thăm thẳm nói rằng, Tây vực Yến Đao Minh người, ha ha, thật sự là càng ngày càng có tiền đồ, trước đó Lao Phu còn khen bọn họ một câu là đao khách sau cùng chính tông, hiện tại xem ra đều trở thành đao khách sát thủ. Vân Hạo nhìn bốn phía xuất hiện những người này, từng cái trong tay đều là sáng loáng đại đao, theo bản năng đem Hạnh Nhi kéo tại sau lưng. Lao Thôi lại cầm trong tay vải thô bao khỏa chém yêu đao ném cho hắn nói, Lang Quân tiếp đao à, đêm nay không đem những người này thu thập hết, ngày mai chúng ta còn sẽ có phiền toái. Vân Hạo khẽ vươn tay, đem chém yêu đao tiếp được. Trước đó hắn nhường Lão Thôi hỗ trợ cầm lấy, cũng là không có gấp mở ra. Kỳ thật hắn rất muốn thử một chút, chính mình luyện đến tầng thứ 3 Ngự Long thủ. Vừa rồi tay không tiếp nhận lưới lao, liền đã cho thấy uy lực. Khí lưu trải rộng lòng bàn tay, có thể tay không tiếp lưới lao. Đem tỷ bà giao cho Hạnh Nhi nói, Hạnh Nhi hỗ trợ cầm lấy. Hạnh Nhi giờ phút này rất ngoan ngoãn, ôm lấy tỷ bà. Vân Hạo đột nhiên vừa dùng lực, vung một cái. Đại địa rung động. Chém yêu đao trôi đao thật sâu đâm vào trong đất bùn. Thôi Tuyệt vui lên nói, Lang Quân không dùng vũ khí. Vân Hạo nói, không cần đến. Lời này rất tự tin. Vây quanh đao khách của bọn họ cũng không có trước tiên công kích, liền cùng Vân Hạo ba người kéo dài khoảng cách, vây mà không công. Cầm đầu đao khách, mở miệng nói, "Tiểu Lang Quân, chúng ta mang đi tiểu cô nương cùng tỷ bà, không cùng các ngươi là địch, hy vọng Lang Quân cũng không nên làm khó chúng ta, giang hồ đường xa, còn mời Lang Quân tạo thuận lợi, ta Tây vực Yến Đao Minh trên dưới vô cùng cảm kích." Lời này nghe rất khách khí, kỳ thực ý uy hiếp mười phần. Vân Hạo trong mắt hơi híp, trầm giọng nói, "Ta nếu là không đâu." Cầm đầu đao khách, thanh âm lạnh mấy phần nói, "Tại Lương Châu khu vực tại Tây vực vẫn chưa có người nào dám cùng chúng ta Yến Đao Minh công nhận là địch, Lang Quân nếu là không nể mặt mũi, vậy thì đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Các ngươi mẹ nó có cái dám mặt mũi, nói dễ nghe một chút gọi đao khách, khó mà nói nghe, chính là một đám tìm đường chết sát tài, đao khách có nghĩa hẹp chi tâm, các ngươi chẳng qua là sát thủ mà thôi." Vân Hạo còn chưa mở miệng, Thôi Tuyệt liền mắng lên, nổ một ngụm tiếp tục mắng, "Còn Lương Châu khu vực. Ha ha, Lương Châu chính là đại ngu vương triều khu vực, lão tử còn chưa lên tiếng, các ngươi cũng là lắp đặt, coi là thật muốn chết." Thân hình lóe lên. Thôi Tuyệt động trước. Trong tay lão hán tẩu thuốc tử chính là vũ khí, gõ tại một người trên đầu. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, một người hét lên rồi ngã gục. Vân Hạo cũng thấy này, nhãn tình sáng lên, cùng nhau đi tới, Lao Thôi đều tại ngoài miệng lưu loát, nhưng còn không có gặp qua hắn ra tay. Lần này, xem như nhìn thấy Lao Thôi ra tay, như bẻ cánh khô. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy Lao Thôi tẩu thuốc từ bên trên ngưng tụ sương mù. Vân Hạo biết kia là nội lực thâm hậu thể hiện, cũng không biết Lao Thôi là mấy thành phẩm đại võ sư. Giết bọn hắn. Cầm đầu đao khách thấy Lao Thôi độc thủ, ra lệnh một tiếng, bốn phía hơn 20 người tất cả đều ùa lên. Vân Hạo đem Hạnh Nhi bảo hộ ở sau lưng, trên hai tay ngưng tụ khí lưu, đối với giết tới một tên đao khách, một chảo mà đi. Ngự Long thủ tầng thứ 2 cầm long chảo, ầm, tia lửa tung tóe, một tên đao khách lưới đao bị Vân Hạo một chảo bóp gãy, doa ngây ngẩn, không đợi phản ứng, liền bị Vân Hạo một quyền đánh ra ngoài, thân hình lấp lóe ở giữa, từ đầu đến cuối bảo hộ lấy Hạnh Nhi. Phàm là tới gần người, đều bị hắn một đôi che kín khí lưu Ngự Long thủ bóp gãy binh khí, trở tay manh sát, đều là một chút nhất nhị lưu vũ phu. Đối Vân Hạo tới nói, như gà đất chó sành. Lang quân cẩn thận. Đột nhiên, Hạnh Nhi lớn kêu lên sợ hãi. Vân Hạo cảm nhận được đỉnh đầu một đạo kình phong đột kích, nhíu mắt, gầm nhẹ một tiếng, Long Viêm Kình. Không do dự, lần này toàn lực ra tay. Đưa tay chính là tầng thứ 3 Long Viêm Kình. Một trường hướng lên vỗ tới. Toàn bộ tay đều mơ hồ nổi lên ánh sáng màu đỏ, giống như là có hỏa diễm thiêu đốt. Oanh đinh thanh thúy thanh vang vọng. Đỉnh đầu một tên đạo khách, mí mắt cuồng loạn. Hắn tập kích bất ngờ Vân Hạo, lại không nghĩ rằng, Vân Hạo một trường vô đi lên, trực tiếp đem hắn đại đao trong nháy mắt đốt đỏ lên đồng dạng. Một nửa lưỡi đao đứt gãy, một cái lắc mình rơi vào một bên, nhìn xem Vân Hạo ánh mắt âm tình bất định. Hoảng sợ nói, ngươi đây là võ công gì? Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, đối với người này phát khởi công kích. Có thể cảm nhận được, người này là đại võ sư. Luận võ sư mạnh không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải hắn toàn lực một trường Long Viêm Kình, thật đúng là muốn ăn một thua thiệt không thể. Dựa theo chỉ riêng lời giải thích, mình bây giờ cũng là đại võ sư. Cùng người này đối kích một chiêu, Vân Hạo mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng cảm nhận được đối phương hùng hậu nội lực. Vân Hạo ngược lại sinh ra lòng hào thắng, lại đến qua, đưa tay thành chảo, chụp tới cầm trong tay một nửa trôi đao đào khách. Hừ, đối phương hừ lạnh một tiếng, lại đưa trong tay một nửa tàn đao vứt bỏ. Gia quyền, chính diện cùng Vân Hạo đối đầu. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, lại cường năng mạnh bao nhiêu? Còn có thể mạnh đến mức qua, hắn cái này nhất phẩm đại võ sư phải không? Ầm ầm, song phương quyền chảo ngạnh bính một kích. Vân Hạo đứng tại chỗ không động một bước. Phốc phốc, đối diện đao khách lại là bừng bừng lùi lại, phun ra một ngụm lao huyết, con mắt trợn tròn nói, ngươi nói hồi lâu dường như không thở nổi. Đi chết đi. Vân Hạo bước ra một bước, một chảo đánh vào đối phương lồng ngực. Lại là không nghĩ tới, toàn bộ tay đâm xuyên qua đối phương ngực. A kêu thảm một tiếng, chết không nhắm mắt. Vân Hạo rút ra bàn tay, đâm máu một mảnh. Nhất phẩm đại võ sư, làm theo đánh giết. Lang quân cứu ta, đúng vào lúc này Hạnh Nhi một tiếng kinh hô vang lên. Vân Hạo vội vàng quay đầu nhìn lại. Hỏng. Vừa rồi chỉ lo chém giết quên đi Hạnh Nhi. Chỉ thấy một tên đao khách nắm lên Hạnh Nhi, thế mà đằng không mà lên. Mắt thấy là phải bên trên một tòa nóc phòng, bắt đi Hạnh Nhi. Vân Hạo gấp, hô trướng, vội vàng truy kích. Nhưng cũng đúng vào lúc này, giữa không trung vang lên một tiếng hét thảm. Bắt đi Hạnh Nhi đao khách kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống. Mà trên nóc nhà truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc, Vân Lang quân không cần phải lo lắng tiểu cô nương này. Vân Hạo xem xét, đã thấy là chỉ riêng chẳng biết lúc nào xuất hiện, cứu Hạnh Nhi, đem Hạnh Nhi mang theo bên người, đứng tại nóc nhà cầm kiếm mà đứng. Lần này Vân Hạo yên tâm, đi vào chém yêu đao trước, đem chém yêu đao rút lên đến, mở ra bao khỏa vải thô. Nặng hơn 100 cân chém yêu đao, trong tay hắn nhẹ như lông hồng. Múa bồng lúc đích, nổi lên hàn quang. Nắm ở trong tay, Vân Hạo cảm thấy an tâm. Vẫn là trong tay có vũ khí tiện tay. Nhìn thoáng qua, nơi xa hơn 10 người vây công lão thôi lại thành thạo điêu luyện, mỗi một lần công kích luôn luôn có người kêu thảm hoặc là ngã xuống đất, hoặc là khí tuyệt bỏ mình. Vân Hạo giơ lên chém yêu đao, giết tới. Trong lúc nhất thời kêu thảm không ngừng, mỗi một đao đều sẽ có đầu một nơi thân một nẻo. Cùng Lao Thôi liên thủ phía dưới, hơn 20 danh đao khách không một người đào thoát, tất cả đều bị chém giết. Lao Thôi nhìn xem Vân Hạo một bộ thiếu niên sát thần dáng vẻ, cũng là nhịn không được xuất thần. Liên quan tới Vân Hạo tin tức, cũng tự nhiên cũng biết. Thiếu niên này, một người giết Hắc Phong Sơn tính ra hàng trăm thổ phỉ, truyền ra thiếu niên sát thần danh hiệu, bây giờ nhìn danh bất hư truyền. Đích thật là thiếu niên sát thần. Người giết hết, Lao Thôi đốt lên một nồi khói, chép miệng a lấy miệng, hút một hơi nhìn về phía nóc phòng nói rằng, chỉ riêng đại nhân xuống đây đi. Chỉ riêng nắm lên Hạnh Nhi từ nóc phòng nhảy xuống, vững vàng rơi vào Vân Hạo cùng Lao Thôi trước mặt. Không giữ chừng Lao Thôi một cái, chỉ riêng ngựa khí vô cùng bất tiện nói, bà nói, lần sau lại tự làm chủ trương, nhường Lang Quân Lâm vào nguy hiểm, đánh nát ngươi một miệng răng răng. Lao Thôi cổ co rụt lại, ngượng ngùng cười nói, chỉ riêng đại nhân oan uổng à, là Lang Quân tiện tâm, muốn đến xem lão hạt tử cùng tiểu nha đầu này, ta chỉ là buổi tiếp Lang Quân tới, lại nói, có ta lão thôi tại Lang Quân không có việc gì. Chỉ Diên hừ lạnh nói, quay đầu chính ngươi cho bà đi giải thích a. Vân Hạo nghe lão thôi thế mà hô Chỉ Diên đại nhân, trong lòng hiếu kỳ nhưng lại không có hỏi. Đại hộ nhân gia nhiều quy củ a. Lang Quân không có sao chứ? Chỉ Diên quay người nhìn Vân Hạo thời điểm, đã đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Không có việc gì, vừa rồi còn muốn đa tạ Chỉ Diên cô nương xuất thủ cứu Hạnh Nhi. Vân Hạo nói lời cảm tạ. Chỉ Diên cũng là phụ mệnh đến đây xem xét, tại khách sạn không có gặp Vân Hạo cùng lão thôi, liền đi ra ngoài tìm kiếm. Lang Quân quá khách khí, đúng rồi, tiểu cô nương này không phải trước đó khách sạn cái kia sao? Đêm nay là chuyện gì xảy ra? Thế nào có nhiều như vậy đao khách vậy công các ngươi? Chương 72, siêu phàm võ thánh di tích chương 72, siêu phàm võ thánh di tích Vân Hạo đêm nay sự tình đơn giản giảng thuật cho Chỉ Diên. Chỉ Diên đối Vân Hạo là không dám có bất kỳ lý do thoái thác, nhưng đối thôi tuyệt liền không có sắc mặt tốt. quái Thôi Tuyệt nhường Vân Hạo mạo hiểm. Thôi Tuyệt chỉ có thể lộ ra răng vàng khẽ ngượng ngùng cười bồi, không dám đối Chỉ Diên bất kính. Trên danh nghĩa, Chỉ Diên hiện tại là hắn cấp trên, bởi vì Chỉ Diên là Mai Hoa Ma Ma tự mình bổ nhiệm Mật Phong Ti tiểu ti chủ, thống lĩnh bọn hắn 36 phong vệ. Thôi Tuyệt cùng Chỉ Diên nghe đều là tiểu ti chủ, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Mật Phong Ti là tổng bộ, mà Thôi Tuyệt thì là tổng bộ Mật Phong Ti thuộc hạ cơ cấu phong nhận ti tiểu ti chủ. Lang Quân có thể hay không mau cứu ông nội ta? Hạnh Nhi bỗng nhiên đỏ hồng mắt mở miệng, cắt ngang Vân Hạo ba người nói chuyện. Chỉ Diên cùng Thôi Tuyệt đều nhìn về Vân Hạo, đi xem một chút ta. Nếu là có thể, kỳ thật Vân Hạo cũng không nguyện ý xen vào việc của người khác. Nhưng đêm nay sự tình, hắn cho rằng là bởi vì chính mình mới lựa bạc mà lên, có trách nhiệm của hắn, liền sẽ gánh chịu. Lão Hạt Tử cùng ba người kia sớm cũng không biết đánh đi nơi nào, còn phải đi tìm một chút. Bốn người dọc theo đánh nhau vết tích tìm kiếm mà đi. Đi thẳng ra bên ngoài trấn thời điểm, rốt cục phát hiện ba người nằm trên mặt đất. Nói cho đúng ba bộ thi thể nằm trên mặt đất. Lão Hạt Tử ngay tại trong đó. Gia Gia Hạnh Nhi khóc lên nào tới, ghé vào Lão Hạt Tử trên thân lên tiếng khóc lớn. Lão Thôi cùng Chỉ Diên đi qua xem xét. Vân Hạo tìm khắp tứ phía, duy chỉ có không thấy cái kia gọi thích phu nhân lão hầu. Nhưng nơi xa lưu lại một chuỗi vết máu. Nghĩ đến duy chỉ có thích phu nhân còn sống, lại mang theo trọng thương rời đi. Tiến Đao Minh Hứa Minh chủ cùng cái gì Lạc Đà Bảo Bảo chủ đều đã chết. Thôi Tuyệt lắc đầu chép miệng nói, ai nha nha, lợi hại à, không hổ là nắm giữ đao ý cao thủ, lấy ngũ phẩm đại võ sư thực lực, lực chiến ba tên lục phẩm đại võ sư, giết hai cái trọng thương một cái này lão Hạt Tử quả thực lợi hại, đáng tiếc. Chỉ Diên nói, xem ra Lương Châu khu vực giang hồ rất hỗn loạn. Hoàn toàn chính xác loạn, những năm này chúng ta cùng người hồ đánh trận, đối giang hồ võ nhân ước thúc không còn chút sức lực nào, để bọn hắn càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Thôi Tuyệt nhìn xem Yến Đao Minh Hứa Minh chủ thi thể lạnh giọng nói rằng, Vân Hạo thì là đi qua an ủi Hạnh Nhi, lão Hạt Tử chết, lại đem Hạnh Nhi phó thác cho hắn. Vân Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải, mới vừa biết một người muội muội, hiện tại lại tới một cái, người đều chết, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dùng lao thôi lời nói, giang hồ mỗi ngày đều người chết, rất bình thường. Tiếp xuống chính là giúp đỡ Hạnh Nhi liệm lão Hạt Tử thi thể, chuẩn bị hừng đông tìm địa phương an táng. Bận rộn xong trở lại khách sạn đã là đêm khuya. Vân Hạo nhường Chỉ Diên dàn xếp một chút Hạnh Nhi, Chỉ Diên mang theo Hạnh Nhi đi phòng nàng. Thôi Tuyệt thì là mặt dạn mày dày cười hì hì đi theo Vân Hạo sau lưng vào phòng. Vân Hạo nói, ngươi không đi ngủ cảm giác, đi theo ta làm cái gì? Lão Thôi lộ ra răng vàng khẽ nhìn về phía Vân Hạo trong tay lão Hạt Tử đưa tặng tỷ bà cười nói, Lang Quân à, đêm nay bận rộn hơn nửa đêm, dù sao cũng phải nhìn xem thu hoạch không phải. Ừm, thu hoạch gì? Ngươi nói thanh này phá tỷ bà. Vân Hạo thấy Thôi Tuyệt nhìn chằm chằm tỷ bà nghi hoặc mở miệng. Thôi Tuyệt cười hắc hắc gật đầu nói, lão Hạt Tử Trung Ly Phong sự tích ta cũng đã được nghe nói, có thể từ Hoàng Phong Cốc còn sống đi ra, nắm giữ đao ý thành tiểu ngũ phẩm đại võ sư, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Hắn đối ngươi Lâm Trung ủy thác, há lại sẽ chỉ cấp một thanh phá tỷ bà đâu? Vân Hạo nhìn xem trong tay tỷ bà nói, ý của ngươi là, cái này tỷ bà bên trong có cái gì? Thôi Tuyệt cười nói, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Cái này, không tốt ta. Vân Hạo cảm thấy là lão Hạt Tử đưa tặng di vật gọi ngay bây giờ mở, chẳng khác gì là phá hủy tỷ bà. Hắc hắc, Lang Quân à, nếu như ta không có đoán sai, thanh này tỷ bà bên trong, sợ là có cùng siêu phàm võ thánh có liên quan đồ vật ta. Lão Thôi thanh âm rất có hướng dẫn mê hoặc. Siêu phàm võ thánh. Vân Hạo lần đầu tiên nghe nói, chỉ cần một danh tự cũng cảm giác rất có lực trùng kích. Lão Thôi xem xét Vân Hạo liền chưa nghe nói qua, dứt khoát ngồi xuống, cười thầm, đúng, có muốn biết hay không cái gì là siêu phàm võ thánh? Muốn. Vân Hạo không chút do dự. Thôi Tuyệt nhóm lửa thuốc lá sợi hút một hơi nói, ai nha, có chút khát nước. Lão gia hỏa biết Vân Hạo là giang hồ thái điểu, đối trên giang hồ sự tích cùng võ đạo phương diện sự tình, cảm thấy rất hứng thú. Cho nên đem Vân Hạo nắm rất đúng chỗ. Vân Hạo mắt trợn trắng, nhưng vẫn là đứng dậy rót cho hắn một chén trà thủy đạo. Lão Thôi nói cho ta một chút thôi. Thôi Tuyệt bưng lên nước trà đắc ý uống một ngụm mới lên tiếng, tại Lương Châu khu vực rất sớm đã có cái truyền thuyết, Hoàng Phong Cốc sở dĩ đại danh đỉnh đỉnh là bởi vì có nghe đồn chính là một tôn siêu phàm võ thánh động phủ di tích chỗ. Mặc dù không biết thật giả, nhưng huyệt trống không đến gió, cái tin đồn này đã lưu truyền 300 năm lâu, đây cũng là Hoàng Phong Cốc một mực hấp dẫn giang hồ vũ phu không ngừng tìm tòi bí mật nguyên nhân. Đáng tiếc đi vào nhiều người, đi ra cực ít, cận đại đến nay, cũng liền hơn 10 năm trước, Lao Hạt Tử chờ 36 tên vũ phu cùng một chỗ sông Hoàng Phong Cốc, nhưng cũng chỉ có Lao Hạt Tử còn sống đi ra. Thanh hiệu trưởng khống đao ý đại võ sư, đây cũng là thế lực khắp nơi truy sát Lao Hạt Tử nguyên nhân, đều muốn biết Hoàng Phong Cốc có phải hay không siêu phàm võ thánh động phủ di tích, bên trong đến cùng có cái gì, Lao Hạt Tử lại từ Hoàng Phong Cốc thu được cơ duyên gì, có thể sống từ Hoàng Phong Cốc đi ra, Lao Hạt Tử tất nhiên nắm giữ xuất nhập lộ tuyến, cũng chắc chắn là một con đường sống. Trên giang hồ thế lực khắp nơi đều muốn tiến vào Hoàng Phong Cốc tìm tòi hư thực. Vân Hạo hiếu kỳ nói, siêu phàm võ thánh đến tột cùng đại biểu cái gì? Lao Thôi một mặt hướng về chi sắp nói, siêu phàm võ thánh chính là thiên hạ tất cả vũ phu mục tiêu cuối cùng. Mọi người đều biết, đại võ sư phía trên là tiên thiên tông sư, tiên thiên tông sư phía trên là tiên thiên đại tông sư. Liền xem như kỳ tài ngút trời hạng người, mong muốn võ đạo tu luyện tới tiên thiên đại tông sư, cũng là khó như lên trời. Trong lịch sử có thể thành tựu tiên thiên đại tông sư người cũng là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Mà tiên thiên đại tông sư đối thiên hạ hôm nay tới nói, đã là võ đạo đỉnh phong nhân vật, tiên thiên đại tông sư lại hướng lên chính là trong truyền thuyết siêu phàm võ thánh chi cảnh. Nghe đồn, 300 năm trước giang hồ là có siêu phàm võ thánh tồn tại, Có thể 300 năm trước nghe nói đã xảy ra một số việc sau, thiên hạ võ thánh một đêm biến mất không thấy gì nữa, từ đó về sau không còn có siêu phàm võ thánh sinh ra. Võ thánh là một cái truyền thuyết, nhưng cũng là tiếp cận nhất tiên nhân tồn tại, thậm chí có truyền thuyết, võ thánh chi cảnh chính là thành tiên chi cảnh, siêu phàm võ thánh nắm giữ năng lực quỷ thần cũng không lường được. Đây cũng là thiên hạ phát hiện siêu phàm võ thánh bất kỳ tung tích nào đều không tiếc một cái giá lớn, thậm chí đánh đổi mạng sống đều muốn tìm tòi hư thực nguyên nhân. Hoàng Phong Cốc là võ thánh động phủ di tích nghe đồn, vẻn vẹn chỉ là một cái tin đồn, lại dẫn đi vô số giang hồ vũ phu. Lão hạ tử có thể còn sống đi ra, ngươi có thể tưởng tượng đối với ngoại giới lực hấp dẫn sẽ lớn bao nhiêu. Hiện tại ngươi còn cảm thấy lão hạ tử tiện tay đưa tặng ngươi phá tỷ bà vẹn vẹn một thanh tỷ bà sao? Nghe lão thôi kể xong, Vân Hạo nội tâm cũng có chút không bình tĩnh. Siêu phàm võ thánh, cung cấp tiên nhân, hoặc là chính là tiên nhân. Cái này dụ hoặc hoàn toàn chính xác cường đại. Với hắn mà nói, ít ra ấn chứng thế giới này có lẽ thật có tu tiên chi đạo. Cho dù không có, dựa theo lão thôi lời nói, võ thánh võ đạo thông thiên, quỷ thần khó lường. Đây chẳng phải là nói, tỷ tỷ Vân Vi hoạt tử nhân trạng thái, coi như thiên hạ danh y không có cách nào cứu rút, kia võ thánh có hay không có thể. Với hắn mà nói, nhiều một hy vọng. Lão hạt tử Lâm Trung Nghị thác, tặng cho hắn một thanh tỷ bà. Phân lượng nhưng là khác rồi. Nhìn xem trong tay phá tỷ bà, Vân Hạo nhìn xem lão tôi nói, nếu không mở ra nhìn xem. Lão tôi lộ ra răng vàng khẽ nói, kia nhất định phải mở ra nhìn xem a. Răng rắc. Vân Hạo trên tay vừa dùng lực, đem tỷ bà tách ra thành hai nửa. Bên trong quả nhiên có cái gì? Là một chương gấp lại gia thú. Mau mở ra nhìn xem. Thôi Tuyệt ánh mắt tỏa ánh sáng thúc giục nói. Chương 73, Thứ sử Thẩm Thái Tinh Chu Sát chương 73, Thứ sử Thẩm Thái Tinh Chu Sát gian phòng bên trong Vân Hạo cùng Thôi Tuyệt xem hết gia thú bên trên nội dung, hai mặt nhìn nhau. Đây là một phong thư, cũng là một bức địa đồ. Xuất từ lão hạt tử chi thủ. Đại khái nội dung nói, lão hạt tử hơn 10 năm trước hoàn toàn chính xác tiến vào Hoàng Phong Cốc sau phát sinh sự tình. Hoàng Phong Cốc nguy hiểm so theo như đồn đại càng kinh khủng, bọn hắn 36 người đi vào, liền xem như lục phẩm trở lên đại võ sư cũng chết tại bên trong. Không đơn thuần là hoàn cảnh bên trên ác liệt, trong cốc còn có dị thú tồn tại. Mà lão hạt tử sở dĩ có thể còn sống sót, hoàn toàn là vận khí tốt, trong lúc vô tình lạc đường, ngược lại đi một đầu không có nguy hiểm đường, đánh bậy đánh bạ tiến vào trong cốc. Phát hiện trong cốc là 300 năm trước siêu phàm võ thánh độc phủ, tôn này võ thánh là Đao Thánh Sở Nguyên Thiên. Lão hạt tử trong cốc trên vách đá thấy được võ thánh lưu lại xuất đao vết tích, từ đó linh ngộ đao ý chân chính võ thánh độc phủ hắn căn bản liền không tiến vào, cũng không dám tiến vào, bởi vì có dị thú thủ hộ. Lão hạt tử cũng tại trên vách đá thấy được đi ra một con đường khác, lúc này mới đi ra. Đem những này ghi tạc chương này ra thú bên trên. Ngươi cất kỹ a, có cơ hội cũng là có thể vào xem, võ thánh lưu lại vết đao a. Thôi Tuyệt cảm khái một câu còn nói thêm, bất quá bây giờ đừng cân nhắc đi vào, Hoàng Phong Cốc quá nguy hiểm. Vân Hạo gật gật đầu thu hồi ra thú, hắn đối với mấy cái này cũng không quá quan tâm. Dưới mắt chỉ muốn tìm tới danh y liễu, cứu chữa tỷ tỷ Vân Vi. Đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Thôi Tuyệt đứng dậy rời đi. Tới cửa ra vào thời điểm, Vân Hạo hô, lao thôi. Thôi Tuyệt quay đầu, Lang Quân nhưng còn có sự tình. Cái này cho ngươi. Vân Hạo đem đã sớm chuẩn bị xong một khỏa nguyên khí hoàn ném cho lão thôi. Thôi Tuyệt theo bản năng nắm ở trong tay, lập tức sững sờ, sau đó trên mặt vui mừng như điên. Cái này, đây là chỉ Diên đại nhân dùng qua dược hoàn. Từ khi Mai Hoa Ma Ma để điểm về sau, hắn liền đối Vân Hạo định nói, chẳng phải là muốn cầu một khỏa đi. Trên đường đi chỉ là không có có ý tốt mà miệng. Không nghĩ tới Vân Hạo lúc này cho hắn. Cái này gọi nguyên khí hoàn, ta biết ngươi cần, hy vọng đối ngươi hữu dụng, dọc theo con đường này đã tạ chiếu cố. Vân Hạo đã sớm nhìn ra, lão thôi tiếp cận chính mình là nóng bức nguyên khí hoàn. Ngay từ đầu không cho, cũng là nghĩ nhìn xem lão thôi nhân phẩm. Trải qua tiếp xúc, Vân Hạo phát hiện, lão thôi ngoại trừ nói chuyện không có quy củ có chút hèn mọn một chút ra, người cũng không tệ lắm. Chỉ cần hắn nói cái gì, hỏi cái gì, đều sẽ thỏa mãn chính mình. Lại nói một đường đi Lương Châu thành, còn muốn cùng đi, chính mình cái này giang hồ thái điểu còn có rất nhiều vấn đề thỉnh giáo hắn. Đối với mình tới nói, nguyên khí hoàn không tính là gì, một khỏa có thể đổi lão thôi một cái tốt. Rất có lời. Ai nha nha, đa tạ Lang Quân, đa tạ Lang Quân đại ân đại đức, lão thôi ta nếu là võ đạo quan khẩu có thể có chỗ đột phá, ổn thỏa phấn thân phái cốt báo đáp. Thôi Tuyệt kích động trong lòng khó mà nói rõ. Nói quá lời, ngươi trở về phục dụng a, chỉ mong đối ngươi hữu dụng. Tốt tốt tốt, vậy ta liền không đánh một chút nhiễu Lang Quân nghỉ tạm. À, đúng rồi, ngày mai nhớ kỹ giúp Hạnh Nhi xử lý một chút lao hạt tử tăng sự, ta ở phương diện này không có kinh nghiệm gì. Lang Quân yên tâm trăm phần, ta ngày mai ta tự mình đi xử lý, tất nhiên sẽ lao hạt tử mua một ngụm tốt nhất quan tài, tìm phong thủy bảo địa hậu táng. Một già một trẻ khách khí một phen, riêng phần mình nghỉ ngơi. Vân Hạo trở lại trên giường, tiến vào hô hấp thổ nạp bên trong. Nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn muốn tiếp tục đi đường. Đêm nay thu hoạch được lão hạt tử đem tặng Hoàng Phong Cốc địa đồ chỉ là một cái ngoài ý muốn. Vân Hạo vốn không có suy nghĩ nhiều chuyện này, sẽ không cho là chính mình sẽ đi Hoàng Phong Cốc, ít ra trong ngắn hạn sẽ không đi. Thật không nghĩ đến, chờ đến Lương Châu thành về sau, rất nhanh liền cùng Hoàng Phong Cốc nhắc lên quan hệ. Đương nhiên đây là nói sau. Một đêm thổ nạp hô hấp, chờ tới ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện đã mặt trời lên cao. Vân Hạo rửa mặt một cái, vội vàng ra ngoài. Hôm nay muốn cho lão hạt tử an táng. Đã lão hạt tử trước khi Lâm Trung đem Hạnh Nhi phó thác cho chính mình, vậy sẽ phải quản. Kết quả khi hắn đi ra khách sạn tới cửa chính thời điểm, lão thôi cùng Hạnh Nhi đã trở về. Hỏi một chút mới biết được, đã an táng thích đáng. Vân Hạo có chút xấu hổ nói, Hạnh Nhi thật xin lỗi, ta đã đợi trễ. Hạnh Nhi liền vội vàng hành lễ miệng hô công tử nói, công tử không cần tự trách, là ta cùng thôi đại gia dậy sớm, không trách công tử, có thể khiến cho gia gia sớm một chút nhập thổ vi ăn, đã rất khá. Vân Hạo nghe Hạnh Nhi gọi mình công tử, đồng thời còn giống như là tiểu điệp như thế hành lễ, nói chuyện cũng mang theo vài phần cung kính, có chút không quen. Thật tình không biết, tối hôm qua Hạnh Nhi bị Chỉ Diên mang đi sau, dạy một đêm như thế nào làm nha hoàn lễ tiết. Những ngày Vân Hạo cũng không biết. Lao Thôi nói rằng, Lang Quân, đi ăn điểm tâm à, đợi một chút chúng ta cũng muốn tiếp tục đi đường. Hôm nay Lão Thôi nét mặt hường hảo, đối Vân Hạo nói chuyện càng thêm thân thiết. Lao Thôi ngươi là đột phá à? Vân Hạo cũng không xác định. Lao Thôi lộ ra răng vàng khẽ không che giấu được mỉm cười nói, ừm, đa tạ Lang Quân ban thuốc, tối hôm qua ta liền đột phá đến lục phẩm lớn võ sư cảnh giới. Lục phẩm? Vân Hạo rất giật mình. Hắn hôm qua biết Chỉ Diên là tam phẩm đại võ sư, phục dụng chính mình một khoảng nguyên khí hoàn sau, đột phá đến tứ phẩm lớn võ sư cảnh giới. Mà Lao Thôi hô Chỉ Diên vì đại nhân, vốn cho rằng Lao Thôi tối đa cũng chính là cái tam phẩm đại võ sư. Không nghĩ tới bây giờ lại là lục phẩm đại võ sư. Hắc, ta đã tại ngũ phẩm lớn võ sư cảnh giới bình cảnh 8 năm lâu, nếu không phải Lang Quân ban thuốc, còn không biết cả đời này có không có hy vọng đột phá. Lang Quân đối ta Lão Thôi quả thật là tái tạo tri ân, quả thật là không thể báo đáp. Thôi Tuyệt lúc này nói chuyện rất chân thành. Không đến mức không đến mức, bản thân ngươi liền ngũ phẩm chi cảnh, nếu không có thuốc của ta hoàn sớm muộn cũng có thể bước vào lục phẩm. Vân Hạo vội vàng nói. Lão Thôi lại lắc lắc đầu nói, Lang Quân có chỗ không biết, lớn võ sư cảnh giới 1 đến 9 thành phẩm, mỗi tam phẩm một cái cửa ải, nếu là không đột phá nổi, có ít người khả năng chính là cả một đời. Ta đạt tới lục phẩm xem như phá cái thứ hai đại quan, Lang Quân trọng thưởng, ân cùng tái tạo không có chút nào quá đáng. Trên bàn cơm Vân Hạo cùng Lão Thôi vừa ăn vừa nói chuyện. Vân Hạo thế mới biết, võ đạo có sông quan mà nói. Như Lão Thôi dạng này ngũ phẩm lớn võ sư cảnh giới xung kích lục phẩm chính là đại quan. Không sông qua được, võ đạo cũng liền dừng bước. Cái này khiến trong lòng của hắn nhiều ít có chút cảm giác nguy cơ. Hắn không biết mình có thể tính mấy thành phẩm đại võ sư, có hay không cửa ải. Lão Thôi nói, cái này không đổi, chờ tìm cơ hội, ta giúp ngươi khảo thí một phen. Như thế nào khảo thí? Vân Hạo liền đội vắng hỏi. Không đợi Lão Thôi trả lời, một tiếng reo hò liền cắt ngang hai người nói chuyện. Đại ca, lại là Thảo Nhi từ trên lầu chạy xuống tới. Phía sau là Mai Hoa bà cùng Hồng Cô Tiểu Điệp các nàng. Tối hôm qua Mai Hoa bà nói muốn trông giữ Thảo Nhi tái tạo gân cốt, cần một đêm thời gian. Hiện tại xem ra đã thành. Nhìn thấy cái này tiện nghi muội muội, Vân Hạo cũng là vui mừng. Thảo Nhi, đại ca, bà nói ta đã tái tạo gân cốt, về sau có thể luyện kiếm hi hi. Thảo Nhi rất vui vẻ, tại nàng nghĩ đến có thể luyện kiếm, về sau liền có thể đi theo đại ca, trợ giúp đại ca cùng một chỗ đánh người xấu. Vậy ngươi cần phải cố gắng, chớ cô phụ Mai Hoa bà. Vân Hạo tại trên đầu nàng nhẹ nhàng sờ lên. Đại ca yên tâm, ta sẽ cố gắng. Thảo Nhi huy vũ một chút nắm tay nhỏ nói rằng. Bất quá nhãn thần nhìn về phía một bên Hạnh Nhi. Nàng vừa rồi tại gian phòng lúc ăn cơm, đã nghe Chỉ Diên nói qua, tối hôm qua đại ca thu tên nha hoàn. Đại ca nàng liền Hạnh Nhi muội muội đi. Thảo Nhi hỏi. Ừm, xem ra ngươi cũng biết, về sau cùng Hạnh Nhi thật tốt ở chung. Đại ca yên tâm ta biết. Nói xong hai cái tuổi tác không kém lớn tiểu nha đầu liền tiến đến cùng một chỗ nói chuyện. Vân Hạo cùng Mai Hoa bà Hồng Cô mấy người chào hỏi. Một đoàn người chuẩn bị hoàn tất sau, tiếp tục đi đường tiến về Lương Châu Thành. Trước khi xuất phát thời điểm, Vân Hạo nhường điếm tiểu nhị giúp hắn mua được 10 cái lớn nhỏ không đều chậu hoa, lặng lẽ thu vào bảo bình bên trong, chuẩn bị nếm thử trồng trọt dược liệu. Lương Châu Thành phủ thứ sử, hậu hoa biên. Ngoài trăm thước, tất cả đều là vũ khí mang theo trang nghiêm sừng sững cảnh giới. Chiếm diện tích mấy chục mẫu hậu hoa biên, lại có một ngụm cực đại hồ nhân tạo. Cái này tại thiếu khuyết nguồn nước Lương Châu chi địa, tuyệt đối được xưng tụng xa xỉ. Toàn bộ Lương Châu thổ hoàng đế, Lương Châu thứ sử Thẩm Thái Tinh ngồi tại đỉnh nghỉ mát, như là túi xuống lao ông đồng dạng thả câu bên trong. Phía sau hắn, lại nơm nớp lo sợ vì một tên người áo đen. Người này chính là Hắc Phong Sơn trốn tới Quỷ Ảnh La. Màn đêm buông xuống, Quỷ Ảnh La lấy khinh công thoát đi, Vân Hạo bởi vì chúng độc không đợi kịp. Đêm tối đi gấp 3 ngày sau, cuối cùng đã tới phủ thứ sử gặp mặt tới thứ sử đại nhân, Thẩm Thái Tinh. Cáo chi Hắc Phong Sơn bị Vân Hạo đổ diệt sự tình. Quỷ Ảnh La tỉ mỉ sau khi nói xong, quỳ trên mặt đất chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Thái Tinh một mực không nói chuyện, dường như tất cả lực chú ý đều tại cần câu bên trên. Cái này khiến Quỷ Ảnh La áp lực phi thường to lớn, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Rốt cục mặt nước xoạt một tiếng, Thẩm Thái Tinh cá đã mắc câu. Ha ha, không sai, là đầu cá lớn. Đây là Quỷ Ảnh La nghe được câu nói đầu tiên. Nằm dạp trên mặt đất, căn bản không dám nhìn Thẩm Thái Tinh. Người tên là gì? Đột nhiên Thẩm Thái Tinh tra hỏi. Quỷ Ảnh La biết đang hỏi chính mình, bởi vì đình nghỉ mát không có người thứ ba tồn tại. Hồi bẩm thứ sử đại nhân, thảo dân gọi, La Sinh, tại Hắc Phong Sơn thời điểm phụ trách tình báo tìm hiểu, cơ lực tốt, cho nên có cái ngoại hiệu gọi Quỷ Ảnh La. Quỷ Ảnh La không dám chút nào giấu giếm mình tin tức, bởi vì hắn biết rõ, vị này thổ hoàng đế muốn điều tra hắn, có thể điều tra tới hắn tổ tông 18 đời. Ừm, La Sinh, cầu sinh sinh. Quỷ Ảnh La, danh tự không sai, người báo tin có công, đã trốn ra được, liền lưu tại phủ thượng làm việc a. Thẩm Thái Tinh từ tốn nói. Phanh phanh phanh. Quỷ Ảnh La nghe vậy bằng giật đầu, đa tạ thứ sử đại nhân, thuộc hạ nguyện vì đại nhân máu chảy đầu rơi. Đi xuống đi, quay đầu có người sẽ đi tìm ngươi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Quỷ Ảnh La sau khi rời đi, Thẩm Thái Tinh vung tay lên. Trong lương đình một đạo hắc ảnh lóe lên mà tới. Lao ra, là một tên toàn thân áo đen lão giả tóc hoa râm. Lao cô a vất vả ngươi một chuyến, mang lên Quỷ Ảnh La, đi đem cái kia gọi Vân Hạo tiểu tử tru sát, bản quan không muốn Hắc Phong Sơn sự tình có người biết. Vâng, đại nhân. Chờ chút, điều ba đội hắc kỳ vệ tiến đến, nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào giết sạch Vân Hạo cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người, không muốn đi bất kỳ lộ tin tức.
Vâng.
Gọi lao cô bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lương đình lại khôi phục bình tĩnh, thần thái tinh thả câu hồ lớn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bên trên kinh thành phương hướng tự lẩm bẩm, "Võ Vương điện hạ à, ngươi có thể cho bản quan đưa ra một câu đố khó à?" Chương 74, Tử sĩ, đã đo lực chương 74, Tử sĩ, đã đo lực Thiên Thủy Loan. Là tiến vào Lương Châu thành phải qua đường, qua Thiên Thủy Loan sau, địa thế liền sẽ bằng thẳng lên. Vân Hạo một bọn người, rời đi Hoàng Phong trấn đã 2 ngày. 2 ngày này trên đường rất thuận lợi, cũng không có đụng phải bất kỳ nạn trộm cướp. Lúc đầu lão thôi còn nói phải để phòng Yến Đao Minh đào khách tập kích. Kết quả cùng nhau đi tới rất yên tĩnh, còn có mấy chục dặm liền đến Thiên Thủy Loan. Thôi Tuyệt cùng Vân Hạo cưỡi ngựa tiến lên, vẫn như cũ đi tại phía trước nhất. Vân Hạo phát hiện lão thôi lời nói bất đi, cái này có chút không giống phong cách của hắn, liền mở miệng nói đùa, "Lão thôi thế nào? Nửa canh giờ đều không nói chuyện, cái này nhưng có điểm không giống ngươi a." Thôi Tuyệt một cách lạ kỳ không có cười, ngược lại nhíu mày nói, "Hai ngày này quá mức an tĩnh, rất không thích hợp. Trên đường thuận lợi đây là chuyện tốt, có cái gì không đúng kỉnh?" Vân Hạo nói. Thôi Tuyệt lắc lắc đầu nói, "Trực giác, như vậy đi, nhường đại gia nghỉ ngơi tại chỗ. Cũng tốt, mặt trời ngon độc, chậm rãi sớm đi cũng không muộn." Vân Hạo gật đầu. Xuống ngựa Vân Hạo cho lão hắc ngựa vụng trộm uy bảo bình nước cùng gạo, còn tăng thêm một khỏa cực lớn khí huyết hoàn. Cũng đúng là như thế, lão mã cùng nhau đi tới đều là tất cả ngựa bên trong tinh lực thịnh vượng nhất. Mà lão thôi thì là đi tìm Mai Hoa bà nói chuyện đi, hai người cách rất xa, cũng không biết đang nói cái gì. Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi cũng ở trên xe ngựa, từ trên xe ngựa nhảy xuống, liền nhảy nhót hướng Vân Hạo chạy tới. Đại ca Thảo Nhi chạy tới, nhảy cẫng hoan hô. Vân Hạo cười cười hỏi, "Mai Hoa bà không phải nói đối ngươi gân cốt tái tạo đã thành công không? Thế nào còn ở trên xe ngựa không xuống?" Thảo Nhi nghiêng đầu nói, bà nói, kiếm đạo trọng điểm không đang luyện kiếm, mà là kiếm ý, nàng cho ta một sợi kiếm ý, để cho ta trước dưỡng kiếm ý, chờ kiếm ý dưỡng thành, kiếm chiêu tự nhiên bắt đầu luyện cũng nhanh." Vân Hạo có chút hâm mộ Thảo Nhi nha đầu này, bị Mai Hoa bà coi trọng, mang theo bên người dốc lòng dạy bảo, tương lai tất nhiên sẽ không kém. Mai Hoa bà thế nhưng là một vị tông sư. Bất quá Vân Hạo cho đến bây giờ, không biết rõ Mai Hoa bà là tiên thiên tông sư, vẫn là tiên thiên đại tông sư. Giữa hai bên thế nhưng là khác nhau một trời một vực. "Vậy ngươi thật tốt đi theo Mai Hoa bà học." Vân Hạo khích lệ một câu, quay đầu nhìn về phía Hạnh Nhi hỏi, "Hạnh Nhi có đói bụng không?" Vân Hạo xuất ra đồ ăn đưa tới. Bên này Vân Hạo cùng Thảo Nhi, Hạnh Nhi đang nói chuyện. Một bên khác, Thôi Tuyệt tất cung tất kính đứng tại Mai Hoa bà bên người trên mặt mấy phần dầu dĩ nói, "Đại nhân, dọc theo con đường này quá mức yên tĩnh, ta cảm giác không thích hợp." Mai Hoa ma nói, "Ngươi có cái gì lo lắng?" Thôi Tuyệt nói, "Trước hết để cho Âm Thầm Phong vệ đi phía trước Thiên Thủy Loan dò xét một chút lại xuất phát." Thiên Thủy Loan là tiến vào Lương Châu thành khu vực cần phải đi qua, địa hình phức tạp, con đường gập ghềnh, từ trước đều là phục kích chi địa. Dọc theo con đường này không có phát hiện thổ phỉ cùng Yến Đao Minh đao khách tung tích, cái này không hợp với lẽ thường. Vân Lang quân được đến Lao Hạt Tử di vật, việc quan hệ Hoàng Phong Cốc võ thánh di tích, những cái kia đao khách không có khả năng nhìn không thấu. Bình thường tới nói, ít nhất phải đối với chúng ta tiến hành một phen thăm dò, có thể hoàn toàn không có. Trên đường một cái thổ phỉ cũng không có xuất hiện, nếu quả thật có người động thủ, nghĩ đến sẽ ở Thiên Thủy Loan bố trí mai phục. Mai Hoa ma trầm ngâm nói, "Lương Châu khu vực ngươi quen thuộc, liền theo ngươi nói xử lý à, cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ là đao khách, còn không lật được trời, nhưng nhất định phải cam đoan công chúa điện hạ cùng Vân Lang quân an toàn." "Vâng, chỉ mong là thuộc hạ lo ngại, vậy ta hiện tại liền cho Âm Thầm Phong vệ đưa tin đi Thiên Thủy Loan dò xét." Thôi Tuyệt nói rằng. "Ừm, đi thôi, dứt khoát nhanh đến Lương Châu thành, cũng là không nóng nảy đi đường." Mai Hoa ma gật đầu nói. Thôi Tuyệt quay người rời đi đi liên lạc Âm Thầm Phong vệ. Mai Hoa ma nhận lấy chỉ riêng đưa tới túi nước uống ngụm nước, hỏi chỉ riêng nói, "Cái kia gọi Hạnh Nhi tiểu nha đầu như thế nào?" Chỉ riêng nói, "Tâm tính không tệ, an qua khổ, rõ lý lẽ, biết đại nghĩa, nếu như có thể đi theo Vân Lang quân bên người cũng có thể." "Ừm, trên đường ngươi hao chút tâm, nhiều chiếu cố một chút, nói cho cùng là đáng thương hải tử." Mai Hoa ma nhìn phía xa Hạnh Nhi nói rằng. Chỉ riêng suy nghĩ một chút nói, bà, kỳ thật ta quan sát Hạnh Nhi căn cơ rất không tệ, chỉ là không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nàng hẳn là đi theo lão hạt tử đặt xuống võ đạo cơ sở, thể nội lại có hùng hậu ám kình nội lực, hẳn là tu một loại nào đó võ đạo tâm pháp. Lão hạt tử nghĩ đến là từ đối với nàng an toàn cân nhắc, cũng không có truyền thụ Hạnh Nhi võ công chiêu thức, vẹn vẹn tu tâm pháp, lại tu ra nội lực, nếu là thật tốt dạy bảo, tương lai sẽ là mầm mống tốt, đáng tiếc không có luyện kiếm thiên phú. Mai Hoa ma chú ý lực mấy ngày nay đều tại Thảo Nhi trên thân, đối Hạnh Nhi không chú ý, chỉ là nhường chỉ riêng nhìn xem Hạnh Nhi. Nàng tin tưởng chỉ riêng ánh mắt, đã nàng nói như vậy, liền tất nhiên sẽ không sai. Mai Hoa ma ánh mắt dừng lại nói, "A, nói một chút, nàng thích hợp cái gì?" Chỉ riêng thanh âm bình tĩnh nói, "Giống như ta." Mai Hoa ma bật tốt lên, "Tử sĩ, ừm, thật tốt điều giáo, có thể tại thời điểm mấu chốt làm được xuất kỳ bất ý." Chỉ riêng nói, "Không có ai biết, nàng nhưng thật ra là thái hậu bên người tử sĩ, là Mai Hoa ma tự mình chọn lựa dạy nên người. Hiện tại chỉ riêng lại còn nói Hạnh Nhi có trở thành tử sĩ điều kiện." Mai Hoa ma trầm ngâm trong chốc lát nói, "Vân Lang quân thân phận một khi xác định, vậy sẽ cao quý không tả nổi, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi ngấp nghé, phòng ngừa chu đáo, ngươi âm thầm đối Hạnh Nhi dạy bảo à, chớ có nhường Vân Lang quân phát hiện." "Vâng." Chỉ riêng gật đầu. "Cô." Ngô Thanh Hồng đi tới, những ngày này nàng hô Mai Hoa ma cô đã hô quen thuộc. Mai Hoa ma khẽ không người nhỏ giọng nói, "Công chúa, dọc theo con đường này vất vả. Ngô Thanh Hùng nói, có cô tại không khổ cực, bên trên kinh thành nhưng có tin tức truyền đến. Nàng một mực quan tâm là Vân Hạo thân phận xác nhận vấn đề. Máu Phát đã âm thầm đưa đi bên trên kinh thành, nhường tế tự cung thi triển bí pháp. Mai Hoa Ma Ma nói, công chúa không cần sốt ruột, nghĩ đến cũng liền cái này, một hai ngày mật vệ sẽ có tin tức truyền đến. Ừm, là ta quá gấp. Một bên khác Vân Hạo cùng Hạnh Nhi còn không biết, chỉ riêng cùng Mai Hoa Ma Ma, giam ba câu ở giữa đã quyết định Hạnh Nhi vận mệnh. So sánh Thảo Nhi sinh động, Hạnh Nhi tại Vân Hạo trong mắt rất văn tĩnh, rất trầm ổn, lời nói rất ít, không hỏi không nói lời nào, liền yên lặng đứng ở bên cạnh, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Thôi Tuyệt tản bộ một vòng trở về, hắn đã liên lạc âm thầm phong vệ đi Thiên Thủy Loan. Vân Hạo gặp hắn tới hỏi, lão Thôi hiện tại xuất phát sao? Thôi Tuyệt cười cười nói, mặt trời quá mạnh, nhiều nghỉ ngơi một chút. Lang Quân không phải muốn biết ngươi cảnh giới võ đạo sao? Tới tới tới, chúng ta tìm Mai Hoa bà đi, nàng nơi đó có một khối võ đạo đá đo lực, có thể kiểm tra một chút Lang Quân thực lực cảnh giới. Vân Hạo hai mắt tỏa sáng nói, tốt. Đi theo Thôi Tuyệt tìm tới Mai Hoa Mama. Mai Hoa Mama xuất ra một khối màu xám tảng đá, lớn cỡ bàn tay, giống như là một mặt gương đồng. Đối Vân Hạo cười nói, Vân Lang Quân dùng tới toàn lực đập nện đá đo lực, nếu như đá đo lực phát ra năm đạo vầng sáng, chính là lớn võ sư cảnh giới, đạo thứ năm vầng sáng chiều dài đại biểu phẩm cấp.